12. Ninh Khuyết nhìn thấy bảng sở kỳ hiệu lên tiềm năng điểm số lượng, không khỏi mặt lộ vẻ khoe khỏa vẻ. Không dễ dàng à, quét ngang toàn bộ Tây vực mấy chục môn phái, còn có 50, 60 cái to to nhỏ nhỏ võ đạo thế lực, tiềm năng điểm rốt cục lần thứ 2 qua 10000. Cái này cũng là hắn ở Tây vực võ lâm cuối cùng một làn sóng thu gặt. Có điều, hiện nay tiềm năng điểm đã đầy đủ hắn thăng cấp Hắc Thiên Đao Pháp. Đối với này một môn trên người đẳng cấp cao nhất võ học, hắn chờ mong đã lâu. Thăng cấp Hắc Thiên Đao Pháp. Ninh Khuyết mãn mang chờ mong đọc thầm nói. Tiêu hao 5000 tiềm năng điểm, Hắc Thiên Đao Pháp thăng cấp đến Thiên Nhân nhập môn. Làm Ninh Khuyết thăng cấp xong Hắc Thiên Đao Pháp thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng giống như thực chất khốc liệt đao ý, một luồng bàng bạc đại lực như nổ biển phong ba bình thường lấy Ninh Khuyết làm trung tâm hướng về khắp nơi sôi trào mãnh liệt mà đi. Trên vách núi đá vụn, khối băng đều quỷ dị phiêu nổi lên. Ào ào ào. Trên vách núi cuồng phong gào thét, cuồn cuộn tinh khí đất trời hướng về Ninh Khuyết vọt tới. Ninh Khuyết thân thể hoảng hốt trở nên phong phú lên, một luồng cường giả khí tức tự trong cơ thể hắn tàng ra, mênh mông sức mạnh ở này vách núi trên đỉnh bên trong chập chờn, rung động. Vào đúng lúc này hắn phảng phất lập tức cao lớn lên, khác nào ngạo nghệ thiên địa người khổng lồ bình thường làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt, khiến tất cả mọi người một luồng nghẹt thở giống như cảm giác, lúc này trong sân tràn ngập một luồng mùi chết chóc. Một đạo thuần đen đao ảnh, ở phía sau hắn dần dần ngưng tụ mà ra. Đây là một đạo ma đao hình bóng, tỏa ra tuyệt vọng, ngột ngạt, tử vong, khí tức kinh khủng, toàn bộ vách núi tia sáng thời khắc này đều trở nên ảm đạm xuống. Vào đúng lúc này Ninh Khuyết mở hai mắt ra, trong mắt của hắn đen kịt một màu, trong con ngươi không có mắt trắng, hạ củ, như hai cái hố đen, nơi đó không có một chút nào sức sống, giống như vực sâu địa ngục, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, nhìn đến làm người có một luồng trầm luân, hủy diệt kích động. Chém. Ninh Khuyết trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng phảng phất đến từ cửu u âm thanh. Sau lưng của hắn đen ám đao ảnh, trong nháy mắt chém ra, gần dài 5 trượng màu đen ánh đao, sáng lạn như cầu vồng, thế như thần phạt, xẹt qua hư không, rơi thẳng mà xuống. Trên vách núi, sấm gió từng trận, cuồng phong gào thét, cắt bụi tế trời. Một đao vai, đất trời tối tăm. Sóng năng lượng khủng bố ở trong thiên địa cuồn cuộn, áp lực vô hình như sóng dữ bình thường hướng về khắp nơi cuồng dũng tới, cắt bay đá chạy, toàn bộ vách núi phảng phất bị lật tung. Vành 6. To lớn màu đen ánh đao, như là một đạo đen kịt chớp giật, từ vách núi đỉnh chóp bổ thẳng xuống, rơi ở một tòa ước chừng chừng 10 thước cao đỉnh núi nhỏ, trong thời gian ngắn đỉnh núi nhỏ từ trung gian bổ ra. Tràn ngập đao ý, còn đem đỉnh núi nhỏ hết thảy thực vật toàn bộ cắn nát thành bột mịn. Bạch Đà Sơn Trang người đều biết Ninh Khuyết ngay ở trên vách núi luyện công, có điều, bọn họ vẫn bị đáng sợ động tĩnh khiếp sợ đến. Rất nhiều người không nhịn được hiếu kỳ đi tới phụ cận xem, nhìn thấy cái kia một tòa bị từ trung gian chém thành hai khúc, nhìn thấy cái kia một cái phảng phất nhất tuyến thiên đáng sợ vết đao thời điểm, lập tức dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trang chủ quá khủng bố, này loại này sức mạnh to lớn, là người có thể làm được sao? Đây là lực lượng của thần, trang chủ hay là thần linh giáng thế? Bất luận trang chủ đúng hay không thần linh giáng thế, hắn ở trong lòng ta đều là thần. Bạch Đà Sơn Trang mọi người, cực kỳ sùng bái nhìn trên vách núi cái kia một đạo trắng như tuyết bóng người. Trên vách núi, Bạch Đà Sơn Trang mọi người sùng bái Ninh Khuyết, giờ khác này nhưng quỳ một gối xuống ở trên mặt tuyết, vẻ mặt thống khổ co giật. Chỉ thấy trên thân thể của hắn, nhiều từng cái bé nhỏ hẹp dài vết máu, phảng phất bị đao cắt qua bình thường từng kia huyết dịch, từ từng cái vết máu bên trong thẩm thấu mà ra, đem hắn bạch ý đều nhuộm đỏ. Này Hắc Thiên Đao Pháp đao ý, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Ninh Khuyết cười khổ. Hắn không nghĩ tới thăng cấp nhập môn Hắc Thiên Đao Pháp sau, lần thứ nhất sử dụng, liền nhường mình đã bị to lớn phản phệ. Chuẩn xác tới nói, cũng không thể nói là phản phệ, chỉ là Hắc Thiên Đao Pháp là thiên nhân cấp đao pháp. Đối với hiện tại Ninh Khuyết tới nói, đẳng cấp quá mức cao, thân thể của hắn còn không có cách nào gánh chịu Hắc Thiên Đao Pháp đao ý. Hắc Thiên Đao Pháp là một môn tràn ngập giết chóc cùng hủy diệt khủng bố đao pháp, làm người tu luyện thôi thúc này một môn đao pháp thời điểm, tâm thần sẽ tiến vào một loại hủy diệt tất cả điên cuồng trạng thái, ở loại kia kỳ dị trạng thái đao pháp lực sát thương cũng cực sự khủng bố. Nhưng này đồng dạng là một môn cực kỳ nguy hiểm ma đạo đao pháp, nếu như công lực không đủ, mạnh mẽ thôi thúc cái môn này đao pháp, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Trên thực tế, vừa nãy bổ ra cái kia một đao thời điểm, nếu không là Ninh Khuyết đúng lúc phản ứng lại, ở thời khắc sống còn áp chế công lực phát ra. E sợ cái kia một đao, không chỉ sẽ có đao ý phản vệ, còn có thể rút khô công lực của hắn thậm chí sức sống, nhường hắn suy kiệt mà chết. Xem ra ở cảnh giới chưa đủ trước, Hắc Thiên Đao Pháp không thể tùy tiện vận dụng, trừ phi rỗi ra bước ngoặt sinh tử, không thể không dùng. Này một môn đao pháp đối với hiện tại ta tới nói, hậu hoạn vẫn là quá to lớn, dùng sau mặc dù bất tử, cũng sẽ bị phản phệ trọng thương, thời kỳ này tùy tiện một cái cấp thấp võ giả đều có thể lấy tính mạng của ta. Ninh Khuyết khẽ thở dài, bắt đầu thôi thúc thiên tàm ma công, yên lặng chữa thương. Sau 7 ngày, Ninh Khuyết thương thế khỏi hẳn. Trong tay hắn cầm một phong thư. Hơn nữa, phong thư này cuối cùng ký tên rõ ràng là Vương Trùng Dương. Hoa Sơn Luận Kiếm rốt cục muốn tới sao? Không nghĩ tới Vương Trùng Dương vẫn là như nguyên tắc như thế, mời ta tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, tranh cướp Cửu Âm Chấn Kinh. Vương Trùng Dương không thể biết ta ở Tây Vực làm ra sự tình nhưng vẫn như cũ mời ta như vậy xem ra, hắn đối với thực lực của chính mình cũng vô cùng tin tưởng, xem ra hắn đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Đông Tả Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Trung Thần Thông. Vương Trùng Dương, nguyên tắc Trung Hoa núi luận kiếm ngươi lực ép cái khác bốn tuyệt, xếp hạng thứ nhất nhưng lần này, ta cái này Tây Độc, cũng sẽ không lại đem toàn bộ thứ nhất tặng cho ngươi. Ninh Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, trong con ngươi hiện lên tuyệt đối tự tin. Nay không phải ngông cuồng, không phải tự phụ, mà là một loại khống chế tất cả tự tin. Ta tâm nguyện nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Tây Vực ta đã không địch thủ, như vậy quét ngang thiên hạ cao thủ nhiệm vụ, liền tiếp tục từ Trung Nguyên bắt đầu đi. Ninh Khuyết nói, ngẩng đầu hướng về Trung Nguyên phương hướng nhìn tới, hắn đã dần dần làm lạnh ý chí chiến đấu, lại lần nữa sôi trào lên. Nói cho cùng, Trung Nguyên mới là phía thế giới này võ đạo trung tâm, nơi đó có quá nhiều cao thủ, quá nhiều danh môn đại phái chờ Ninh Khuyết đi khiêu chiến. Hắn quyết định ở Hoa Sơn Luận Kiếm trước tiên càn quét một lần những môn phái này, cũng tốt hoàn thành tâm nguyện nhiệm vụ. Chương 57, Độc Tông Tây đến, quần hùng ngăn chặn. Ba thuộc cùng Tây vực chỗ giao giới, Hoành Đoạn Sơn mạch phía đông, một cái cực kỳ mạo hiểm hẻm núi lớn lên, Khổ Ách Thiên Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lão Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ các loại năm vị Trung Nguyên đức cao vọng trọng năm vị giang hồ danh túc, chỉ huy mấy trăm Trung Nguyên quần hùng ẩn núp nơi này. Bọn họ ở chỗ này chờ sau 3 ngày, liền vì là chờ một người đến. Thiên sư, các ngươi được tin tức chuẩn sao? Chúng ta cũng chờ 3 ngày, còn không gặp Âu Dương Phong cái kia đại ma đầu lại đây. Hỏi lời này chính là một vị râu ria xồm xàm trắng hán, hắn nói chuyện thời điểm hai tay đều không an phận ở trên người lung tung chảo ngứa, vừa nhìn chính là táo bạo hạng người. Thiết đại hiệp, còn xin yên tâm chúng ta Thiếu Lâm tuy nói phong sơn mười mấy năm, nhưng những tin tình báo này, vẫn là có thể đánh tra rõ ràng, Âu Dương Phong chính đang tây đến kính xin Thiết đại hiệp kiên trì chờ đợi. Khổ Ách Thiền Sư kiên trì giải thích nói rằng, Thiền Sư, ngươi nói có thể hay không là Âu Dương Phong cái kia đại ma đầu, đã biết chúng ta Trung Nguyên quần hùng muốn ở đây đánh lén hắn, vì lẽ đó hắn không dám từ nơi này lại đây. Lần này nói chuyện, là một vị thân mặc màu đen cổ điển đạo bào, đầu đội thiết quan nói người, nhưng là thiết quan đạo nhân, cũng lần này lãnh đạo Trung Nguyên quần hùng ngũ đại danh túc một trong. Đối mặt thiết quan đạo nhân câu hỏi, Khổ Ách Thiền Sư muốn khách khí không ít, hắn nói rằng, điểm này, đạo trưởng đều có thể yên tâm. Âu Dương Phong ở Tây vực bá đạo tuyệt luân, duy ngã độc tôn, lấy tính cách của hắn, mặc dù biết chúng ta ở đây phục kích, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn chúng ta. Hừ, không nhìn chúng ta. Thần Kiếm Mô Mô cười lạnh, Tây vực chỉ là một mảnh hẻo lánh nơi thôi, hắn Âu Dương Phong ở Tây vực tự cao tự đại thì thôi, nếu dám đến đây Trung Nguyên, Mộ Mộ ta liền để hắn mở mang ta Tuyết Hoa Song Kiếm lợi hại. Nay một vị thần kiếm Mô Mô, tuy rằng tuổi chừng 70, nhưng một điểm cũng nhìn không ra vẻ già nua. Nàng cong lấy một đôi trường kiếm màu tuyết trắng, eo lưng thẳng tắp, tóc bạc bạch mi, ánh mắt lạnh như băng suối, khí độ cực kỳ nghiêm ngặt, khiến người ta nhìn đến lẫm liệt. Các cặc cặc, Thần Kiếm Mô Mô nói không sai, Âu Dương Phong cũng có điều là một vị giang hồ tân tú thôi, lão phu đi qua đường so với hắn ăn qua gạo còn nhiều, lão phu thành danh thời điểm, hắn phỏng chừng đều còn chưa có xuất thế đây, như hắn dám đến trước mặt lão phu ra vẻ ta đây, lão phu liền cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hoàng Hà Lao Tổ cạc cạc cười quái dị. Hắn thành danh cực sớm, từ nhỏ dựa vào một tay Hoàng Hà Cửu Khúc Trưởng Pháp ở Hoàng Hà một đường quét ngang vô địch, bị người tôn xưng vì là Hoàng Hà Lao Tổ, vốn là hắn đã ẩn cư nhiều năm, nhưng bị Thiếu Lâm Đạt Ma Đường thủ tọa Khổ Ách Thiền Sư tự mình tìm tới cửa, mà hắn từ nhỏ lại thiếu nợ Thiếu Lâm một thân tình, kéo không dưới mặt mũi từ chối, vì lẽ đó lúc này mới một lần nữa xuống núi. Chư vị, chúng ta vẫn không thể xem thường, Âu Dương Phong có thể dựa vào sức một người áp đảo toàn bộ Tây vực, một thân nhất định bản lĩnh siêu tuyệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối xử. Khô Mộc Thượng Nhân nhắc nhở, hắn là Hà Nam Khô Vinh tự chủ trì, cùng Thiếu Lâm quan hệ không ít, lần này cũng là bị Khổ Ách Thiền Sư mời đi ra trợ quyền. Trung Nguyên quần hùng từng cái cũng theo lên tiếng, trong đó đại đa số là tán thành Thần Kiếm Mộ Mộ cùng Hoàng Hà Lao Tổ lời giải thích, nói muốn làm sao giáo huấn Âu Dương Phong loại hình, chỉ có số ít người cùng Khô Mộc Thượng Nhân như thế, thái độ khá là cẩn thận. Khổ Ách Thiền Sư nhìn quét một chút bên người bốn vị giang hồ danh túc cùng Trung Nguyên quân hùng, đáy mắt bên trong lóe qua một tia tinh mang. Bọn họ Thiếu Lâm vắng lặng quá lâu. Lâu đến ở trong chốn giang hồ đều sắp nếu không có cảm giác tồn tại. Hiện tại người, đều biết thiên hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo, đều biết thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, đều biết Vương Trùng Dương, Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong nhưng cũng một mực quên bọn họ Thiếu Lâm, quên bọn họ Thiếu Lâm cao thủ. Này tại sao có thể? Chưa từng nghe nói thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm sao? Đường đường Thiền Tông Tổ Đình, Võ Lâm Thánh Địa, hiện tại lại bị người quên, chuyện này quả thật thật là làm cho người ta bi thương. Mấy chục năm trước, trong chùa một tên hỏa công đầu đà học trộm trong chùa võ công, càng bằng này đánh gục Khổ Trí Thiền Sư cùng sát thương một đám tăng nhân, dẫn tới trong chùa cao bối tăng lữ vì việc này lớn nổi tranh chấp, càng lẫn nhau trách lẫn nhau, Đạt Ma Đường thủ tọa Khổ Tuệ đối với mọi người từ chối thái độ cảm thấy bi phẫn, dưới cơn nóng giận dẫn dắt bộ phận Thiếu Lâm tinh anh, xa phó Tây Vực thành lập Tây Vực Thiếu Lâm tự. Từ khi lần đó sự kiện sau, bọn họ Thiếu Lâm liền suy yếu đi. Đến ngày hôm nay, Thiếu Lâm địa vị trong chốn giang hồ càng là mơ hồ bị toàn chân giáo thay thế được. Đây là Thiếu Lâm cùng Khổ Ách Thiền Sư tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó, khi biết Ninh Khuyết ở Tây Vực hành động sau, đặc biệt là biết được Ninh Khuyết diệt Tây Vực Thiếu Lâm một mạch sau, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị một cái kế hoạch, một cái nhường Thiếu Lâm nặng trấn uy nhìn kế hoạch, chặn giết Độc Tông Âu Dương Phong. Độc Tông Âu Dương Phong bây giờ danh chấn các quốc gia, là cả thiên hạ đều kiêng kỵ nhân vật kinh khủng. Nếu như bọn họ Thiếu Lâm có thể chỉ huy Trung Nguyên quần hùng thành công rình giết Âu Dương Phong, như vậy bọn họ Thiếu Lâm nhất định có thể thu được to lớn danh vọng, trở lại đỉnh cao. Vì lẽ đó, thân là Đạt Ma Đường thủ tọa Khổ Ách Thiền Sư không tiếc buôn ba lao đi, từng cái bái phòng khắp nơi giang hồ danh túc cùng võ lâm hào hiệp, đánh trừ ma vệ đạo cùng thế Tây Vực Thiếu Lâm báo thù cờ hiệu, đối với khắp nơi danh túc cùng hào hiệp hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình, dùng cảm tình để đả động lòng của người khác, dùng đạo lý lai xứ người khác, nên dùng ân tình cũng toàn bộ dùng rơi, lúc này mới thật vất vả lôi kéo bốn vị giang hồ danh túc cùng rất nhiều Trung Nguyên quần hùng đến đây đánh lén sắp đến đây Trung Nguyên Ninh Khuyết. Đương nhiên, Khổ Ách Thiền Sư mời tới ngăn chặn Ninh Khuyết người trong, tuyệt đối không có toàn chân giáo người, cũng tuyệt đối không có người của cái bang, lần này kế hoạch là bọn họ Thiếu Lâm một tay gánh vác, cùng toàn chân giáo, cái bang tuyệt đối không có đóng. Có điều, tuy rằng thiếu toàn chân giáo cùng người của cái bang, nhưng Khổ Ách Thiền Sư đối với lần này kế hoạch nhưng có lòng tin tuyệt đối. Bọn họ lần này đội hình quá mạnh mẽ. Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lão Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ bốn vị này giang hồ danh túc, tất cả đều là thành danh nhiều năm siêu nhất lưu cao thủ. Tuy rằng bốn người này hoặc là ẩn cư, hoặc là tác phong biết điều, dẫn đến ở trên giang hồ người biết càng ngày càng ít, còn kém rất rất xa như mặt trời ban trưa Vương Trùng Dương, Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong đám người. Nhưng Khổ Ách Thiền Sư nhưng rõ ràng bốn người này nội tình, biết rõ bọn họ lợi hại, dám khinh thị bọn họ người, e sợ chết như thế nào cũng không biết. Lại nói, cái khác Trung Nguyên quần hùng, cũng mỗi một người đều là tinh anh, rất nhiều đều là một phương hào hùng, kém cỏi nhất cũng là trên giang hồ nổi danh cường giả. Chỉ huy mạnh mẽ như vậy một cái đội hình, đừng nói một cái Âu Dương Phong, coi như 10 cái Âu Dương Phong, Khổ Ách Thiền Sư cũng có lòng tin tiêu diệt. Lần này, ta nhất định phải chấn chỉnh lại Thiếu Lâm Thanh Uy. Khổ Ách Thiền Sư hít một hơi thật sâu, đột nhiên cũng trở nên hơi gấp không kịp đem lên, hy vọng Ninh Khuyết liền sớm chút xuất hiện. Đột nhiên, Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lão Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ, còn có Trung Nguyên Quần Hùng, con mắt đều đống nhiên sáng ngời, hẻm núi phía dưới, đến rồi một đạo bạch y bóng người. Đại ma đầu Âu Dương Phong đến rồi. Động thủ. Khổ Ách Thiền Sư cùng Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lão Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ, trong nháy mắt mang theo Trung Nguyên quần hùng hướng về hẻm núi phía dưới sông tới xuống. Hả? Có người đánh lén ta? Thú vị, thú vị. Ninh Khuyết đứng ở trong hẻm núi, ngẩng đầu nhìn từ trên núi xung phong mà xuống Trung Nguyên quần hùng, sắc mặt hơi toát ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình lúc này mới vừa bước vào Trung Nguyên địa giới, lập tức liền có nhiều người như vậy đến rình giết hắn. Hắn Ninh Khuyết tại Trung Nguyên, tựa hồ không có thủ gì người a. Hiện tại đánh quái cũng không cần kéo cừu hận đáng giá sao? Chương 58, Độc Tông cũng không phải là chỉ là hư danh. Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lão Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ thân pháp nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền dẫn dắt Trung Nguyên quần hùng đem Ninh Khuyết bao vây lại. Các vị, chúng ta là có mới cửu, vẫn có cũ oán. Ninh Khuyết bình tĩnh hỏi. Mặc dù bị vây quanh, hắn cũng là bình tĩnh như nước. Âu Dương Thí Chủ, Tây Vực Thiếu Lâm cùng chúng ta Trung Nguyên Thiếu Lâm, chính là Tông Nguyên quan hệ, Âu Dương Thiếu Chủ diệt Tây Vực Thiếu Lâm. Chúng ta Thiếu Lâm không thể không thảo qua công đạo. Khổ Ách Thiền Sư chắp tay nói rằng. Hãy coi như ngươi một cái. Ninh Khuyết khẽ gật đầu, lại nhìn phía những người khác, ta tổng sẽ không cũng đắc tội rồi các ngươi đi. Hừ, Âu Dương Phong, ngươi không cần nhiều phí lời. Thần Kiếm Mộ Mộ lấy tay gỡ xuống sau lưng một đôi hoa tuyết kiếm, lạnh cười lạnh nói, ngươi cái này đại ma đầu ở Tây vực hành động, đã sớm lưu truyền đến mức thiên hạ biết rõ, ngươi là không có đắc tội chúng ta, nhưng ngươi người người phải trừ diệt. Thần kiếm mô mô nói không sai, Âu Dương Phong, ngươi ở Tây vực thương tổn nhiều như vậy vô tội tính mạng, nên xuống địa ngục. Âu Dương Phong, ngươi gieo vạ xong Tây vực, còn muốn đến gieo vạ Trung Nguyên, nhưng là đừng hòng ngày hôm nay nơi này, chính là ngươi nơi táng thân. Thiên đạo luân hồi. Âu Dương Phong, ngươi giết người khác thời điểm, có thể tưởng tượng đến cái ngày hôm nay. Trung Nguyên quần hùng cũng rồn dập cười lạnh châm trọc. Ha ha, các vị liền như thế tự tin có thể đạt được tính mạng của ta. Có thể đừng thất bại, trái lại làm mất đi cái mạng nhỏ của chính mình. Hảo ý nhắc nhở các ngươi một câu, thực lực của các ngươi, muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ còn yếu chút, hiện tại thoát thân, hay là còn kịp. Ninh Khuyết trêu tức nói rằng, tiểu tử ngông cuồng. Lao tổ ta hoành hành thiên hạ thời điểm, ngươi đều còn chưa có xuất thế đây. Hoàng Hà Lao tổ nhìn thấy Ninh Khuyết một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ, tức giận đến giận sôi lên, nổi trận lôi đình thân thể hắn trong nháy mắt hướng về Ninh Khuyết vô giết tới, song trưởng ở giữa không trung liên tiếp đánh ra. Hắn sử dụng chính là hắn trượng chi thành danh Hoàng Hà Cửu Khúc Trường Pháp. Ầm ầm ầm. Hoàng Hà Lao tổ mỗi một trưởng đều ẩn chứa sóng lớn vỗ bờ giống như khí thế, hơn nữa mỗi một trưởng trưởng lực đều quanh co khúc khuỷu, như Cửu Khúc Hoàng Hà giàn rùa, khó lòng phòng bị. Chỉ là một chiêu, liền có thể thấy được Hoàng Hà Lao tổ thực lực xác thực kinh người. Chỉ sợ coi như ở siêu nhất lưu cao thủ bên trong, cũng coi như hảo thủ. Ngay ở Hoàng Hà Lao tổ thời điểm xuất thủ, Khổ Ách Thiên Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân cùng Thần Kiếm Mộ Mộ cũng không nhàn rỗi. Khổ Ách Thiền Sư cùng bọn họ sớm có lập kế hoạch, một khi đối với Ninh Khuyết ra tay, tất cả mọi người liền lập tức động thủ. Đây là Khổ Ách Thiền Sư vì bảo đảm lần này kế hoạch 100% thành công, mới định ra kế sách. Dù sao, Độc Tông tên tuổi quá to lớn, cứ việc Khổ Ách Thiền Sư đối với lần này hành động có tuyệt đối tự tin, nhưng cũng không dám để cho đại gia một chọi một cùng Ninh Khuyết tranh tài. Trận chiến này, nhưng là quan hệ đến bọn họ Thiếu Lâm chấn chỉnh lại thanh uy một trận chiến, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cho tới nhiều người dối gạt người thiếu liệu sẽ có bị cười nhạo, đây là một cái không cần lo lắng vấn đề. Ninh Khuyết chính là một cái đại ma đầu, bọn họ trừ ma vệ đạo còn cần chú ý cái gì đạo nghĩa sao? Thời khắc này, Khổ Ách Thiền Sư sử dụng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong có Thiếu Lâm thứ nhất trưởng danh xương Bàn Nhược Thiện Trưởng. Bàn Nhược cái từ này ở Phật môn có hàm nghĩa đặc thù, ý vị là trung cực trí tuệ. Một trường này pháp vừa lấy Bàn Nhược làm tên, liền có thể thấy phi phàm chỗ. Khổ Ách Thiền Sư tinh tu Bàn Nhược Thiện Trưởng mấy chục năm, từ lâu này một môn trưởng pháp tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy song trưởng uy thế hừng hực, cương mãnh sau khi, lại ẩn chứa từng tia một nhu kình, chính là kết hợp cương nhu, mãi mãi không kết thúc. Nhìn từ bên ngoài, Bàn Nhược Thiện Trưởng không có Hoàng Hà Lao tổ trưởng pháp thanh thế hùng vĩ, nhưng kỳ thực càng thêm khó chơi. Đây là một loại một trưởng cũng là vô số trưởng pháp. Đỡ lấy một trưởng liền muốn đối mặt đón lấy vô số trưởng, nhưng có thể đỡ lấy một trưởng nhưng không hẳn có thể tiếp tục đỡ lấy một trưởng lại một trưởng. Thiết Quan Tán Nhân sử dụng chính là một cái màu trắng bạc phất trần, này một cái phất trần ở trong tay hắn phảng phất hóa thành một cái mạnh mẽ ngân long, ở giữa không trung dương nanh múa vớt, xé, kéo, chảo, kéo, thậm chí có thể mơ hồ nghe được từng tiếng rồng ngâm, thanh thế cũng dị thường đáng sợ. So với phía trước mấy người, Khô Mộc Thượng Nhân công kích liền đơn giản nhiều, hắn chỉ là cầm trong tay một cái mộc trượng, trực tiếp hướng về Ninh Khuyết quét ngang mà đi. Nhưng chiêu thức đơn giản, cũng không mang ý nghĩa thật sự đơn giản. Chỉ thấy cái kia mộc trượng bên trên tràn ngập thanh hắc hai khí, nhưng chính là Khô Mộc Thượng Nhân rót vào đi vào Khô Vinh chân khí. Này Khô Vinh chân khí huyền diệu phi thường, một khi tiến vào thân thể, lập tức là có thể nuốt chửng thân thể bên trong sinh cơ, đồng thời toàn bộ chuyển hóa thành tử khí, khiến người ta suy kiệt mà chết. Thần kiếm mô mô ra tay hoa lệ nhất, chỉ thấy nàng song kiếm cùng xuất hiện, lơ lửng không cố định, một chùm hoa tuyết trạng kiếm khí ở giữa không trung tỏa ra, giống như hàng trời cảnh tuyết, xa hoa. Nhưng kỳ thực lên, này xem ra xa hoa, nhưng ẩn chứa chí mạng nhất sắc cơ. Đông tuyết đầy trời trạng kiếm khí hướng về Ninh Khuyết bay tới, bao trùm tất cả, bao phủ tất cả, giống như là muốn tuyết rửa nhân gian, tinh chế tất cả. Năm vị danh túc từ năm cái phương vị liên thủ tiến công, càng có Trung Nguyên quần hùng ở bên trợ công. Ninh Khuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng hắn cũng không cần trốn. Hấp tinh lực tràng. Ninh Khuyết vận chuyển trong cơ thể hấp tinh đại pháp, cái lồng khí hình dạng hấp tinh lực tràng lập tức hiện ra, đem toàn thân hắn đều bao phủ lên, không có bất kỳ góc chết. Từng đạo công kích đánh giết mà xuống, mạnh mẽ đánh vào hấp tinh lực tràng lên, chấn động đến mức toàn bộ hấp tinh lực tràng mãnh liệt lay động. Có điều, cái lồng khí trạng hấp tinh lực tràng rất nhanh sẽ như là con quay như thế kịch liệt xoay tròn lên, rơi xuống hấp tinh lực tràng lên công kích. Một phần bị chuyển đến lòng đất, một phần bị rời đi đàn hồi trở lại. rầm rầm rầm. Ninh Khuyết dưới chân đại địa bị chấn động đến mức tầng tầng đổ nát, tầng tầng nổ tung, hình mạng nhện vết rách không ngừng lan tràn. Khô Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ đều bị hấp tinh lực tràng rời đi trở về công kích chấn động thổ huyết rút lui. Bên cạnh trợ công Trung Nguyên quần hùng càng là đánh bay một vòng lại một vòng, có tới gần trăm người như nhẹ nhàng người rơm như thế bị đánh bay mấy chục mét. Sao có thể có chuyện đó? Khô Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ cùng Trung Nguyên quần hùng nhìn lông tóc không tổn hại Ninh Khuyết đều trợn to hai mắt. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, vừa nãy như vậy công kích dưới, coi như là mơ hồ có Trung Nguyên đệ nhất cao thủ danh xưng Vương Trùng Dương, phỏng chừng không chết cũng đến trọng thương, nhưng Ninh Khuyết dĩ nhiên một điểm thương thế cũng không có. Lẽ nào Ninh Khuyết so với Vương Trùng Dương mạnh hơn? Đây rốt cuộc là công pháp gì? Phỏng chừng coi như tu thành chúng ta Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thể, cũng không có mạnh mẽ như vậy hộ thể công hiệu đi. Khổ Ách Thiền Sư rất là khiếp sợ. Hắn sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng nghe nói mạnh mẽ như vậy hộ thể công pháp. Thời khắc này, sự tự tin của hắn dao động, bọn họ thật có thể giết đến Ninh Khuyết sao? Vốn tưởng rằng các ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ, nhưng các ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. Ninh Khuyết thở dài nói, hai tay hướng ra phía ngoài một chảo, liền có mấy chục cái Trung Nguyên hào hiệp thất kinh bị cách không bổ tới, rơi vào hấp tinh lực tràng bên trong, sau đó trong nháy mắt hóa thành xương máu. Bất kể là cái gì hộ thể công pháp, đều là có cực hạn, đại gia không cần phải sợ. Tiếp tục đồng thời công kích. Khổ Ách Thiền Sư thấy có người mơ hồ sản sinh lùi bước tâm ý, vội va hô. Đúng vậy. Bất kể là công pháp gì đều là có chúng ta nơi này cao thủ nhiều như vậy, chỉ phải tiếp tục công kích, nhất định có thể đánh vỡ hộ thể cái lồng khí, sau đó chém giết đại ma đầu. Ha ha ha, suýt chút nữa bị làm sợ, đều quên mạnh hơn công pháp cũng là có cực hạn. Không sai, chỉ cần đánh vỡ đại ma đầu ngoài thân mai rùa, hắn cho phép do chúng ta xử trí. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như không đánh tan được mai rùa, cũng có thể khô cạn sức mạnh của hắn, đến thời điểm hắn như thế là chết. Nghe xong Khổ Ách Thiền Sư sau, Trung Nguyên quần hùng lần thứ hai khôi phục đấu trí, lần thứ hai hướng về Ninh Khuyết chém giết tới, lít nha lít nhít công kích, hình thành che ngập bầu trời cắn giết. Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mổ Mổ lần này không dám đại ý hơn nữa, đều sử dụng chính mình tuyệt sát, phải nổ ra hấp tinh lực chẳng, đánh giết Ninh Khuyết. Chỉ là bọn họ làm hiển nhiên là vô dụng. Nếu như là lúc đầu hấp tinh lực tràng, Khổ Ách Thiền Sư đám người còn có hy vọng đánh vỡ. Nhưng Ninh Khuyết ở hấp tinh lực tràng bên trong hòa vào dẫn dắt Na Di kinh lực cùng mượn lực đả lực ảo diệu sau, hấp tinh lực tràng sức chịu đựng liền so với ban đầu mạnh hai lần không ngừng. Lít nha lít nhít công kích rơi xuống hấp tinh lực tràng lên, phần lớn bị hấp tinh lực tràng chuyển đến trên mặt đất cùng đàn hồi trở lại, chỉ có một phần nhỏ sẽ đối với hấp tinh lực tràng tạo thành tiêu hao. Hấp tinh lực tràng là do Ninh Khuyết một điểm sức mạnh cùng 9 phần sức mạnh đất trời ngưng tụ mà thành, bởi vậy mỗi một đợt công kích đều chỉ là tiêu hao Ninh Khuyết một phần rất nhỏ công lực. Mà chỉ cần Ninh Khuyết công lực không dứt, hấp tinh lực tràng liền có thể vẫn tồn tại. Ninh Khuyết công lực so với bình thường tiên thiên cao thủ đều còn hùng hậu hơn nhiều lắm, muốn liều mượn trình độ như thế này công kích tiêu hao hết Ninh Khuyết công lực, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy ngày mấy đêm. Huống chi, Ninh Khuyết hiện tại nhưng là tiên thiên cao thủ, có thể không ngừng từ thiên địa hấp thu tinh khí, bổ sung tự thân tiêu hao. Bởi vậy, Khổ Ách Thiền Sư đám người muốn phá vỡ hấp tinh lực tràng, quả thực là nằm mơ. Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mộ Mộ cùng Trung Nguyên quần hùng dần dần tuyệt vọng. Bọn họ xung phong một lần lại một lần, cũng không biết bị đánh bay bao nhiêu lần. Hơn nữa, mỗi một lần đều có mấy chục người bị hố đen giống như hấp tinh lực tràng nuốt chửng, hóa thành mưa máu. Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ Ninh Khuyết, nhưng một điểm thương cũng không có. Thậm chí bọn họ phát hiện Ninh Khuyết từ khai chiến sau liền chưa từng di động bước chân. Trên lệnh quá to lớn, không xong là một cấp bậc người. Cũng chơi đến không kém, đều ngã xuống đi. Ninh Khuyết nhàn nhạt nói, hắn hai đạo ống tay háo vung lên, đồng nhiên chui ra hai cái đen kịt độc khí, đậm đến như là mực nước như thế độc khí, theo Ninh Khuyết dùng trưởng lực thôi thúc, lập tức hóa thành đầy trời độc khói bao phủ hơn một nửa cái hẻm núi. Không được, đại gia ngừng thở, có độc. Khổ Ách Thiền Sư kinh hãi, vội vã mở âm thanh nhắc nhở. Thời khắc này, Trung Nguyên quần hùng mới nhớ tới Ninh Khuyết biệt hiệu là Độc Tông, là một cái dùng độc thủ pháp xuất thần nhập hóa nhân vật đáng sợ. Chỉ có điều, đã muộn. Khi bọn họ khi phản ứng lại, độc khói đã nương theo hô hấp, chui vào mỗi một người bọn hắn thân thể. Ngoại trừ Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mổ Mổ các loại năm vị siêu nhất lưu cao thủ ở ngoài, Trung Nguyên quần hùng toàn bộ té xỉu trên đất. Kỳ thực, coi như Khổ Ách Thiền Sư 5 người cũng không dễ chịu. bọn họ nhiều lần bị hấp tinh lực chàng đánh bay, vốn là chịu đến trọng thương, hiện tại lại đối mặt độc khói ăn mòn, từng cái ngăn cản được cũng là tương đương gian nan. Ninh Khuyết ở Trung Nguyên quần hùng bên trong lững thững cất bước, hắn ngoài thân hấp tinh lực chàng không ngừng đem từng cái hào hiệp hút vào đi, cắn giết thành xương máu. Chỉ là chốc lát, mấy trăm Trung Nguyên quần hùng liền hải cốt không còn. Cuối cùng Ninh Khuyết đi tới Khổ Ách Thiền Sư 5 người trước mặt, nhàn nhạt nhìn quét bọn họ. Khổ Ách Thiền Sư, Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mổ Mổ 5 người cũng không hổ là Trung Nguyên giang hồ danh túc, khí độ nên có vẫn có, không có muốn sống đập chết xin tha, chỉ là mặt lộ vẻ cay đắng. Ninh Khuyết cũng không nói gì nữa nói móc, hắn giương tay vồ một cái, liền đem Thiết Quan Tán Nhân, Khô Mộc Thượng Nhân, Hoàng Hà Lao Tổ, Thần Kiếm Mổ Mổ 4 người hút vào hấp tinh lực tràng bên trong, cắn giết thành xương máu. Cuối cùng, hắn nhìn phía Khổ Ách Thiền Sư. Nguyên lai đây chính là Độc Tông thực lực chân chính sao? Không trách Độc Tông các hạ có thể trấn áp toàn bộ Tây Vực, nhưng là chúng ta coi thường Độc Tông các hạ rồi. Khổ Ách Thiền Sư cười khổ nói, không nghi ngờ chút nào, bọn họ Thiếu Lâm lần này kế hoạch thất bại, hơn nữa còn đem trọc phiền phức ngập trời. Lão nạp tính toán các hạ, chết không hết tội, chỉ hy vọng các hạ không muốn giận cá chém thất với Thiếu Lâm. Cuối cùng, Khổ Ách Thiền Sư cầu xin nhìn Linh Khuyết. Ngươi nói, này có thể sao? Linh Khuyết nhàn nhạt nói, cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp cách không đem Khổ Ách Thiền Sư hút vào trường lực, cắn giết thành xương máu. 1450 điểm tiềm năng điểm, so với tiêu diệt Ma Ni giáo còn nhiều, cũng không tệ lắm. Linh Khuyết nhìn bảng sở kỳ hiệu lên tiềm năng điểm vào sổ, thoáng cao hứng. Đến đây, ý đồ ngăn chặn Linh Khuyết 5 vị danh túc cùng Trung Nguyên quần hùng toàn quân bị diệt, còn vì là Linh Khuyết cung cấp một làn sóng vẫn tính khả quan tiềm năng điểm. Chương 59, trong lịch sử nhất ác. Phong Vân tụ hội Thiếu Lâm. Cái gì, ngăn chặn Độc Tông thất bại, sư tôn lão nhân ra người bỏ mình. Thâm Sơn một cái đạo quan, Thiết Quan Tán Nhân đại đệ tử Thanh Tuyền đạo nhân, nghe được Thiết Quan Tán Nhân bỏ mình sau, thật lâu buồn miệng. Lao chủ trì dĩ nhiên chết rồi Khô Vinh Tự, một đám hòa thượng biết được Khô Mộc Thượng Nhân tin qua đời, khóc ròng ròng. Cái này không thể nào, mỗ mỗ nàng kiếm pháp thiên hạ vô song, mấy chục năm chưa gặp được một bại, làm sao có khả năng sẽ chết. Tuyết Mai Trang, trang chủ Mai Nhược Sơn thất thần ngồi ở trên ghế, tự lẩm bẩm. Đây chính là do 5 vị siêu nhất lưu cao thủ cùng mấy trăm hào hiệp tạo thành siêu hào hoa đội hình A, làm sao sẽ bại, làm sao có thể bại Độc Tông, liền mạnh như thế sao? Lão bang chủ chết rồi, chúng ta muốn báo thủ cho hắn. Âu Dương Phong, ngươi cái này đại ma đầu, dám giết sư tôn ta, ta nhất định phải tìm giang hồ cao nhân thế sư tôn báo thủ. Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Hẻm núi một trận chiến, kết quả rất nhanh truyền quay lại Trung Nguyên. Trong nháy mắt ở toàn bộ Trung Nguyên võ lâm gợi ra 12 cấp động đất, từng cái kẻ báo thù âm thanh, càng một hồi rung động hướng về càng kịch liệt phương hướng phát triển, lan đến toàn bộ Trung Nguyên võ lâm. Trận chiến này tường tình, rất nhanh vì mọi người biết được. Chỉ là biết được càng nhiều, Trung Nguyên võ lâm chấn đãng liền càng là lợi hại. Đầy đủ 5 vị siêu nhất lưu cảnh giới giang hồ danh túc, mấy trăm trên giang hồ nổi danh hào hiệp, như vậy siêu cấp xa hoa đội hình, đi tới đánh lén muốn đi vào Trung Nguyên Độc Tông, dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa, vẫn là tan tác, thảm bại, không đỡ nổi một đòn bại hoàn toàn, không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. 5 vị danh túc, mấy trăm hào hiệp, toàn diệt ở Độc Tông trong tay. Chuyện này quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết, đội hình như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Trung Nguyên, bất kỳ một thế lực nào đều không bỏ ra nổi đến. Mặc dù là trước mặt còn có thiên hạ đệ nhất giáo danh xưng toàn trần giáo, cũng là không bỏ ra nổi nhiều cường giả như vậy. Nhưng lấy như vậy siêu cấp đội hình đi đối phó một người, lại vẫn bị bại thảm như vậy. Sức lực của một người, có thể mạnh mẽ đến thế. Độc Tông gần nhất các quốc gia, đại gia cơ bản đều nghe nói qua, đều biết đây là một cái khủng bố đại ma đầu, ở Tây Vực nhấc lên kinh người một trường máu me. Nhưng đối với Độc Tông đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đại gia đều không có một cái cụ thể khái niệm, dù sao Tây Vực phát sinh sự tình, đối với Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ tới nói, vẫn là quá xa, cũng cơ bản là nghe một chút mà thôi, không có quá nhiều trực quan cảm thụ. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cảm nhận được, Độc Tông không phải cường mà là vượt xa tưởng tượng cường. Quá khủng bố, này chân thực là một cái hoạt ở nhân gian đại ma đầu, trong lịch sử nhất ác. Thời khắc này, vô số người Trung Nguyên sĩ, phảng phất nhìn thấy một vị tỏa ra ngập trời ma diễm khủng bố đại ma, đang từ Tây Vực đi ra, từng bước bước vào Trung Nguyên danh giới, tựa hồ phải đem toàn bộ Trung Nguyên võ lâm nuốt chửng. Vô số người Trung Nguyên sĩ run rẩy. Nghe nói, Độc Tông yêu thích diệt võ đạo môn phái cùng thế lực, cướp đoạt các mỗi cái võ đạo môn phái bí tịch, nếu như hắn nhìn chằm chúng ta môn phái, làm sao bây giờ? Đúng đấy, cái này đại ma đầu thật đáng sợ, động một chút là diệt người cả nhà, phải nghĩ biện pháp ngàn vạn không thể để cho hắn tại Trung Nguyên Võ Lâm sảng bậy, bằng không chúng ta đều nguy hiểm. Không sai, nhất định không thể để cho đại ma đầu tại Trung Nguyên làm ác, ta cũng không muốn chết, chúng ta đi bái phỏng cầu toàn chân giáo, thiếu lâm, còn có các, mỗi cái, đại danh môn đại phái, mời bọn họ ra tay, chỉ có bọn họ mới có thể đối phó đạt được đại ma đầu. Đi đi đi, cùng đi độc tông quá nguy hiểm. Mau mau xin mời toàn chân giáo giáo chủ Vương Trùng Dương chân nhân cùng thiếu lâm tự phương trượng khổ độ đại sư, đứng ra tổ chức nhân thủ, đêm này độc tông trục xuất ra Trung Nguyên. Trung Nguyên người võ lâm người tự nguy, dồn dập đi tìm toàn chân giáo, thiếu lâm tự cùng các, mỗi cái, đại danh môn chính phái đứng ra đối phó độc tông. Đặc biệt là tham dự hành động người chết người thân bạn bè, càng là đến toàn chân giáo, thiếu lâm tự cùng các, mỗi cái, đại danh môn đại phái trước khóc nói, thỉnh cầu toàn chân giáo, thiếu lâm tự cùng các, mỗi cái. Đại danh môn đại phái báo thủ cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm đều hình thành một luồng nhằm vào Ninh Khuyết thanh thế hùng vĩ chinh phạt tiếng, Ninh Khuyết cũng bị gọi là trong lịch sử nhất ác. Có thể làm cho cả Trung Nguyên Võ Lâm đều như vậy nhằm vào một người, Ninh Khuyết cũng coi như trong lịch sử người số một. Không được. Độc Tông đã thâm nhập Trung Nguyên, hắn tựa hồ chính đang chạy tới Thiếu Lâm. Nghe nói lần này Trung Nguyên quần hùng nhằm vào Độc Tông ngăn chặn, chính là Thiếu Lâm tổ chức, chẳng lẽ Độc Tông chuẩn bị trả thù Thiếu Lâm? Khẳng định đúng rồi, không được, Thiếu Lâm gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi trợ giúp. Rất nhanh sẽ có người phát hiện Ninh Khuyết tung tích, khi bọn họ phát hiện Ninh Khuyết vận hướng về Thiếu Lâm phương hướng đi tới thời điểm, lập tức liền đoán được Ninh Khuyết dụng ý. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Khuyết đây là muốn đối phó Thiếu Lâm. Trong lúc nhất thời, vô số người Trung Nguyên sĩ tâm lần thứ hai bị Ninh Khuyết tác động, dồn dập dâng tới Thiếu Lâm. Toàn chân giáo. Vương Trùng Dương chậm rãi thả xuống Thiếu Lâm truyền đến cầu viện tin, nhìn phía bên người đại đệ tử Mã Ngọc. Bên ngoài những người kia còn ở than khóc sao? Còn ở Mã Ngọc cười khổ, sư tôn, ta cảm giác trừ phi ngươi đồng ý ra tay đối phó Độc Tông, không phải vậy bọn họ liền lại ở đây. Vương Trùng Dương không có đáp lại, mà là tự nói, Âu Dương Phong, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, có điều, Thiếu Lâm cũng không thể liền như vậy bị hủy bởi ngươi tay. Đại lý, Hoàng Cung. Độc Tông Âu Dương Phong quả nhiên là một nhân vật đáng sợ. Đoàn Chí Hưng nhìn Thiếu Lâm cầu viện tin, mở miệng thở dài nói. Bọn họ đại lý khoảng cách Tây vực không xa, vì lẽ đó hắn đối với Ninh Khuyết hiểu rõ, muốn so với cái khác càng sâu nhiều lắm, biết rõ Ninh Khuyết khủng bố cùng đáng sợ. Đối với một cái có thể đánh tan 3 vạn thổ phiên đại quân người, sau đó còn có thể thông qua hậu trường khống chế toàn bộ thổ phiên quốc người, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Trên thực tế, Đoàn Chí Hưng cũng vẫn lo lắng Ninh Khuyết đối với bọn họ đại lý sinh ra lòng mơ ước, như vậy đối với bọn họ đại lý tới nói, chính là một tai nạn. Tuy rằng, hắn tự thân cũng là một vị siêu nhất lưu cường giả tối đỉnh cường giả tuyệt đỉnh, nhưng hắn biết mình không phải Ninh Khuyết đối thủ. Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông, còn có hai vị tướng quân. Cùng chấm đi một chuyến Thiếu Lâm tự. Đoàn Chí Hưng quay về phía dưới bốn vị đại thần nói rằng. Tuân mệnh. Một vị trên người mặc thừa tướng phục, ba vị trên người mặc tướng quân phục đại thần vội vã đồng ý. Cùng thời khắc đó, cái bang Hồng Thất Công cũng thu được Thiếu Lâm cứu trợ tin, không nói hai lời, hắn liền mang theo nhóm lớn cái bang cao thủ đi tới Thiếu Lâm. Ngày đó, Thiếu Lâm vị trí tung sơn, đầy khắp núi đồi đều là người, hầu như hơn một nửa cái Trung Nguyên Võ Lâm nhân sĩ, ngày hôm nay đều tới rồi nơi này. Có điều, người tuy nhiều, nhưng đại gia đều rất yên tĩnh. Từng cái Võ Lâm nhân sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn từ bên dưới ngọn núi đi về Thiếu Lâm tự sơn đạo, tựa hồ là đang đợi người nào đến. Thiếu Lâm tăng nhân, cũng toàn bộ tụ tập ở chùa miếu trước trên đất trống, trong đó bộ phận Vũ Tăng đã xếp đặt thập bát đồng nhân trận cùng 108 La Hán trận. Lấy Thiếu Lâm phương trượng khổ độ đại sư cầm đầu Thiếu Lâm cao tăng, cũng từng cái tụ tập công lực, chuẩn bị nên tiếp đón lấy đại biến. Thời khắc này, Thiếu Lâm có thể nói là lá bài tẩy đánh ra, sống còn thời khắc, Thiếu Lâm không dám có giữ lại chút nào. Mấy trăm năm qua, Ninh Khuyết cũng là cái thứ nhất cũng là duy nhất cái đem Thiếu Lâm bước đến tình cảnh như thế người. Xa xa xa. Đột nhiên, trên sơn đạo truyền đến một trận sàn sạt bò sát âm thanh, hết thảy mọi người lập tức hướng về sơn đạo nhìn tới. Chỉ thấy trên sơn đạo chẳng biết lúc nào mọc đầy rắn độc. Lít nha lít nhít rắn độc, phảng phất một nhánh kỷ luật nghiêm minh quân đội giống như vậy, cũng không có công kích hai bên đường núi Võ Lâm nhân sĩ, mà là nhất trí dọc theo sơn đạo leo lên trên đi. Sau đó, đại gia mới chú ý tới, mảnh này rắn chiều trung tâm, còn có một đạo bạch y bóng người, vạn ngàn rắn độc chen chúc cái kia bạch y bóng người đi tới, phảng phất cái kia bạch y bóng người là chúng nó vương như thế. Tình cảnh này, khiến người ta sởn cả tóc gáy, lại khiến người ta chấn động. Nhưng hết thể mọi người biết, Độc Tông đến. Chương 60, mới tới quý địa, tiểu khai sát giới. Tung Sơn, đầy khắp núi đồi Trung Nguyên võ giả đều nhìn chòng chọc vào trên sơn đạo một đạo bị bầy rắn chen trúc bạch đi bóng người, bọn họ muốn nhìn rõ này một vị chế bá Tây vực đồng thời mới tới Trung Nguyên liền làm cho cả Trung Nguyên vì đó dung chuyển độc tông, đến tuột cùng là nhân vật cỡ nào. Quần áo màu trắng, thân hình cao to thần võ, khí chất trầm ổn như sơn nhạc, màu da trắng nõn, sao xem như là một vị thủy tinh điêu thành tượng thần. Mũi lương cao thẳng, môi góc, sừng, rõ ràng, cho thấy hơn người kiên nghị cùng quyết đoán, đặc biệt là một đôi như ngọc thạch đen con mắt, phảng phất hai cái hố đen vòng xoáy. Vị này độc tông, cả người tràn ngập một loại ma dị mị lực, khiến người tim mật lạnh lẽo. Thời khắc này, mặc dù đối với vị này độc tông tâm không thân thiện, Trung Nguyên quần hùng không thừa nhận cũng không được, này độc tông đúng là một cái khí độ phi phàm, tràn ngập mị lực nhân vật. Ninh Khuyết đuổi rắn tiềm hành, từng bước hướng về trên núi đi, mặc dù xung quanh từng đôi tràn ngập địch ý ánh mắt theo dõi hắn, hắn cũng mặt không đổi sắc. Bởi vì những người này, đều đối với hắn không tạo được uy hiếp. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, Ninh Khuyết đột nhiên một trận, hướng về sơn đạo bên phải nhìn qua đi. Động thủ. Sơn đạo bên phải đột nhiên truyền ra một tiếng quát lạnh. Trong nháy mắt, bầu trời bay tới mấy chục tấm lưới đánh cá, hướng về Ninh Khuyết bao phủ xuống. Những này lưới đánh cá, mỗi một chương lấy sợi vàng cùng dây thép xoắn thành, hơn nữa lưới lên điểm đầy kim đao lợi kiếm, dùng để đâm địch làm địch, lưới khẩu đan sen chi nơi có sắt nam châm, có thể hút đi kẻ địch kim loại ám khí. Mấy chục tấm lưới đánh cá góc độ bất nhất, hoặc ngang hoặc dựng đứng, hoặc nghiêng hoặc hòa, không ngừng biến hóa, hơn nữa phạm vi bao phủ rất lớn, khiến người ta không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn. Là ngư vong trận. Có người kinh kêu thành tiếng. Ngư vong trận là trong chốn giang hồ một loại khá là hiếm thấy trận pháp, muốn sử dụng loại trận pháp này không chỉ cần đặc chế lưới đánh cá, vẫn cần nhiều người phối hợp cùng cao minh kỹ xảo. Rất nhiều người đều biết, ngư vong trận uy lực cực kỳ kinh người. Coi như là siêu nhất lưu cao thủ, một khi bị thân bên trong ngư vong trận, bị đặc chế lưới đánh cá nhốt lại, cũng rất khả năng trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, mặc cho đánh giết. Đại gia đều không nghĩ tới, dĩ nhiên có người sẽ vào lúc này tập kích độc tông, hơn nữa còn sử dụng hiếm thấy ngư vong trận. Rất hiển nhiên, nay một hồi đánh lén, không hề là lâm thời nảy lòng tham, mà làm mưu đồ đã lâu. Từng cái đặc chế lưới đánh cá ngay lúc sắp bao phủ ở Ninh Khuyết trên người, mà Ninh Khuyết giờ khắc này không nhúc nhích, xem ra lại như là xoay sở không kịp đề phòng bình thường. Đại ma đầu, người giết sư tôn ta, hiện tại cho sư tôn ta đền mạng đi. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, Âu Dương Phong, cho phụ thân ta còn mệnh đến. Độc tông, ngươi này không có nhân tính đại ma đầu, đi chết đi. Giết ngươi, lấy lễ thiết tiền bối trên trời có linh thiêng. Ha ha ha, đại ma đầu, ngươi có từng nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay kết cục. Một đám người từ trên sơn đạo xung phong đi, trong miệng đại thể hô báo thủ khẩu hiệu. Ngươi trên núi, rất nhiều người đều nhận ra nhóm người này đại thể là những kia có thân bằng cố nhân ở hẻm núi trong trận chiến ấy chết vào Ninh Khuyết tay kẻ báo thủ. Độc tông tựa hồ chúng ngư vong trận, đây là giết hắn thời cơ tốt nhất. Vốn là rất nhiều nằm ở vây xem trạng thái võ giả, nhìn thấy Ninh Khuyết tựa hồ cũng bị ngư vong trận nhốt lại, cũng không nhịn được ra tay, gia nhập xung phong trong đội ngũ. Nếu như bọn họ có thể nhân cơ hội này giết độc tông, không nghi ngờ chút nào, bọn họ ở trong chốn giang hồ sẽ thanh danh vang dội, trở thành trong chốn giang hồ hiển hách nhân vật nổi danh. Phần lớn người trong giang hồ, cầu được đơn giản chính là danh cùng lợi. Thường thường có danh, thì có lợi. Không có cơ hội thì thôi, bây giờ nhìn đến Ninh Khuyết sắp rơi vào ngư vong trận, rất nhiều người đều không lo được nguy hiểm trong đó, hoặc là nói ẩn chứa trong đó lợi ích quá lớn, bọn họ lựa chọn bí quá hóa liều. Cuối cùng, có tới gần 400 người hướng về Ninh Khuyết xung phong mà đi. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Khổ Độ Đại Sư nhìn thấy này đột phát một màn, vẻ mặt tựa hồ có hơi kinh ngạc, thật giống cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Rất nhiều Thiếu Lâm Tăng Nhân thấy cảnh này mừng rỡ, nếu như có thể mượn quần hùng tay chém giết Ninh Khuyết, như vậy liền không thể tốt hơn. Như vậy là có thể miễn đi bọn họ Thiếu Lâm một hồi thái ách. Rất nhiều Tăng Nhân cũng muốn thừa này ra tay, trợ giúp quần hùng kết quả rơi Ninh Khuyết, chỉ là đều cho Khổ Độ Đại Sư đưa tay ngăn cản. Có điều, Khổ Độ Đại Sư nhưng không có mở miệng ngăn cản đối với Ninh Khuyết người xuất thủ. Bọn họ Thiếu Lâm luôn luôn quang minh chính đại, không muốn thừa dịp người gặp nguy thì thôi, thế nhưng, đại gia muốn trừ ma vệ đạo, hắn lại có thể nào ngăn cản đây. Coi như những kia hướng về Ninh Khuyết chém giết tới võ giả, cho rằng Ninh Khuyết vô lực dãy rua, bọn họ có thể đại công cáo thành thời điểm, một đạo hóng ánh kiếm khí đột nhiên xông lên tận trời. Từng cái dùng sợi vàng cùng dây thép xoắn thành đặc chế lưới đánh cá. Coi như dùng đao kiếm cũng khó có thể cắt rời lưới đánh cá, thời khắc này nhưng phảng phất đậu hũ bình thường bị kiếm khí từng cái cắt ra. Cái gì? Hơn 400 nhằm phía Ninh Khuyết giang hồ nhân sĩ bỗng nhiên dừng ở bước chân, từng cái nhìn Ninh Khuyết cái kia mặt lạnh lùng sắc, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lấy trứng chọi đá. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm quét ra, thôi phát một đạo dài năm, 6 mét kiếm khí chém về phía đoàn người, ầm ầm một tiếng, kiếm khí ở đoàn người chém ra một cái mười mấy mét dài lớn vết rách, mười mấy tên võ giả chết vào chiêu kiếm này, giữa không trung dưới nổi lên mưa máu. Cùng lúc đó, một mảnh phun trào rắn chiều, lan tràn đến trong đám người, từng cái giang hồ nhân sĩ bị rắn độc căn trúng, chúng độc ngã xuống. Với hắn liều mạng. Không sai, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui, không phải hắn chết chỉ chúng ta vong. Liều mạng. Liều mạng. Trên sơn đạo, những người còn lại, đều biết bọn họ nếu lựa chọn đối với Ninh Khuyết ra tay, như vậy cũng chỉ có thể một đường đi tới đen. Ai cũng không thể chịu đựng độc tông trả thù. Nhân lúc này nhiều người, nói không chắc còn có thắng lợi cơ hội. Giết. Hơn 400 tên võ giả, mạnh mẽ xông ra bầy rắn vây quanh, liều mạng một luồng tinh lực chi dũng, giết hướng về Ninh Khuyết. Liều. Các ngươi lấy cái gì liều? Ninh Khuyết bóng người loáng một cái, trong nháy mắt hóa ra thành trăm bóng người. Hơn trăm bóng người nhảy vào hơn 400 tên võ giả bên trong, mang theo một chùm huyết hoa, rất nhiều võ giả căn bản còn không thấy Ninh Khuyết làm sao động thủ, cũng đã ngã xuống. Chỉ là nửa khắc đồng hồ không tới, hơn 400 tên võ giả liền toàn bộ ngã trên mặt đất, trên đất máu tươi, hội tụ thành từng cái máu tươi dòng suối. Lại sau khi, Ninh Khuyết vận chuyển hấp tinh đại pháp, mở ra hấp tinh lực tràng, đem từng cái võ giả hút lại đây, cắn giết thành xương máu. Không bao lâu, hơn 400 tên võ giả, toàn bộ hài cốt không còn. Thời khắc này, bất kể là khổ độ đại sư các loại cao tăng, vẫn là cái khác thiếu lâm tăng nhân, vẫn là khắp núi người trung nguyên sĩ, nhìn Ninh Khuyết bóng người, đều cảm thấy sởn cả tóc gáy, từ sâu trong linh hồn sinh ra hoảng sợ. Khủng bố. Quá khủng bố. Dòng dã hơn 400 võ giả a, lại liền như thế bị Ninh Khuyết cho giết, toàn quá trình không có nửa điểm nương tay, phảng phất hắn không phải ở giết người, mà là khi theo tay cắt cỏ bình thường. Ma đầu. Đây mới thực là đại ma đầu. Ninh Khuyết bóng người đột nhiên xuất hiện ở thiếu lâm trước mặt chúng nhân, nhếch miệng cười, mới tới quý địa, tiểu khai sắc giới, xin hãy tha lỗi. Thiếu lâm nhóm tăng phảng phất nhìn thấy một vị ăn người đại ma đầu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sợ đến cùng nhau lui một bước. Coi như đông đảo thiếu lâm cao tăng, cũng sắc mặt hơi hơi trắng lên, quả thật bị Ninh Khuyết vừa nãy bày ra ngập trời hung uy làm sợ. Chỉ có phương trượng khổ độ đại sư miễn cưỡng duy trì chấn định. Chương 61, hai kiếm phá hai trận. Âu Dương thí chủ giết chóc nhiều như vậy. Chẳng lẽ không sợ chết sau vào A Tỳ địa ngục sao? Khổ độ đại sư hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt từ bi vẻ, tựa hồ là ở thương hại những kia chết ở Ninh Khuyết trong tay vong hồn. Lão hòa thượng, ngươi lời này có ý tứ, các ngươi không đều nói ta là đại ma đầu sao? Đại ma đầu vốn là tới từ địa ngục A, vậy ta còn sợ cái gì chết rồi tiến vào địa ngục? Ninh Khuyết cười nhạo nói. Khổ độ đại sư một trận nghẹn lời. Ngươi nói thật hay có đạo lý, ta suýt chút nữa cũng không biết nói thế nào xuống. Hôm nay nhân, ngày khác quả, nhân quả có báo, Âu Dương thí chủ hiện tại làm ác càng nhiều, ngày khác chỉ sợ muốn chịu đựng quả đắng cũng càng nhiều. Khổ độ đại sư nói rằng, đại sư ngươi nói rất có lý, nhân quả tuần hoàn, có nhân tất có quả, đây chính là ta đến thiếu lâm nguyên nhân, khổ ách thiền sư đại biểu thiếu lâm chỉ huy quần hùng ngăn chặn ta là nhân, ta hôm nay tới nơi này diệt thiếu lâm là quả, đại sư ta nói có đúng không? Ninh Khuyết nhẹ giọng cười nói, ngươi là gậy tinh sao? Ngươi nói ta một cái tinh thông Phật Pháp đại sư, ở cho ngươi cẩn thận giảng giải Phật môn chi đạo, ngươi không êm thanh nghe, cứ theo ta cái, thú vị sao? Khổ độ đại sư hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một hồi bị nói đến có chút di động tâm tư, lần thứ hai nói rằng, chẳng lẽ Âu Dương thí chủ ngày hôm nay thật sự lại muốn tạo sát nghiệp sao? Ha ha, con người của ta kỳ thực cũng rất dễ nói chuyện, đại sư muốn ta không lại tạo sát nghiệp cũng được, chỉ cần đại sư đem bọn ngươi thiếu lâm kinh tàng cùng công pháp điển tịch toàn bộ đưa đi Bạch Đà Sơn Trang. Sau đó hết thể tăng nhân lại tự phế công lực, như vậy giữa chúng ta nhân quả liền thanh toán xong, ta cũng không có lại tạo sát nghiệt lý do. Kỳ thực nói đến, ta cũng là muốn tốt cho các ngươi à, ngươi nói các ngươi đều xuất gia, cố gắng tinh tu Phật Pháp là được, luyện võ công gì à. Cầm trong tay lưới dao sắc, sát tâm tự lên, một khi luyện võ, này tranh đấu đánh giết chi tâm cũng là có, này có thể bất lợi cho toàn thân tâm tập trung vào Phật Pháp tìm hiểu bên trong à, vì lẽ đó, ta đây là giúp các ngươi, đại sư ngươi đồng ý không? Ninh Khuyết nói rằng, Trung Nguyên quần hùng coi như là mở tầm mắt, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh độc tông, không chỉ võ công cái thế vô song, liền ngay cả này miệng công phu, cũng là không giống người thường. Khổ độ đại sư cũng là không còn gì để nói ngươi một cái đại ma đầu làm sao so với ta hòa thượng này còn có thể nói, thẳng thắn ngươi đến làm hòa thượng đi. Có điều, Ninh Khuyết lại muốn nhường bọn họ đưa ra hết thể kinh tàng cùng công pháp điển tịch, này vốn là vọng tưởng. Những thứ này đều là bọn họ thiếu lâm căn cơ. Là tuyệt đối không thể giao cho người khác. Cho tới Ninh Khuyết nhường bọn họ tự phế công lực, Khổ Độ đại sư liền trực tiếp làm không nghe. A Di Đà Phật, Âu Dương thí chủ trước sau u mê không tỉnh, lão nạp chỉ có thể lấy Phật pháp cường độ thí chủ. Khổ Độ đại sư nói, dẫn dắt một đám cao tăng lùi tới đã bố trí kỹ càng 108 La Hán đại trận cùng thập bát đồng nhân trận mặt sau. Nói cách khác, chính là nói không lại, chuẩn bị đấu võ. Sớm như vậy không là tốt rồi. Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn phía trước nhất 108 La Hán đại trận, này một cái trận pháp hắn sớm ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong cũng đã linh giáo qua. Khi đó hắn còn không đột phá tiên thiên, đều có thể phá trận pháp này, hiện tại thì càng không cho nói rồi. Cho tới một bên khác thập bát đồng nhân trận nghĩ đến uy lực cũng sẽ không vượt qua 108 La Hán đại trận, chỉ là hay là có sự kỳ diệu riêng. Ầm ầm. Lúc này, một loạt xếp ngang dọc đứng thẳng, cộng do 108 cái hòa thượng tạo thành 108 La Hán đại trận, cùng nhau hơi động, một luồng bài sơn đảo hải khí thế hướng về Ninh Khuyết tuân ra mà đến, cuồng kính sóng khí cuốn lên bay đầy trời cát, thanh thế xem ra hình thành doa người. Đây chính là thiếu lâm 108 La Hán đại trận sao, nghe nói cái môn này trận pháp một khi phát động, 108 cái võ tăng đem dường như một thể, quần công tư thế liên miên không dứt, không ngừng không nghỉ bất luận người nào thân ở trong trận thế, đều muốn đối mặt xa luân chiến nhóm tập liều mạng, dù cho không bị đánh chết, nhưng dần dần, cũng phải bị tươi sống mệt chết. Đây là trong thiếu lâm tự đối phó cường địch lá chắn, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ nghe qua có người xông ra 108 La Hán đại trận. Truyền thuyết Âu Dương Phong tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tiền nhân không làm được sự tình, hắn phỏng chừng cũng rất khó làm được. Thập bát đồng nhân trận đồng dạng không thể coi thường, tục truyền tu luyện thập bát đồng nhân trận 18 cái võ tăng, bọn họ từ nhỏ liền tu luyện Phật môn bí truyền tôi thể võ công, cùng sử dụng các loại bí dược rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện đến gần như mình đồng ra sát, đao kiếm khó thương. Hơn nữa, bọn họ từ nhỏ liền đồng thời tu luyện, phối hợp hiểu ngầm. Vì lẽ đó, thập bát đồng nhân trận toàn thể uy lực hay là không bằng 108 La Hán đại trận, nhưng càng thêm linh hoạt, càng thêm khó chơi. Thiếu lâm không hổ là thiên cổ danh chùa, võ đạo thánh địa mặc dù xem ra suy sụp ngày hôm nay, cũng vẫn như cũ nắm giữ như thế khủng bố gốc gác. Nếu không có độc tông đem thiếu lâm bước đến tuyệt cảnh, chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ dùng như vậy lá bài tẩy. Vây xem trung nguyên quần hùng, nhìn thiếu lâm hai đại trận pháp, cảm thán liên tục. Không ít người đều cho rằng, có này hai đại tuyệt thế đại trận ra tay, Ninh Khuyết chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vào lúc này, tạo thành 108 La Hán đại trận chúng tăng, cùng kêu lên tụng một tiếng niệm Phật, đầy trời kình phong xếp không khuấy động, một loạt xếp côn ảnh ngang trời chấn áp lại, giống như là muốn đem toàn bộ đất trời đều đánh nát, khí thế cực kỳ kinh người. Chỉ là, Ninh Khuyết đã ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong lĩnh giáo qua một lần đại trận này, thời khắc này nhưng không có lòng thanh thản lại lĩnh giáo một lần. Chen. Ninh Khuyết bỗng nhiên rút ra bên hông bội kiếm, trong phút chốc, một luồng sắc bén vô cùng kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời, giống như là muốn đem toàn bộ bầu trời đều xé ra. Vô thanh vô tức, trên mặt đất nhiều vô số bị cắt chém vết kiếm. Hiện tại Ninh Khuyết đã đem Tịch Tà kiếm pháp tu luyện đến tiên thiên đại viên mãn, hắn ngưng tụ kiếm ý, đã sớm vượt xa quá khứ. Thời khắc này, làm hắn rút kiếm mà ra thời điểm, toàn bộ Tung Sơn vây xem kiếm khách bội kiếm, tất cả đều rung động lên, phảng phất là chịu đến kiếm bên trong chi vương hiệu triệu. Này đây là làm sao? Từng cái kiếm khách, kinh ngạc nhìn trên người run động không ngừng bội kiếm, lại nhìn phía giơ lên cao lợi kiếm Ninh Khuyết thời điểm, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy được đáng sợ như thế kiếm pháp, chỉ là rút kiếm mà thôi, lại liền có thể để cho kiếm khách của hắn kiếm vì đó cộng hưởng. Xì. Ninh Khuyết một kiếm chém thẳng vào, một vài tuyến như thế gần 100 mét dài nhạt kiếm khí màu xanh, nhanh như tia chớp cắt ngang mà xuống, giống như là muốn đem toàn bộ đất trời một phần vì là hai. Một loạt xếp ngang trời chấn áp mà xuống côn ảnh trong nháy mắt bị cắt từ giữa mở, phía sau mười mấy võ tăng bị kiếm khí xét qua, thân thể vô thanh vô tức chia ra làm hai. To lớn trận thế, lập tức bị phá. Mà lúc này, Ninh Khuyết lần thứ hai giơ lên lợi kiếm, một kiếm hướng về 108 La Hán đại trận tăng nhân cắt ngang mà đi. Thập bát đồng nhân trận, nhanh đi ngăn cản hắn. Khổ Độ đại sư kinh hãi gần chết, vội vã quát. 18 cái màu đồng cổ da rẻ võ tăng lập tức che ở tạo thành 108 La Hán đại trận tăng nhân trước mặt, bọn họ từng cái toàn lực vận công, thân thể mơ hồ tỏa ra kim loại cảm xúc đồng ánh sáng, chỉ, phảng phất do cổ đồng đúc mà thành giống như vậy, làm cho người ta một loại đau thương bất nhập cảm giác. Trên thực tế, thập bát đồng nhân sức phòng ngự cũng xác thực phi phàm, tầm thường đao kiếm cũng xác thực khó có thể thương tới bọn họ. Đúng là như thế, Khổ Độ đại sư mới muốn mượn thập bát đồng nhân sức phòng ngự, ngăn trở Ninh Khuyết chém về phía 108 La Hán đại trận kiếm khí. Chỉ là, Khổ Độ đại sư rất nhanh sẽ hối tiếc không kịp. Chỉ thấy một vài tuyến trạng xanh nhạt kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, xem ra đao thương bất nhập thập bát đồng nhân toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt, từng bộ thi thể phun ra suối máu, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thập bát đồng nhân lại liền như thế bị chém. Thời khắc này, toàn bộ Tung Sơn hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Gần ngàn năm đến, vẫn làm thiếu lâm phòng thủ lá chắn 108 La Hán đại trận cùng thập bát đồng nhân trận, lại liền như thế bị phá. Chỉ là hai kiếm mà thôi. Chương 62, thiếu lâm trung cực lá bài tẩy. Đặt ma phục ma trận. Này sao có thể có chuyện đó, thập bát đồng nhân dĩ nhiên chết hết. Khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng, nhìn thập bát đồng nhân thi thể, quả thực khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Thập bát đồng nhân sức phòng ngự mạnh, bọn họ là hiểu rõ nhất có điều. Mặc dù là siêu nhất lưu cao thủ ra tay, một hai chiêu bên trong chỉ khó có thể phá tan một mình đồng nhân phòng ngự. Như thập bát đồng nhân tạo thành trận pháp, như vậy coi như là siêu nhất lưu cao thủ, trăm chiêu bên trong chỉ sợ không phá ra được trận pháp, đồng thời còn hãm sâu trong trận pháp chịu đến thập bát đồng nhân quần công nguy cơ. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy gì, thập bát đồng nhân dĩ nhiên liền như thế bị Ninh Khuyết một kiếm toàn giết. Thời khắc này, khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng quả thực đau thấu tim gan. Đau đến bọn họ suýt chút nữa phun máu ba lần. Trời mới biết, bọn họ thiếu lâm vì bồi dưỡng thập bát đồng nhân trả giá bao nhiêu tâm huyết. Không chỉ bồi dưỡng ban đầu, liền ngàn chọn vạn tuyển, chọn lựa ra 18 cái gân cốt thượng thừa vừa độ tuổi nhi đồng còn muốn từ nhỏ truyền thụ cho bọn hắn bí pháp, dẫn dắt bọn họ tu luyện, còn muốn khổ tâm bồi dưỡng bọn họ hiểu ngầm, còn muốn cung cấp vô số quý giá bảo dược cung bọn họ rèn luyện thân thể. Từng bước, thiếu lâm không biết vì thế trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng tài nguyên. Như vậy mới đưa thập bát đồng nhân bồi dưỡng thành công. Mà làm những này, đều là nhường thập bát đồng nhân trở thành thiếu lâm gốc gác một trong. Nhưng hiện tại hết thảy đều Ninh Khuyết một kiếm đem phá hủy, thiếu lâm ở thập bát đồng nhân lên hết thảy tập trung vào đều trôi theo nước. Điều này làm cho khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng có thể làm sao không đau lòng. Ninh Khuyết có thể không lo được khổ độ đại sư bọn họ đau lòng không đau lòng, chém giết thập bát đồng nhân đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi, mà hắn không thể bởi vậy ngừng tay. Bởi vậy, hắn lần thứ hai vung kiếm hướng về 108 La Hán đại trận võ tăng chém tới. Một vài tuyến kích cỡ tương đương nhưng ước có dài mấy chục mét ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, cắt rau gọt dưa giống như đem hơn 30 cái võ tăng chém giết, một chùm thê diễm huyết hoa tỏa ra, mặt đất lần thứ hai nhiều hơn 30 bộ thi thể. Dừng tay. Khổ độ đại sư nổi giận, dẫn dắt chư vị thiếu lâm cao tăng hướng về Ninh Khuyết phóng đi. Thập bát đồng nhân đã chết rồi, bọn họ cũng không thể nhường tạo thành 108 La Hán đại trận võ tăng cũng cho Ninh Khuyết giết sạch. Bằng không, bọn họ thiếu lâm sẽ mất đi hai đại gốc gác. Không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ. Sống có gì vui, chết có gì khổ, phàm có lẫn nhau, đều vì hư vọng. Đây chính là các ngươi Phật gia đạo lý, đại sư như vậy nổi giận, còn không lĩnh ngộ được Phật môn chân lý, nhìn không thấu sinh tử a. Ninh Khuyết tạm dừng lại kiếm trong tay, đối với khổ độ đại sư mỉm cười nói. Khổ độ đại sư tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nói tới so với hát đến em hai, ngươi nhìn thấu, ngươi đi chết đi a. Âu Dương thí chủ, Phật cũng có hỏa, hóa thành minh vương. Ngươi đã nhập ma, như vậy liền nghỉ trách chúng ta ra tay phục ma, khổ độ đại sư lạnh lùng nói. Sau một khắc, khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng rời bước đổi ảnh, chạm, đứng, thành một cái chữ. Đây mới là thiếu lâm chân chính ép đáy hòm đại trận, tên là Đạt Ma Phục Ma Trận. Trận này Đạt Ma lão tổ chỉ là sáng tạo ra một cái mô hình, sau đó do thiếu lâm từng đợi một cao tăng không ngừng hoàn thiện, trải qua hơn 200 năm lúc nãy thành trận. Trận pháp này từ khi sáng tạo ra sau. Thiếu lâm liền vẫn giữ bí mật không nói, từ không đối ngoại công khai chỉ có đến tuyệt cảnh thời điểm, mới cho rằng cuối cùng vươn mình lá bài tẩy. Cho tới nay, thiếu lâm cũng chưa xài qua lá bài tẩy này nhưng hiện tại nhưng không được không cần bởi vì hiện tại thiếu lâm, đối mặt chính là tuyệt cảnh. Lại không sử dụng, hay là sau đó liền không có cơ hội sử dụng. Trận pháp này yêu cầu cực cao, phải có 28 vị võ công chí ít nhất lưu bên trên cao tăng mới có thể tạo thành, hơn nữa lẫn nhau còn vận chuyển đồng nhất tâm pháp, hiểu ngầm phối hợp. Đạt Ma Phục Ma trận uy lực cũng là tương đương kinh người, trong trận hết thể công lực của người ta cũng có thể tùy ý rời đi chồng chất đến những người khác trên người, cũng có thể đem những người khác công lực mượn dùng đến trên người mình. Đương nhiên, không thể vượt qua tự thân thể cực hạn chịu đựng, bằng không mượn dùng công lực quá nhiều, thân thể nhưng không chịu nổi, vậy khẳng định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng coi như có điều kiện như vậy hạn chế, điều này cũng khá kinh người rồi. Liên nắm trước mặt tình huống tới nói, khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng bên trong. Cũng là khổ độ đại sư đạt đến siêu nhất lưu cao thủ cảnh giới mà thôi, cái khác chư vị cao tăng, đều chỉ là nhất lưu cảnh giới. Nhưng tạo thành Đạt Ma Phục Ma trận sau, chư vị đại sư bởi vì có thể mượn dùng những người khác sức mạnh, cũng có thể tạm thời nắm giữ siêu nhất lưu cao thủ sức mạnh. Nay thì tương đương với, vốn là chỉ có một vị siêu nhất lưu cao thủ, nhưng đã biến thành nắm giữ 28 vị siêu nhất lưu cao thủ. Tuy rằng, không hề là cố định hết thể mọi người nằm ở siêu nhất lưu cảnh giới, ngoại trừ khổ độ đại sư ở ngoài, những người khác chỉ có mượn dùng đến sức mạnh thời điểm mới nắm giữ siêu nhất lưu thực lực. Nhưng dù vậy, này một môn trận pháp cũng tương đương khủng bố. Thời khắc này, làm khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng tạo thành đạt ma phục ma trận thời điểm, một luồng bài sơn đảo hải kình khí tuôn trào ra, dày nặng sức mạnh bàng bạc ở trong hư không không chỉ vang vọng, nổ vang. Càng có một luồng hùng vĩ thiện ý tràn ngập quyết tán, rất nhiều người hoảng hốt nghe được từng vị Phật Đà ở ngâm sướng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hùng vĩ, trang nghiêm, thần thánh, từ bi. Này đây là trận pháp gì? Thật đáng sợ, dĩ nhiên nhường ta sinh ra quy y Phật môn ý nghĩ. Một vị giang hồ hào hiệp từ hảo giác bên trong tỉnh lại, tay chùi mồ hôi lạnh. Thiếu lâm đáng sợ nhất hai cái tuyệt thế đại trận không phải 108 La Hán đại trận cùng thập bát đồng nhân trận sao? Làm sao còn có thể có như thế khủng bố đại trận? Xưa nay chưa từng nghe nói a. Có tự xưng là kiến thức rộng rãi người từng trải nghi ngờ nói. Xem ra thiếu lâm vẫn luôn cất giấu này một tấm trung cực lá bài tẩy, không tới thời khắc sống còn tuyệt không sử dụng, hiện tại là bị độc tông cái này đại ma đầu làm cho không có cách nào, lúc này mới không thể không xuất ra. Có người dám than thở. Không hổ thiên cổ danh chùa, võ đạo thánh địa, thiếu lâm lá bài tẩy thực sự là ra một tấm lại một tấm. Mọi người đều bị thiếu lâm một tấm lại một tấm lá bài tẩy chấn kinh rồi. Thời khắc này mới biết được thiếu lâm gốc gác là đáng sợ dường nào. Toàn chân giáo nếu không có có Vương Trùng Dương này một vị mơ hồ có vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất tuyệt đại cao thủ, chỉ sợ còn ép có điều thiếu lâm danh tiếng. Mọi người ở đây khiếp sợ thời khắc, tạo thành đạt ma phục ma trận khổ độ đại sư cùng chư vị cao tăng, đã bắt đầu đối với Ninh Khuyết động thủ. Đa La Diệp Chỉ. Khổ độ đại sư ra chỉ nhanh chóng vô cùng, 10 ngón vòng đạn, như ba la hoa chẳng ra, từng đạo nửa trong suốt chỉ mang. Như súng máy viên đạn như thế bắn về phía Ninh Khuyết. Cùng lúc đó, 6 vị cao tăng mượn tới sức mạnh, đem tự thân công lực tạm thời tăng lên đến siêu nhất lưu cảnh giới, phân biệt sử dụng Đại Kim Cương Quyền, Tịch Diệt Trảo, Ba La Mật Thủ, Bồ Đề Đao Pháp, A La Hán Thần Công, Đại Vi Đà Sử các loại 6 môn thiếu lâm tuyệt kỹ. Thời khắc này, Ninh Khuyết ngang ngửa bị 7 vị siêu nhất lưu cao thủ vây công. Thú vị, không nghĩ tới các ngươi thiếu lâm còn có như vậy trận pháp. Này đạt ma phục ma trận, thực tại nhường Ninh Khuyết ánh mắt sáng lên. Hắn có tâm mở mang kiến thức một chút cái môn này trận pháp huyền diệu, tăng cường võ học của chính mình kiến thức, cũng không có vội vã sử dụng tịch tà kiếm pháp đem khổ độ đại sư đám người chém giết. Trong giây lát này, Ninh Khuyết sử dụng tuyệt âm ma thể, trên da của hắn ngưng tụ ra một tầng mỏng manh màu đen băng xương, cũng không có đi chống đối khổ độ đại sư đám người công kích. Dầm 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 bốn. Khổ độ đại sư đám người không nghĩ tới Ninh Khuyết lại không có chống đối, đại hỉ thời khắc, đem hết thể công kích toàn bộ mạnh mẽ đánh giết ở Ninh Khuyết trên người. Hung mãnh sức mạnh cuồng bạo đem Ninh Khuyết quanh người mặt đất đều toàn bộ đập vỡ tan thành bột mịn, cuồng kính khí lưu cuốn lên bay đầy trời cát. Xong rồi. Khổ độ đại sư cùng chư vị cao tăng hai mắt sáng ngời, âm thầm đại hỉ, bọn họ xác nhận vừa nãy phe mình công kích toàn bộ đánh trúng Ninh Khuyết bị 6 vị siêu nhất lưu cao thủ công kích đồng thời đánh trúng, bọn họ không tin Ninh Khuyết còn có thể sống sót. Không thể nào, độc tông liền như vậy thất bại. Hắn vừa nãy tại sao vừa không phản kháng cũng không né a? Trên núi vây xem các vị hào hiệp, thì lại một mặt mơ hồ nhìn bị đẩy trời bão cắt nhấn chìm Ninh Khuyết, bọn họ căn bản là không nghĩ ra Ninh Khuyết vừa nãy tại sao cũng không trốn cũng không phản kháng, lẽ nào là chán sống. Bão cắt dần dần biến mất, khổ độ đại sư cùng chư vị cao tăng một mặt chờ mong chờ đợi kết quả, nhưng cuối cùng kết quả lại làm cho bọn họ một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy Ninh Khuyết thong dong đứng ở một cái bị cuồng bạo công kích nước toát hố lớn bên trong, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại ở ngoài, hắn tự thân lại bình yên vô sự. Làn công kích này không sai, nhường ta hơi hơi cảm giác thấy hơi đau đớn. Ninh Khuyết quay về khổ độ đại sư cùng chư vị cao tăng cười nhạt nói. Khổ độ đại sư cùng chư vị cao tăng nghe nói lời ấy, trong đầu hầu như một mảnh dại ra. Trên núi vây xem các vị hào hiệp, thì lại từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chương 63, Đại bại Thiếu Lâm. Vương Trùng Dương hiện thân. Làm sao có khả năng có người phòng ngự có thể mạnh đến trình độ như thế này? Khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng không cách nào bình tĩnh, vừa nãy bọn họ nhưng là tương đương với 6 vị siêu nhất lưu cao thủ liên hợp đối với Ninh Khuyết phát động công kích, hơn nữa Ninh Khuyết vẫn không có chống đối. Như vậy cuồng bạo công kích, mặc dù là một tòa cục sắt vụn ở đây, bọn họ cũng có lòng tin đem doanh thành mảnh vỡ. Nhưng Ninh Khuyết lại không có chuyện gì. Lẽ nào Ninh Khuyết thân thể so với huyền thiết còn cứng hơn sao? Hay là người nói, Ninh Khuyết tu thành một môn tương tự kim cương bất hoại thể hộ thể thần công? Nói tóm lại, khổ độ đại sư cùng chư vị thiếu lâm cao tăng, thời khắc này là tuyệt vọng cùng vô lực, như vậy đều thường không được Ninh Khuyết, bọn họ không nghĩ ra còn có phương pháp gì có thể thương tổn được Ninh Khuyết. Lúc trước, sử dụng đạt ma phục ma trận này một tấm trung cực lá bài tẩy thời điểm, Khổ Độ đại sư còn có lòng tin mặc dù không thể giết Ninh Khuyết, cũng có thể đem Ninh Khuyết trọng thương. Nhưng hiện tại, Khổ Độ đại sư tâm tình là một mảnh vô biên khổ hải. Hắn chỉ có thể khẩn cầu viết thư cầu viện cứu viện, có thể mau chóng tới rồi. Này Độc Tông vẫn là người sao? Không khỏi quá khủng bố đi, dùng độc thủ đoạn xuất thần nhập hóa, kiếm pháp kinh thế hai tục, còn khống chế một môn tựa hồ có thể hút người công lực cái thế ma công, hiện tại lại còn nắm giữ như thế khủng bố sức phòng ngự đối thủ như vậy, ai có thể chịu nổi? Một vị vây xem lão trưởng môn thở dài nói, nhân vật như vậy, coi như hắn sống hơn nửa đời người, cũng là nghe chưa từng nghe nói. Các lộ hào hiệp, mặc dù không cách nào bản thân lĩnh hội Khổ Độ đại sư đám người vừa nay liên thủ cùng đánh mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bọn họ sẽ xem a. Chỉ xem Thiếu Lâm tự phía trước một cái bị mạnh mẽ nổ ra, có tới 5, 6 mét lớn 3, 4 mét sâu hồ lớn, là có thể đoán được vừa nãy cùng đánh có cỡ nào cuồng bạo khủng bố. Đổi lại bất luận cái nào siêu nhất lưu cao thủ đứng ở nơi đó, chỉ sợ đều sẽ bị đánh giết đến cạn. Nhưng Ninh Quyết đây, tựa hồ ngoại trừ quần áo có chút tổn hại ở ngoài, trên người liền một điểm thương thế đều không có. Trên thực tế, chỉ có Ninh Khuyết mình mới biết hắn cũng không phải một điểm thương đều không có, nghiêm ngặt tới nói, hắn vẫn là chịu một tí tẹo như thế thương. Tuyệt âm ma thể là mạnh, thậm chí là vượt xa người của thế giới này tưởng tượng đại tông sư cấp võ học. Có điều, chỉ bằng mượn nhập môn cảnh giới tuyệt âm ma thể, Ninh Khuyết vẫn là không cách nào hoàn toàn không nhìn siêu nhất lưu cao thủ công kích. Nhưng hắn cảnh giới cao A, hắn là tiên thiên cao thủ, chịu đến công kích, trong cơ thể tiên thiên chân khí đều có thể tự động ngưng tụ chân khí vòng bảo vệ, chống lại công kích. Hơn nữa, hắn còn có thiên tàng ma công A, cái môn này vẫn bị hắn coi làm căn cơ công pháp, tự mang tự lành lực hết sức kinh người, vừa chịu đến một điểm tiểu thương, trong nháy mắt ngay ở môn công pháp này ảnh hưởng tự lành. Xem ra, vẫn không thể tùy tiện buông thả ba, vừa nãy quá bất cẩn, vài nơi da rẻ đều suýt chút nữa tổn hại xuất huyết. Ninh Khuyết tự nói, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ trong hố lớn nhảy ra ngoài, đi đến Khổ Độ đại sư đám người trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại sư, các ngươi còn có thủ đoạn khác, tỉ như cái gì trung cực bên trong trung cực lá bài tẩy loại hình, nếu như không có, ngày hôm nay Thiếu Lâm chỉ sợ gặp nạn. Ninh Khuyết nói như vậy, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Vừa nay hắn đã cảm nhận được đạt ma phục ma trận uy lực, không thể không nói, này một môn trận pháp xác thực huyền diệu phi thường. Nhưng Ninh Khuyết cũng phát hiện cái môn này trận pháp một cái khuyết điểm. Chính là tạo thành cái môn này trận pháp người, chỉ có thể thông qua mượn tới công lực phóng to tự thân công lực, nhưng cũng không thể để cho tự thân công lực sản sinh biến hóa về chất. Liên nắm Khổ Độ đại sư tình huống của bọn họ tới nói. Bất kể là Khổ Độ đại sư, vẫn là cái khác Thiếu Lâm cao tăng, đều là hậu thiên võ giả, vì lẽ đó công lực phẩm chất đều là hậu thiên, ngày kia, phẩm chất, chỉ là lượng lên tồn tại chênh lệch. Chính là bởi vì công lực đều là hậu thiên, ngày kia, phẩm chất, vì lẽ đó bọn họ mới có thể lẫn nhau mượn dùng, đem công lực của chính mình phóng to. Nhưng hậu thiên, ngày kia, phẩm chất công lực nhiều hơn nữa, cũng không thể thành tiên thiên phẩm chất. Vì lẽ đó, bất luận Khổ Độ đại sư mượn bao nhiêu công lực, cũng vẫn như cũ chỉ là siêu nhất lưu cảnh giới mà cái khác cao tăng, cũng giống như thế. Trên thực tế, mặc dù có tiên thiên cao thủ tham dự tiến vào trong trận pháp, những người khác cũng không dám mượn tiên thiên cao thủ công lực. Bởi vì hậu thiên võ giả thể chất căn bản là không có cách chịu đựng tiên thiên cao thủ công lực, chỉ có thể bạo thể mà chết. Hiểu rõ đạt ma phục ma trận bí mật sau khi, Ninh Khuyết đối với cái môn này trận pháp đã không để vào trong mắt, bởi vì đối với hắn tác dụng không lớn. Tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệch quá to lớn, hậu thiên võ giả nhiều hơn nữa, cũng rất khó làm sao đạt được tiên thiên cao thủ. Mặc dù có vô số hậu thiên võ giả vây công tiên thiên cao thủ, ý đồ kéo đổ tiên thiên cao thủ cũng có thể lựa chọn thong dong rời đi. Mà hậu thiên võ giả căn bản không ngăn được. Thời khắc này, Ninh Khuyết rõ ràng tại sao toàn chân giáo rõ ràng bất kể là gốc gác lên vẫn là cao thủ về số lượng cũng không bằng Thiếu Lâm, nhưng một mực toàn chân giáo liền đè ép Thiếu Lâm. Bởi vì toàn chân giáo có Vương Trùng Dương cái này tiên thiên cao thủ. Một cái Vương Trùng Dương liền đủ để quét ngang toàn bộ Thiếu Lâm. Đương nhiên, này một môn trận pháp Ninh Khuyết chính mình hay là chưa dùng tới, nhưng có thể đoạt lại giao cho Bạch Đà Sơn Trang hắn chuẩn bị bắt Khổ Độ đại sư đám người sau. Liền mạnh mẽ đòi lấy cái môn này trận pháp. Âu Dương Phong, nghỉ ngông cùng hơn, chúng ta Thiếu Lâm không phải địa phương người cản rỡ. Chư vị Thiếu Lâm cao tăng nghe được Ninh Khuyết, cảm nhận được trong giọng nói xem thường, không khỏi tức giận đến xanh mặt, trong đó một vị cao tăng nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng đại từ đại bi thiên diệp thủ, ngưng tụ ra một mảnh lít nha lít nhít trường ấn, hướng về Ninh Khuyết đánh tới. Người căn bản là không hiểu, chúng ta sự chênh lệch. Ninh Khuyết thở dài một tiếng, trực tiếp một kiếm vung ra. Đem lít nha lít nhít trưởng ấn bổ ra, thân thể còn như là ma từ bổ ra trong đường nối xuyên qua, sẽ cùng vị kia cao tăng sai thân mà qua. Vị kia cao tăng động tác đống nhiên cứng đờ, một cái huyết tuyến từ chỗ mi tâm vẫn kéo dài mà xuống, cuối cùng toàn bộ nứt ra hai nửa, ngã trên mặt đất. Huyền Diệp sư thúc, Khổ Độ đại sư bi thiết, cũng mặc kệ có thể hay không thương tổn được Ninh Khuyết, thôi thúc toàn thân công lực liền lần thứ hai hướng về Ninh Khuyết giết đi. Cái khác cao tăng cũng giống như bị kích thích đến, không muốn sống sử dụng một môn cửa thiếu lâm tuyệt kỹ, như mưa to gió lớn giống như đánh về Ninh Khuyết. Chỉ là hậu thiên võ giả cùng tiên thiên cao thủ chênh lệch quá to lớn, Ninh Khuyết mặt không hề cảm xúc hóa thân quỷ mị, lần lượt cùng một cái cao tăng sai thân mà qua. Mỗi một lần, đều có một vị cao tăng ngã xuống. Trong nháy mắt, ngã trên mặt đất cao tăng liền có tới 15. Đặt ma phục ma trận tự động tán loạn, Khổ Độ đại sư cùng tàn dư 12 vị cao tăng co quắp ngã trên mặt đất, cay đắng mà tuyệt vọng nhìn Ninh Khuyết. Xong, liền đạt ma phục ma trận đều đối phó không được cái này đại ma đầu, bọn họ thiếu lâm hôm nay sợ rằng muốn diệt. Khổ Độ đại sư thời khắc này là như vậy hối hận, hắn lúc trước liền không nên chấp hành cái kế hoạch kia, mưu toan thông qua tiêu diệt cái này đại ma đầu đến chấn chỉnh lại thiếu lâm thanh uy. Cái này đại ma đầu, quá khủng bố. Vào giờ phút này, Khổ Độ đại sư cảm giác mình là một tên tội nhân. Bởi vì quyết định của hắn, dẫn đến truyền thừa ngàn năm thiếu lâm khả năng liền như vậy diệt. Đại sư, xem ra các ngươi là thật sự nghèo bản lĩnh, như vậy, ta liền không khách khí. Ninh Khuyết hờ hững nói, lấy tay liền hướng Khổ Độ đại sư đám người chụp tới, cách không đem Khổ Độ đại sư cùng 5, 6 vị cao tăng chảo bay lên đến, chuẩn bị cắn nuốt mất công lực của bọn họ. Có điều, nhưng vào lúc này, một thanh cổ kiếm ngang trời chém xuống, cái kia cổ kiếm bên trên tràn ngập từng kia một tiên thiên tử khí, dĩ nhiên một kiếm chặt đứt hấp tinh đại pháp sức hút, cứu Khổ Độ đại sư đám người. Âu Dương Phong, nên biết khoan dung người. Một cái vóc người rất cao, eo đeo trường kiếm, khí chất mờ mịt trung niên đạo sĩ xuất hiện ở Ninh Khuyết trước mặt. Bần tăng đa tạ vương giáo chủ dạy giải cứu. Nhìn ngươi tới, Khổ Độ đại sư lớn thở phào nhẹ nhõm, mang theo một đám cao tăng đến đây nói cảm ơn. Phương trưởng khách khí. Vương Trùng Dương lễ phép đáp lại một câu, liền nghiêm nghị nhìn phía Ninh Khuyết. Là toàn chân giáo vương giáo chủ đến rồi, lần này được rồi, rốt cục có người có thể đối phó độc tông cái này đại ma đầu. Chỉ một thoáng, hết thảy vây xem hào hiệp toàn bộ sôi trào lên, mỗi một người đều thật giống fans gặp gỡ đại minh tinh giống như vậy, kích động phi thường. Vương Trùng Dương. Ninh Khuyết nhìn trước mắt trung niên đạo sĩ, ánh mắt hơi ngưng lại. Chương 64, đại chiến Vương Trùng Dương. Kiếm đạo quyết đấu. Vương Trùng Dương nhìn quét mặt đất từng bộ thi thể, cùng khắp nơi chảy xuôi dòng máu, sắc mặt không khỏi chìm xuống, ngẩng đầu nhìn chăm chú Ninh Khuyết hai mắt, nói: "Trời cao có đức hiếu sinh, Âu Dương Phong, ngươi quá mức." Đối với Vương Trùng Dương người này, Ninh Khuyết tử có thể nguyên tắc hiểu rõ qua. Vương Trùng Dương thời niên thiếu trước tiên học văn, lại luyện võ, chỉ vì phẫn hận quân Kim xâm lấn, liền quy mô lớn cờ khởi nghĩa, tận hết sức lực cùng quân Kim đối địch. Thậm chí ở kháng Kim trước, vận dụng mấy ngàn người lực, diễn ra mấy năm dựng thành sát chết di động mộ, ở trong đó giấu giếm dụng cụ giáp lương thảo, làm khởi sự chi căn bản. Khởi sự sau khi thất bại, bởi tướng sĩ thương vong hầu như không còn, Vương Trùng Dương lúc này mới nản lòng thoái chí xuất ra, sau đó sáng lập toàn chân giáo. Vương Trùng Dương cũng có thể xưng tụng là anh hùng, hắn cướp đoạt cửu âm chân kinh, không phải vì xưng bá võ lâm, mà là vì giải cứu thiên hạ hào kiệt, nhường giang hồ rời xa gió tanh mưa máu. Đối với Vương Trùng Dương người như vậy, Ninh Khuyết cũng là khâm phục. Nhưng khâm phục về khâm phục, nhưng Ninh Khuyết có thể sẽ không tiếp nhận Vương Trùng Dương chỉ trích, hắn cũng có chính mình xử thế chi đạo, hắn nhưng là người trong ma đạo, hắn có thể không tin cái gì trời cao có đức hiếu sinh cái trò này, hắn chỉ tin cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp sinh tồn. Vương Trùng Dương, ta việc làm, không cần ngươi đến bình luận, ngươi ngày hôm nay nhất định phải nhúng tay ta cùng thiếu lâm trong lúc đó ân oán sao? Ninh Khuyết tử tốn nói. Vương Trùng Dương không có trực tiếp trả lời, mà là nghiêm túc nói rằng, thiếu lâm chính là thiên cổ danh chùa, bất luận làm sao, ngày hôm nay không thể vong cho ngươi tay. Nếu như ta nhất định phải diệt thiếu lâm đây, vậy chúng ta chỉ có từng làm một hồi. Xem ra Vương Trùng Dương ngươi rất tự tin. Ninh Khuyết nở nụ cười. Hắn cầm trong tay trường kiếm chỉ về Vương Trùng Dương, ngươi muốn ngăn cản ta, có thể, nhưng muốn xem ngươi là có hay không có thực lực như vậy. Bạch! Tiếng nói vừa dứt, Ninh Khuyết trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, quỷ mị ngang xẹt qua hư không, xuất hiện ở Vương Trùng Dương trước người, chớp giật một kiếm đâm nóng trông trọng Dương trái tim. Vương Trùng Dương cũng dẫm thất tinh bộ, chưa vào vỏ cổ kiếm hướng về trước người một cách, liền chặn lại rồi Ninh Khuyết một kiếm. Tịch ta kiếm pháp chính là thuần nát khoái kiếm, một kiếm bị Vương Trùng Dương đỡ sau. Ninh Khuyết lại trong nháy mắt đâm ra 108 kiếm, mỗi một kiếm đều sắp đến cực hạn, dường như từng đạo tia chớp màu trắng xẹt qua hư không. Nếu là Khổ Độ đại sư loại này võ giả đối mặt Ninh Khuyết chiêu kiếm này, chỉ sợ sẽ bị thuấn sát. Có điều, Vương Trùng Dương biểu hiện không phải khổ độ đại sư, hắn thong dong vung kiếm, tựa hồ không để nửa điểm khí lực, nhưng kỳ thực thiên biến vạn hóa, thích làm gì thì làm, bất luận Ninh Khuyết lợi kiếm từ đâu loại góc độ đâm tới, đều cho hắn hóa giải mất. Đây là cũng không phải là toàn chân kiếm pháp, mà là Vương Trùng Dương ở Côn Lôn Sơn Yên Hà Động tu luyện thời điểm ngộ ra một chiêu thượng thừa kiếm pháp, bởi vì Côn Lôn Sơn hùng thị phía đông, nên tên là vì là phía đông đệ nhất kiếm. Vương Trùng Dương cũng không phải là một muội chống đối, hắn người theo kiếm đi, tiến thối như gió, phân hóa ra từng đạo ánh kiếm, tập kích Ninh Khuyết. Vương Trùng Dương kiếm pháp tuy rằng không có Tịch Tà kiếm pháp như vậy nhanh chóng tuyệt luân, kỳ quỷ khó lường, nhưng biến hóa tinh vi, thận trọng trang nghiêm, chú ý thủ bên trong co công, chính mình trước tiên đứng ở thế bất bại, công kích nữa kẻ địch, tương tự là phi thường cao minh kiếm pháp. Rất hiển nhiên, có thể sáng tạo ra toàn chân kiếm pháp cùng nhiều môn toàn chân giáo thượng thừa kiếm pháp Vương Trùng Dương, cũng là một vị kiếm đạo đại sư, phía thế giới này, chỉ sợ ngoại trừ đã qua đời Độc Cô Cầu Bại ở ngoài, ít có người có thể ở kiếm đạo lên cùng hắn đánh đồng với nhau. Mặc dù tiếu ngạo thế giới Phong Thanh Dương, ở kiếm đạo lên chỉ sợ cũng là không sánh được Vương Trùng Dương. Dù sao, Phong Thanh Dương chỉ là kế thừa Độc Cô Cầu Bại Độc Cô Cửu Kiếm, tự thân nhưng không có sáng tạo ra bất kỳ danh chấn giang hồ thượng thừa kiếm pháp. Vương Trùng Dương nhưng chân chính lấy trí tuệ của chính mình, sáng tạo danh chấn thiên hạ toàn chân kiếm pháp cùng với nhiều trên cửa thừa kiếm pháp. Cong cong cong. Hai thanh trường kiếm liền tựa như tia chớp quấn quýt ở cùng nhau, xê dịch bay lượn, cực điểm biến hóa. Trong đụng chạm sản sinh một chùm kích tung tóe pháo hoa, như pháo hoa đêm, vạn đóa pháo hoa cùng nhau tỏa ra. Hai người kỳ phùng địch thủ, một bên chiến vừa đi, một xanh một trắng hai bóng người, như hai cái bay vút thần long, mang theo chớp giật sấm gió giống như kiếm khí, tung hoành ngang dọc. Từ thiếu lâm tự phía trước đất trống, đến chùa miếu trên nóc nhà, đến phủ cận rừng cây ngọn cây lên, đến trên núi vách núi một bên, lại trở lại trên đất trống. Vô câu bất kỳ địa điểm, vô câu bất kỳ cảnh tượng, phảng phất toàn bộ đất trời đều thành hai người chiến trường. Dọc theo đường đi, phàm là bị hai thanh lợi kiếm ánh kiếm quấn vào trong đó sự vật, bất kể là hoa cỏ cây cối, đá vụn gạch vụn, vẫn là kim thiết đồ vật, hết thảy đều bị xoắn thành phấn vụn. Không người nào có thể hình dung này hai cái kiếm biến hóa cùng tốc độ, cũng không người nào có thể hình dung trận chiến này kinh tâm động phách. Đây là một hồi kiếm khách đỉnh cao tranh tài, đây là một hồi thị giác thịnh yến. Hết thảy mọi người nhìn ra trận mắt mắt mồm, không có ai nghĩ đến hai người kiếm pháp lại có thể đạt đến trình độ như thế này. Những kia kiếm khách càng là nhìn thấy như mê như say, tâm thần hướng về, đối với những này kiếm khách mà nói, đây chính là một lớp học sinh động nhất, nhất sinh động kiếm pháp giáo dục hóa, nhường bọn họ nhìn thấy kiếm pháp càng cao hơn cung điện. Ninh Khuyết cũng rất kinh ngạc, hắn cũng tương tự không nghĩ tới Vương Trùng Dương kiếm pháp trình độ mạnh như thế, mặc dù hắn sử dụng Tịch Tà kiếm pháp hết thể kỹ xảo, cũng không bắt được Vương Trùng Dương. Không thể không nói, Vương Trùng Dương là Ninh Khuyết từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, ngoại trừ chủ bên trong thế giới vị kia truy sát hắn ma đao môn tiên thiên cường giả, Ninh Khuyết vẫn không có cùng đối phương chân chính từng giao thủ, không cách nào phán đoán chính xác đối phương cụ thể thực lực. Thoải mái, thoải mái. Ha ha ha. Ninh Khuyết đống nhiên một kiếm bức lui Vương Trùng Dương, bóng người loáng một cái, xuất hiện ở một cây đại thụ đỉnh chót, thả tiếng cười dài, hắn đã rất lâu đều không có chiến đấu như vậy thoải mái tràn trề. Nghiền ép kẻ địch tuy rằng thoải mái, nhưng nghiền ép nhiều, cũng có chút vô vị. Lần này, hắn rốt cục có thể buông tay đại chiến một lần. Vương Trùng Dương, người ta vừa nãy đều chỉ là sử dụng kiếm pháp kiếm chiêu cùng kỹ xảo, chưa dùng tới kiếm ý, hiện tại ta muốn dùng lên kiếm ý, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Ninh Khuyết trầm giọng nói, sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo nửa trong suốt lạnh lùng kiếm khách bóng người. Này một đạo kiếm khách bóng người, cùng qua đi so với, phát sinh rất nhiều biến hóa, vẫn mơ hồ khuôn mặt. Hiện tại đã kinh biến đến mức rõ ràng lên. Ngũ quan cùng Ninh Khuyết nhất trí, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng ở ngoài, không có cái gì khác khác nhau, thật giống như Ninh Khuyết một vị phân thân. Nhưng mà thực tế, Ninh Khuyết Tịch Tà kiếm pháp thăng cấp tiên thiên đại viên mãn sau, ngưng tụ ra kiếm ý hóa thân, ngưng tụ Ninh Khuyết hết thể kiếm ý. Lần này, cũng là Ninh Khuyết lần thứ nhất sử dụng tới Tịch Tà kiếm pháp tiên thiên đại viên mãn sau kiếm ý hóa thân. Làm vị này kiếm ý hóa thân xuất hiện sau, hết thể vây xem kiếm khách bội kiếm hí dài, tiếng leng keng vang vọng tung sơn. Ninh Khuyết quanh người 500 mét hết thể hoa cỏ cây cối lá cây, càng bị vô thanh vô tức cắt thành hai nửa. Này đây là thân ngoại hóa thân sao? Trời ạ, đây là thủ đoạn gì? Thế gian này còn có như vậy võ học? Hí, cái kia một bóng người ẩn chứa kiếm ý thật là khủng khiếp, ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, con mắt thì có loại bị ánh kiếm đâm trúng cảm giác, thật là khủng khiếp. Ta bội kiếm tại sao lại đang chấn động, đáng chết, này đến tuột cùng còn đúng hay không ta kiếm? Hết thể mọi người kinh hãi nhìn Ninh Khuyết sau lưng kiếm khách hóa thân, thủ đoạn như vậy, hoàn toàn vượt qua hình tượng của bọn họ cũng hoài nghi nhìn thấy thần thoại bên trong kiếm tiên. Dĩ nhiên ngưng tụ gần như thực chất hóa kiếm ý hóa thân. Vương Trùng Dương vẻ mặt nghiêm nghị, trải qua vừa nãy giao thủ sau, hắn liền biết mình qua đi đánh giá thấp Linh Khuyết, sau đó liền đem Linh Khuyết coi là cùng mình cùng một đẳng cấp đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn lần thứ hai phát hiện hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Linh Khuyết. Linh Khuyết cũng không phải là cùng hắn cùng một đẳng cấp đối thủ, mà là rất khả năng đã vượt qua hắn. Có điều, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Xem ra không thể lại cùng hắn đấu kiếm, ta tuy rằng tự nhận kiếm pháp cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ được một tia yếu ớt kiếm ý mà thôi, cùng hắn kiếm ý hóa thân căn bản là không có cách so với, chỉ có thể sử dụng tiên thiên công. Vương Trùng Dương trong lòng nghĩ như vậy, toàn lực thôi thúc tiên thiên công, trên người hắn trong nháy mắt tràn ngập ra từng sợi tiên thiên tử khí. Chương 65, ngũ tuyệt đến đông đủ. Tung sân lên, các lộ hào hiệp chấn động nhìn Linh Khuyết sau lưng lúc gần lúc hiện kiếm ý hóa thân, mà Vương Trùng Dương thì lại thôi thúc tiên thiên công, cả người che kín tiên thiên tử khí, ngưng thần lấy trở. Ngọn cây lên, Linh Khuyết cầm kiếm mà đứng, thân theo gió động, quần áo phân phận, tóc dài phấp phới, hào hiệp xuất trần, nhưng là thật có mấy phần cổ chi kiếm tiên khí tượng. Đột nhiên, Linh Khuyết tay nên ngang kiếm, chỉ tay Vương Trùng Dương. Trong thời gian ngắn, sau lưng của hắn lúc gần lúc hiện kiếm ý hóa thân, lấy một cái kiếm khách nỗ lực tư thế, hướng về Vương Trùng Dương nhanh đâm mà đi. Không cách nào hình dung chiêu kiếm này nhanh. Phảng phất là không nhìn thời gian cùng không gian, kiếm ý hóa thân thoáng qua liền xuất hiện Vương Trùng Dương trước mặt. Ngoại trừ Ninh Khuyết ở ngoài, bất kể là khổ độ đại sư các loại thiếu lâm cao tăng, vẫn là đầy khắp núi đồi hào hiệp, không có thể thấy rõ kiếm ý hóa thân bóng hình, liền ngay cả Vương Trùng Dương đều không nhìn thấy. Chỉ có điều, Vương Trùng Dương trung quy là tiên thiên cao thủ. Hắn tuy rằng không thấy rõ kiếm ý hóa thân bóng hình, nhưng hắn nhưng cảm giác được to lớn vô hình hung hiểm hướng mình tập kích mà đến, hắn quả đoán đem toàn thân công lực rót vào tiến vào cổ kiếm bên trong, hướng về trước người chém ra một đạo tử khí quần quận kiếm cương. Ầm. Một đạo kiếm khí vô hình đâm vào Vương Trùng Dương chém ra tử khí kiếm cương lên, tử khí kiếm cương theo tiếng mà nát, Vương Trùng Dương nhất thời cảm nhận được một luồng cực đoan sắc bén kiếm khí vô hình hướng mình đâm tới, hắn biến sắc mặt, vội vã sử dụng kim nhạc công, lửa không mà lên. Kiếm khí vô hình đâm vào Vương Trùng Dương lúc trước đứng thẳng vị trí, tàn phá kiếm khí lập tức xé rách ra một đạo dài mấy chục mét lớn vết rách, phủ cận hết thể cây cỏ toàn bộ bị kiếm khí chém lộn nhào. Lúc này, Vương Trùng Dương nguyên lai chiếm đến vị trí, mới chậm rãi hiện ra một đạo nửa trong suốt bóng mờ, nhưng chính là Ninh Khuyết kiếm ý hóa thân. Một đòn không trúng, kiếm ý hóa thân ngẩng đầu liếc mắt một cái giữa không trung Vương Trùng Dương, sau đó bóng người lần nữa biến mất. Sau một khắc, giữa không trung Vương Trùng Dương lần thứ hai chịu đến một đạo kiếm khí vô hình công kích. Lần này, cứ việc Vương Trùng Dương vẫn như cũ cảm ứng được nguy hiểm, nhưng dù sao người bên trong giữa không trung, không có cách nào lại linh hoạt né tránh, chỉ có thể toàn lực thôi thúc tiên thiên công, nhường toàn thân nằm dậy đặc tiên thiên tử khí, cứng rắn chống đỡ đòn đánh này. Oanh ầm. Vương Trùng Dương dường như đạn pháo như thế từ giữa không trung bắn nhanh mà xuống, trước tiên đụng gãy ba cây, lại va sụp thiếu lâm tự một tòa lầu các. Giữa bầu trời, bay một chuỗi vết máu. Kiếm ý hóa thân lần thứ hai hiện lên, có điều lần này kiếm ý hóa thân hiện lên sau, liền từ từ trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Liền hiện nay mà nói, Ninh Khuyết kiếm ý hóa thân phát động ly thể công kích sau, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được hai liên kích sau khi liền muốn Ninh Khuyết lần thứ hai ngưng tụ ra, mới có thể tiếp tục phát động công kích. Không được, liền Vương giáo chủ cũng không phải này đại ma đầu đối thủ. Khổ độ đại sư, chư vị thiếu lâm cao tăng, còn có đông đảo thiếu lâm tăng nhân, nhìn thấy Vương Trùng Dương bị Ninh Khuyết sử dụng kiếm ý hóa thân kích thương, đều nói thầm không ổn. Hiện tại Vương Trùng Dương chính là cứu tinh của bọn họ. Hơn nữa, Vương Trùng Dương hay là bọn hắn mời đến thực lực mạnh nhất cứu viện. Nếu như Vương Trùng Dương đều bị Ninh Khuyết đánh bại, như vậy liền thật không có người cứu đạt được bọn họ thiếu lâm. Liền ngay cả Trùng Dương chân nhân đều không phải này đại ma đầu đối thủ sao. Nếu như vậy, thiên hạ còn có ai có thể ngăn được hắn? Lẽ nào cho phép do hắn làm sằng làm bậy? Các lộ hào hiệp lo lắng. Bọn họ mặc dù đối với Ninh Khuyết bày ra kiếm ý hóa thân cảm thấy rất là kinh diễm, nhưng không có người muốn Ninh Khuyết thắng. Dù sao Ninh Khuyết hung danh quá đựng, Ninh Khuyết ở Tây vực hành động, nhường những này võ lâm hào hiệp phi thường không có cảm giác an toàn, bọn họ cũng sợ Ninh Khuyết muốn bọn họ thần phục, không thần phục liền diệt môn, còn muốn cướp đi công pháp bí tịch. Vì lẽ đó, người nơi này hầu như đều muốn Vương Trùng Dương thắng. Chỉ là hiện tại kết quả này, nhường bọn họ vô cùng thất vọng. Oanh ầm. Vương Trùng Dương ở sụp đổ trong lầu các nổ ra một cái lối ra, mở miệng, thong dong đi ra. Thân vì là tiên thiên cao thủ, hắn đương nhiên không như thế dễ dàng bị đánh bại. Chỉ là hắn ở hạ phong là thật sự, bị thương cũng là thật sự. Vương Trùng Dương, ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Ninh Khuyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh cười lạnh nói. Vương Trùng Dương không nói gì, hắn trực tiếp dùng hành động nói rõ chính mình thái độ, hắn quỳ gối nhảy một cái, bay lên trời, hai tay một tấm, như chim nhạn giống như bay lượn đến Ninh Khuyết trên đỉnh đầu, sau đó một tay cầm kiếm, giống như Thái Sơn áp đỉnh một kiếm bổ thẳng xuống. Một đạo quần quận tử khí kiếm cương, như lôi phạt giáng lâm, rung động hư không, dường như muốn đem tất cả nghiền ép nát tan. Ngu xuẩn mất khôn, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Ninh Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, sau lưng của hắn lần thứ hai hiện lên kiếm ý hóa thân, đồng thời trường kiếm duỗi một cái, liền đem thanh thế hùng vĩ tử khí kiếm cương miễn cưỡng ngăn trở. Cùng lúc đó, Ninh Khuyết bản thân thì lại quỷ mị xuất hiện ở Vương Trùng Dương phía sau, một kiếm đâm hướng về Vương Trùng Dương yết hầu. Vương Trùng Dương hơi thay đổi sắc mặt, thân thể nghiêng về sau, tránh né Ninh Khuyết chiêu kiếm này. Có điều, Ninh Khuyết chiêu kiếm này tuy rằng không có đâm trúng Vương Trùng Dương yết hầu, liền nhưng đâm vào hắn trên lồng ngực, lưu lại một cái sâu sắc vết thương. Một kiếm kiến công sau khi, Ninh Khuyết thừa cơ truy kích, hắn lại một lần nữa chớp giật xuất kiếm, đâm hướng về Vương Trùng Dương trái tim. Có điều, ngay ở Ninh Khuyết kiếm lại muốn lần kiến công, thậm chí muốn khả năng muốn Vương Trùng Dương mệnh thời điểm, một đạo ánh sáng óng ánh lưu bắn trúng hắn trường kiếm, đem hắn trường kiếm. Gào ba. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc thần long bóng mờ, cực điểm cương mãnh, gạt ra tầng tầng hư không, mang theo bài sơn đảo hải khí thế khủng bố dương nhanh múa vút hướng về Ninh Khuyết va chạm mà đến. Ninh Khuyết hơi thay đổi sắc mặt, này thần long bóng mờ, tận nhiên hắn cảm nhận được từng kia một nguy hiểm thân thể hắn loáng một cái, liền tách ra thần long bóng mờ, xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài trên một cây đại thụ. Màu vàng thần long bóng mờ va một chỗ đống đá vụn bên trong, đem toàn bộ đống đá vụn toàn bộ nổ nát, trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời, bụi bặm tung bay. Mà Ninh Khuyết vừa đứng lại, lại có một trận thần bí xa xưa tiếng tiêu truyền vào trong thai của hắn, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số bay lượn hoa đảo, từng mảng hoa đảo xa hoa. Chỉ là Ninh Khuyết cảm nhận được này đầy trời hoa đảo sát cơ dấu diếm, ngay lập tức thôi thúc tuyệt âm ma thể, một tầng nhạt màu đen nhạt băng xương ở trên da của hắn hiện lên. Sau một khắc, đầy trời hoa đảo đột nhiên kịch liệt xoay tròn lên, một mảnh lại một mảnh hoa đảo như nhất kiếm sắc bén phong, không ngừng chém ở Ninh Khuyết trên người, trong lúc nhất thời tia lửa văng gấp nơi. Ninh Khuyết ỷ vào tuyệt âm ma thể đao thương bất nhập, mạnh mẽ từ đầy trời hoa đảo tập kích bên trong sông tới đi ra, sau đó phát hiện Vương Trùng Dương bên người nhiều ba người. Một cái là ăn mặc hoàng đế long bào quý khí trung niên. Một cái là mọc ra hình chữ nhật mặt, thô tay chân to phóng khoáng ăn mày, này ăn mày y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy may vá, nhưng rửa đến sạch sành xanh, trong tay hắn cầm một cái đả cầu đồng, trên lưng vác lấy cái đỏ thám sơn hổ lô lớn. Còn có một cái là diện mạo bên ngoài gầy gò, phong thái thoải mái, tay cầm tiêu ngọc thanh y văn sĩ, người này thân mặc áo xanh, đầu đội cùng sắc khăn bông, đầy mặt cuồng ngạo bất kham. Chỉ xem ba người này mặc quần áo trang phục cùng phi phàm khí độ, Ninh Khuyết liền đoán được lai lịch của bọn họ. Hóa ra là đại lý Đoàn Chí Hưng, cái bang Hồng Thất Công, Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư các ngươi đến lần này, chúng ta 5 người đều đến đông đủ, nói không chừng Hoa Sơn Luận Kiếm muốn sớm bắt đầu. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười. Chương 66, sớm bắt đầu. Âu Dương Phong, ngươi giết chóc vô tội, coi mạng người như dâm rác, ngày hôm nay ta coi như bỏ mạng, cũng phải đưa ngươi ở lại chỗ này. Hồng Thất Công trận lên giận dữ nhìn Ninh Khuyết, đầy mặt chính khí nói rằng. Hắn luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, từ khi biết được Ninh Khuyết ở Tây Vực hành động sau, liền ở trong lòng nhớ rồi Ninh Khuyết. Nhưng dù sao hắn là đại tống con dân, tội gì đi quản Tây Vực sự tình. Có điều, làm hắn Ninh Khuyết tiến vào Trung Nguyên thời điểm, hắn liền cũng không ngồi yên được nữa, hắn nhất định phải hạn chế Ninh Khuyết cái này đại ma đầu, không thể để cho Ninh Khuyết tại Trung Nguyên gợi ra gió tanh mưa máu. Bởi vậy, mặc dù không có khổ độ đại sư thư cầu viện, hắn cũng sẽ tới rồi Thiếu Lâm. Chúng ta Đại Lý Thiên Long tự cùng Thiếu Lâm quan hệ không tầm thường, Âu Dương Phong ngươi muốn tiêu diệt Thiếu Lâm, chấm không thể không đến Đoàn Chí Hưng, cũng tức nguyên tắc bên trong Nam Đế nói rằng. Lúc này Đoàn Chí Hưng vẫn là Đại Lý Hoàng Đế, so với nguyên tắc bên trong đã xuất ra vì là tăng hắn, muốn bá khí nhiều lắm, nôn từ bên trong, mơ hồ có một loại nói 102, không cho làm trái uy nghiêm. Ta muốn tới thì tới. Hoàng Dược Sư sắc mặt ngạo nghễ nói rằng. Thời kỳ này Hoàng Dược Sư, so với nguyên tắc bên trong hắn muốn trẻ trung hơn nhiều, cũng cuồng ngạo nhiều lắm. Kỳ thực này cũng bình thường. Hoàng Dược Sư tuổi còn trẻ liền trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh lược các loại cũng không cái nào không hiểu, không gì không giỏi. Dù là ai ở độ tuổi này, liền đạt được như vậy to lớn thành tựu, đều sẽ cuồng ngạo. Nghe xong ba người này đến đây Thiếu Lâm lý do, Ninh Khuyết nở nụ cười, chúng ta bốn người đều nhận được Vương Trùng Dương Hoa Sơn Luận Kiếm mời, cái gọi là cải lương không bằng bạo lực, nếu chúng ta năm cái cũng đã ở đây, đơn giản chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây cử hành Hoa Sơn Luận Kiếm đi. xem ai mới là thiên hạ đệ nhất, ai có tư cách nắm giữ Cửu Âm chân kinh. Trùng Dương chân nhân mời Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Chí Hưng bốn đại cao thủ tuyệt thế tham gia Hoa Sơn luận kiếm. Tung sân lên, Thiếu Lâm chúng tăng cùng các lộ hào hiệp nghe vậy, đều không khỏi sững sờ chuyện này, Vương Trùng Dương vẫn không có công khai, vì lẽ đó những người này còn không biết. Có điều, chỉ cần vừa nghĩ nghĩ năm đại cao thủ tuyệt thế muốn tranh cướp thiên hạ đệ nhất bảo tọa, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Năm người này, không nghi ngờ chút nào là hiện nay trong chốn giang hồ, nhất rừng rực tay có thể nóng nhân vật. Độc Tông liền không nói, đã danh chấn các quốc gia, hiện tại Độc Tông cũng hầu như muốn trở thành Trung Nguyên Võ Lâm một cái ác mộng. Hồng Thất Công, nhưng là thiên hạ đệ nhất bang bang chủ cái bang, một tay Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng một tay đả cẩu Đồng Pháp tự xuất đạo tới nay, liền chưa gặp được địch thủ, cửu chỉ thần cái tên, ai không biết. Hoàng Dược Sư, tuy rằng cá tính ly kinh bạn đạo, cuồng ngạo bất kham, nhưng không ai có thể phủ nhận hắn tài hoa, tương tự, võ công của hắn cũng là lăng tuyệt thiên hạ, trong chốn giang hồ ít có kẻ địch tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ nhớ tới mỏ mỏ hoa ảnh lạc phi thần kiếm, Bích Hải Triều Sinh án Ngọc Tiêu câu nói này. Đoàn Chí Hưng, nay một vị thân phận càng là ly kỳ, hắn vừa là người trong giang hồ, cũng là một vị hàng thật đúng giá hoàng đế, như vậy truyền kỳ thân phận, không nói võ công làm sao, cũng đủ để cho hết thể người trong giang hồ nhớ ký hắn. Huống hồ, đại lý Đoàn gia, luôn luôn là trong chốn giang hồ danh môn đại lý lục mạch thần kiếm cho tới nay, càng là cho tới nay đều có thiên hạ đệ nhất kiếm pháp danh xưng. Tuy rằng Đoàn gia lục mạch thần kiếm tựa hồ đã thất truyền, nhưng Đoàn gia còn có nhất dương chỉ ở, này một môn võ học, tương tự là đương đại đứng đầu nhất võ học một trong. Đoàn Chí Hưng làm Đoàn gia hiện tại đệ nhất cao thủ, tương tự cũng là xuất đạo đến nay, chưa gặp được một bại. Cho tới Vương Trùng Dương, liền càng không cần phải nói, thân vì là thiên hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo giáo chủ cùng người khai sáng, hắn từ lâu vang danh thiên hạ. Huống chi, cho tới nay, Vương Trùng Dương đều mơ hồ có thiên hạ đệ nhất người lời giải thích. Năm cái cao thủ tuyệt thế, năm cái tràn ngập truyền kỳ tính nhân vật, lại muốn Hoa Sơn luận kiếm, phân cao thấp, tranh cướp thiên hạ đệ nhất tên tuổi, này làm sao không khiến người ta mơ tưởng mong ước. Huống hồ, nay còn quyết định gần nhất mười mấy năm qua tại Trung Nguyên gây nên vô số gió tanh mưa máu Cửu Âm chân kinh thuộc về. Nhiều như vậy đặc sắc bạo điểm tập trung cùng nhau, làm cho tất cả mọi người đều đối với cái gọi là Hoa Sơn luận kiếm tràn ngập chờ mong. Ta mặc kệ cái gì Hoa Sơn luận kiếm, mặc kệ cái gì Cửu Âm chân kinh, ta chỉ muốn đem Âu Dương Phong ngươi ở lại chỗ này. Hồng Thất Công nghe xong Ninh Quyết sau, nói như vậy. Có điều, nhìn thấy hắn cái kia đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt, còn có nóng lòng muốn thử vẻ mặt, liền biết hắn kỳ thực cũng đối với Hoa Sơn luận kiếm tràn ngập chờ mong. Dù sao, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Thân là võ đạo bên trong người, sao có thể không có nửa điểm lòng hiếu thắng. Cũng tốt. Ngược lại sớm muộn muốn làm một hồi, người nếu đủ, sớm bắt đầu cũng không cái gì. Đoàn Chí Hưng từ tốn nói. Ta cũng không ý kiến. Hoàng Dược Sư đầy mặt tự tin, võ công của hắn hầu như đều là hắn tự nghĩ ra, hắn không cho là mình so với bất luận người nào kém. Ai? Các vị đều như vậy nói rồi, vậy cứ như thế đi. Vương Trùng Dương cười khổ thở dài một hơi. Hắn mời bốn đại cao thủ tuyệt thế tham gia Hoa Sơn luận kiếm dụng ý, là nghị quyết định Cửu Âm chân kinh cuối cùng thuộc về, cũng nhờ vào đó lắng lại trong chốn giang hồ bởi vì Cửu Âm chân kinh mà gợi ra tranh chấp. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Vương Trùng Dương lúc trước cho rằng không có ai là đối thủ của hắn, Cửu Âm chân kinh vẫn là sẽ ở trong tay hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nay trời bước đi này, Hoa Sơn luận kiếm lại bị cưỡng chế ở đây sớm bắt đầu rồi, càng không có nghĩ tới chính là, Ninh Khuyết thực lực dĩ nhiên còn mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó, hắn đã không cách nào xác định sau này xu thế sẽ là thế nào rồi. Có điều, bất luận làm sao, ngày hôm nay không thể để cho Độc Tông diệt Thiếu Lâm, thậm chí không thể để cho Độc Tông rời đi nơi này. Người này thực sự quá nguy hiểm, một khi nhường hắn rời đi, 89/10 sẽ trả thù bọn họ toàn chân giáo, đến thời điểm bọn họ toàn chân giáo nói không chắc có diệt nguy hiểm. Nếu đều đồng dạng, như vậy Hoa Sơn luận kiếm quên đi, mặc kệ cái gì luận kiếm, hiện tại liền bắt đầu đi. Ninh Khuyết ánh mắt ngưng lại. Một luồng bá ép thiên hạ khí thế khuyết tán mà ra, có điều, bốn người các ngươi đều quá yếu, bất luận cái nào đều không phải ta địch thủ, ta liền một cái đánh bốn người các ngươi liên thủ đi. Ninh Khuyết lời này vừa nói ra, bất kể là Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư vẫn là Đoàn Chí Hưng, đều suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Bọn họ là nhân vật cỡ nào, lại bị coi thường. Ngông cuồng. An ta một cái Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hồng Thất Công tính khí nhất là bạo hỏa, nộ quát một tiếng. Liền xa xa hướng về Ninh Khuyết một trưởng vô ra. Kinh thiên long ngâm trong tiếng, một cái do cương mãnh công lực ngưng tụ thành màu vàng thần long, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Ninh Khuyết va chạm mà đi. Cùng thời khắc đó, Hoàng Dược Sư đột nhiên theo, đệ tiêu thổi, toàn bộ Tung Sơn đột nhiên vang lên từng trận làn sóng âm thanh, càng có vô số hoa đảo cánh hoa vương vãi xuống. Đoàn Chí Hưng nhưng là sử dụng nhất dương chỉ, hắn một chỉ điểm ra, một đạo ẩn chứa xuyên kim liệt thạch vai trùng sáng, liền hướng Ninh Khuyết xuyên qua mà đi. Ha ha ha, công kích mặc dù không tệ, nhưng đều là gà đất chó sành. Ninh Khuyết cười dài một tiếng, bao tác đột tiến, trường kiếm trong tay một chém, đã đem quét tới màu vàng thần long chặn ngang chặt đứt, nhất kiếm nữa chém ra, một vòng sóng kiếm dập dờn, dập tắt đầy trời hoa đào, lại một kiếm đâm thẳng, đem thẳng kích mà đến chùm sáng kích diệt. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba đại cao thủ tuyệt thế công kích, liền như vậy bị Ninh Khuyết trong lúc nói cười phá hủy. Chương 67, thất bại bốn tuyệt. Vương Trùng Dương sát chiêu. Ninh Khuyết thân pháp như điện, ba kiếm phá hủy Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người liên thủ công kích sau, lại quỷ mị xuất hiện ở ba người trước mặt, trong nháy mắt hóa ra ba bóng người, cắt, mỗi cái, cầm trường kiếm, chém về phía ba người. Kiếm chưa đến, sắc bén khí tức, liền như cuồng phong bao phủ, ở Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba trên thân thể người cắt chém ra từng đạo hẹp dài vết máu. Ba người hoảng hốt. Hồng Thất Công vận nội lực, tầng tầng một trường nổ ra, thôi phát một đạo long hình kình khí chống đối cuồng tập mà đến kiếm khí đồng thời, cũng mượn một trường này ngược lực đẩy, cấp tốc lùi về sau. Hoàng Dược Sư vì là nhanh nhẹn nhất, hắn bóng người không ngừng lay động, hóa thành một đạo lơ lửng không cố định thanh ảnh, hiểm hiểm né tránh ngang trời đâm thẳng mà đến lạnh lẽo âm trầm lợi kiếm. Đoàn Chí Hưng ngón tay hư không liên tục chỉ vào, liên tiếp thôi thúc nhất dương chỉ, bắn ra từng đạo xuyên kim liệt thạch chỉ kính, đánh vào lợi kiếm lên, miễn cưỡng nhường lợi kiếm dừng lại, sau đó nhanh chóng né tránh. Này Âu Dương Phong thật mạnh. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ khiếp sợ. Nói đến, bọn họ cũng là cái thời đại này thiên kiêu. Cơ bản đều là tự xuất đạo tới nay liền chưa gặp được địch thủ nhân vật. Vì lẽ đó, cho tới nay, bọn họ đều là phi thường tự tin, phi thường kiêu ngạo người. Nhưng hiện ở tại bọn hắn bị Ninh Khuyết dạy làm người, Ninh Khuyết vừa nay rõ ràng chỉ là tùy ý ra chiêu, dĩ nhiên có thể lấy một địch ba, còn có thể nhường bọn họ chật vật như vậy. Từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ mới tỉnh táo biết được, hoặc Hứa Ninh Thiếu đã không phải bọn họ một đẳng cấp. Có điều, bọn họ đều là hạ người tâm cao khí ngạo, mặc dù biết khả năng không phải Ninh Khuyết đối thủ, bọn họ cũng hay là muốn đấu một trận. Ngay ở Ninh Khuyết đối với Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người thời điểm xuất thủ, Vương Trùng Dương cũng lần thứ hai đối với Ninh Khuyết ra tay. Toàn thân hắn nằm dậy đặc tiên thiên tử khí, quay về Ninh Khuyết liền đâm 2918 kiếm, mỗi một kiếm đều là một phân thành ba, đâm ra thời điểm chỉ có một chiêu, rung cổ tay, kiếm chiêu nhưng một phân thành ba. Đối mặt Vương Trùng Dương công kích, Ninh Khuyết không dám khinh thường. Vương Trùng Dương cùng hắn như thế, đều là tiên thiên cao thủ, là duy nhất có thể chân chính uy hiếp đến hắn người. Ninh Khuyết nắm giữ tuyệt âm ma thể cùng tiên thiên hộ thể chân khí, bởi vậy thấp hơn tiên thiên cảnh giới võ giả, thông thường rất khó phá tan hắn phòng ngự. Nhưng tuyệt âm ma thể Ninh Khuyết chỉ là tu luyện nhập môn bộ phận, phòng ngự không mang theo tiên thiên chân khí công kích, xác thực thập phần hữu hiệu, gần như phòng ngự tuyệt đối. Nhưng đối với có chứa tiên thiên chân khí công kích, liền không chống đỡ được. Coi như Ninh Khuyết còn có tiên thiên hộ thể chân khí, cũng chỉ có thể yếu bớt sự công kích của đối phương, không cách nào hoàn toàn trung hòa. Bởi vậy, Vương Trùng Dương là duy nhất có thể triệt để phá tan Ninh Khuyết phòng ngự người, không thể kìm được Ninh Khuyết không cẩn thận. Đối mặt Vương Trùng Dương công kích, Ninh Khuyết cũng toàn lực thôi thúc tịch tà kiếm pháp, đâm ra từng đạo phích lịch nhanh như tia chớp ánh kiếm, lấy công đối công. Hai thanh kiếm mỗi lần đụng vào, đều bắn ra khủng bố kiếm khí bao táp, đem phụ cận cây cỏ hết mức chém lộn nhào. Trong lúc nhất thời, hai người lần thứ hai rơi vào lúc trước đấu kiếm tình thế căng thẳng. Ngược lại không là Ninh Khuyết không muốn sử dụng kiếm ý hóa thân, mà là kiếm ý hóa thân mỗi lần sử dụng thời điểm ngoại trừ tiêu hao chân khí ở ngoài, còn muốn tiêu hao lượng lớn sức mạnh tinh thần. Một khi sức mạnh tinh thần tiêu hao hết, Ninh Khuyết thực lực sẽ mức độ lớn giảm xuống, thậm chí không phát huy ra tiên thiên cảnh giới thực lực. Hiện tại quân địch quan sát, Ninh Khuyết một khi thực lực suy giảm, kết cục có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Ninh Khuyết không thể tùy tiện sử dụng kiếm ý hóa thân, vừa ra kiếm ý hóa thân nhất định phải có chế địch hiệu quả, không phải vậy uổng phí hết sức mạnh tinh thần. Có điều, cứ việc Ninh Khuyết không có sử dụng ra kiếm ý hóa thân, hắn dù sao ở kiếm ý lĩnh ngộ phương diện hơn xa Vương Trùng Dương, mà kiếm ý uy lực không chỉ thể hiện ở kiếm ý hóa thân bên trên, còn thể hiện hết thể kiếm chiêu bên trên. Ninh Khuyết mỗi một kiếm đều ở kiếm ý tăng cường ảnh hưởng, nhanh đến cực điểm điểm, hơn nữa phong mang khí tức kinh người dần dần liền áp chế lại Vương Trùng Dương kiếm pháp, chiếm thượng phong. Tuy rằng Vương Trùng Dương có tiên thiên công gia trì kiếm pháp, tăng cường kiếm pháp uy lực, nhưng Ninh Khuyết cũng tương tự có thiên tàng ma công, hấp tinh đại pháp cùng các mô công A. Ninh Khuyết đem thiên tàng ma công cái kia hắc ám thâm trầm chân khí, rót vào tiến vào lợi kiếm bên trong, nhường lợi kiếm mới phảng phất biến thành một cái màu đen ma kiếm, uy lực tăng gấp bội. Vương Trùng Dương thôi phát ánh kiếm, hoàn toàn bị Ninh Khuyết trường kiếm trong tay xé rách, xì xì một tiếng, Ninh Khuyết lợi kiếm từ Vương Trùng Dương vai trái xuyên qua mà qua, mang theo một chùm máu đỏ tươi hoa. Không được, Vương giáo chủ bị thương. Nhìn thấy Vương Trùng Dương vai trái bị Ninh Khuyết lợi kiếm xuyên qua, bất kể là Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng, vẫn là Khổ Độ đại sư các loại thiếu lâm tăng nhân, hay là người vây xem các lộ hào hiệp, đều hoàn toàn biến sắc. Cứ việc Tiên Thiên Vương Trùng Dương cũng bị Ninh Khuyết gây thương tích, nhưng này đều là tiểu thương, không tổn hại đại cục. Nhưng lần này nhưng rõ ràng không giống, Vương Trùng Dương càng bị xuyên qua vai trái, thực lực tất nhiên lớn hạ, trận chiến đấu này thế cuộc rất khả năng liền coi đây là điểm chuyển ngoặt. Kháng Long hữu hối. Hồng Thất Công nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong uy lực một chiêu lớn nhất. Hắn này một chiêu sử dụng, bá tuyệt không song công lực, hóa thành một đạo thăng thiên thần long, sau đó lại từ trên trời đáp xuống, như thần long thiên hàng, trấn áp tất cả. Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng. Hoàng Dược Sư lúc này lại là sử dụng một môn trường pháp, trưởng ra thời điểm như Lạc Anh Tân Phân, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, năm hố lão một thực, hoặc tám hố lão một thực, như trong rừng đảo cuồng phong hốt lên, vạn hoa tể rơi. Nhất Dương Chỉ. Đoàn Chí Hưng sử dụng vẫn như cũ là Nhất Dương Chỉ, nhưng lần này thần sắc hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc, nhưng là thôi thúc toàn thân công lực điểm ra này chỉ tay. Một đạo bá liệt chỉ kính, đột nhiên mà ra, tiếng xé gió, còn như sấm gió cùng vang lên chỉ nghe âm thanh, liền biết uy. Rất hiển nhiên, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người cũng ý thức được Vương Trùng Dương sau khi trọng thương, sẽ dẫn đến cục diện, vì lẽ đó đều ra tay toàn lực công kích Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nhìn ba vị này nguyên tắc bên trong vẫn cùng Âu Dương Phong đấu hơn nửa đời người đối thủ, khẽ thở dài, hiện tại đã không phải nguyên tắc nội dung vở kịch, hắn cũng không phải nguyên lai Âu Dương Phong. Hiện tại ba người này, dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ninh Khuyết tại chỗ bất động, vận chuyển hấp tinh đại pháp, thôi phát hố đen giống như hấp tinh lực tràng, đem đánh giết mà đến thần long, trưởng lực, chỉ kính toàn bộ nuốt chửng. Lúc gần lúc hiện kiếm ý hóa thân, lần thứ hai từ Ninh Khuyết phía sau tái hiện ra. Chỉ một thoáng, kiếm ý hóa thân hóa thành một đạo gần như trong suốt bóng mờ, lấy vượt qua hiện trường tất cả mọi người cảm quan cực tốc, từ Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba trên thân thể người xuyên thủng qua. Sau một khắc, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba mỗi người dùng tay bưng một cái to bằng miệng chén lỗ máu, ngã trên mặt đất. Trên mặt bọn họ đều toát ra kinh hãi cùng khó có thể tin vẻ mặt. Bọn họ cùng này một vị độc tông chênh lệch đã lớn đến trình độ như thế này sao? Bọn họ vừa nãy hoàn toàn không thấy rõ Ninh Khuyết là làm sao ra tay, liền toàn bộ bị trọng thương đánh bại. Vương Trùng Dương nhìn thấy ngã trên mặt đất Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ, bất luận trả giá loại nào đánh đổi, hắn ngày hôm nay cũng không thể nhường Ninh Khuyết bình yên rời đi. Bằng không, lấy vị này độc tông tính cách, bọn họ toàn chân giáo chỉ sợ lành ít giữ nhiều trước mắt thiếu lâm, chính là tốt nhất tấm gương. Hơn nữa, chỉ sợ đến thời điểm không nhưng bọn họ toàn chân giáo gặp nguy hiểm. Toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm đều bởi vì vị này độc tông, rơi vào vô tận gió tanh mưa máu bên trong. Xem ra chỉ có thể như vậy. Vương Trùng Dương trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, đột nhiên sử dụng đạo môn bên trong một môn tương tự thiên ma giải thể đại pháp bí pháp, trong cơ thể tiên thiên chân khí trong nháy mắt tăng vọt. Vành 4. Một luồng quần quận cơn báo năng lượng tự Vương Trùng Dương trên người gào thét mà ra, bao phủ tứ phương, mang theo mạn thiên trần ai mà Vương Trùng Dương trên người tiên thiên tử khí, phảng phất ngưng tụ thành chất lỏng. Âu Dương Phong, xin lỗi, bất luận làm sao, ta ngày hôm nay đều phải đem ngươi ở lại chỗ này. Vương Trùng Dương trầm giọng hét một tiếng, đem trong cơ thể tăng vọt hết thể công lực, đều rót vào tiến vào tay phải nắm cổ kiếm bên trong, gần như chất lỏng hóa tiên thiên tử khí kiện hàng cổ kiếm, phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, Vương Trùng Dương giơ lên cao cổ kiếm, Thái Sơn áp đỉnh giống như lực bổ xuống, tỏa ra vô tận tử quang cổ kiếm, phảng phất một cái màu tím thiên trụ khuynh đảo, quần quận sức mạnh kinh khủng. Ở trong hư không không ngừng nổ vang vang vọng. Ninh Khuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng là không nghĩ tới Vương Trùng Dương sẽ như vậy cương liệt, lại sử dụng loại này gần như tự tàn bí pháp. Hắn muốn né tránh thời điểm, dĩ nhiên không kịp, mắt thấy cái kia tử quang quần quận cổ kiếm liền muốn bổ ngang lại đây, hắn toàn lực vận chuyển Thiên Tàm Ma Công, Hấp Tinh Đại Pháp, các mô công ba môn công pháp, cũng thôi thúc Tuyệt Âm Ma Thể cùng kích phát Tiên Thiên Hộ Thể chân khí, còn lần thứ hai ngưng tụ ra kiếm ý hóa thân. Thời khắc này, Ninh Khuyết là chân chính cảm giác được nguy hiểm. Vì lẽ đó không được không cố hết sức. Ẩn chứa Vương Trùng Dương suốt đời công lực cổ kiếm rốt cục đánh xuống, lực công kích cực đoan mạnh mẽ kiếm y hóa thân càng bị mạnh mẽ nghiền ép phá nát, hố đen giống như hấp tinh lập trường bị mạnh mẽ xé rách, Ninh Khuyết bên ngoài cơ thể tiên thiên hộ thể chân khí cũng bị chém phá, cuối cùng cổ kiếm vẫn là chém ở Ninh Khuyết trên người. Ầm 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 4. Ninh Khuyết nơi đứng, phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn, từng tầng mặt đất nổ tung, phụ cận hết thảy tảng đá lớn, hoa cỏ, cây cối toàn bộ bị nổ vì là bụi mịn. Đá vụn bắn tung trời, cát bụi tung bay, thiếu lâm tự phía trước đất trống, đều bị tung bay cát bụi ché lấp. Thời khắc này, toàn bộ tung sơn đều vang vọng tiếng nổ mạnh to lớn, thậm chí mấy dặm ở ngoài đều có thể nghe được. Bất kể là trọng thương ngã xuống đất Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người, vẫn là khổ độ đại sư các loại thiếu lâm tăng nhân, vẫn là vây xem bên trong các lộ hào hiệp, thời khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Không có ai nghĩ đến, Vương Trùng Dương lại có thể sử dụng kinh thiên động địa như vậy sát chiêu, đem vốn là đã lớn chiếm thượng phong Ninh Khuyết bổ ngã. Nay truyền ngoặt làm đến quá đột nhiên, cũng quá kinh người. Khi bọn họ nhìn thấy Vương Trùng Dương một kiếm phách xong sau khi, lập tức đơn đầu gối té quỵ trên đất, xem ra hết sức suy nhược dáng vẻ, bọn họ liền biết Vương Trùng Dương vì sử dụng vừa nay chiêu kiếm đó, chỉ sợ trả giá cực kỳ giá cả to lớn. Có điều, mọi người tùy theo đại hỉ, đặc biệt là khổ độ đại sư các loại thiếu lâm tăng nhân Ninh Khuyết chúng Vương Trùng Dương kinh thiên động địa như vậy một kiếm, căn bản không có sống sót hy vọng. Khổ độ đại sư các loại thiếu lâm tăng nhân, không cần lại lo lắng Ninh Khuyết diệt môn. Các lộ hào hiệp cũng không cần lo lắng Ninh Khuyết gây sự với chính mình. Liền ngay cả Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng ba người cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không thể tự mình đánh bại Ninh Khuyết bọn họ cảm giác rất đáng tiếc, nhưng thiếu Ninh Khuyết như vậy một cái khủng bố đối thủ, trong lòng bọn họ cũng ung dung không ít. Thời khắc này, bao quát Vương Trùng Dương chính mình ở bên trong, hết thể mọi người cho rằng Ninh Khuyết đã chết rồi. Thế nhưng, ngay ở hết thể mọi người sản sinh loại này ý nghĩ thời điểm, một cái lợi kiếm đột nhiên từ tràn ngập bụi trần bên trong xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt xuyên qua Vương Trùng Dương lồng ngực, đem Vương Trùng Dương đóng đinh trên mặt đất. Vương Trọng Dương, ngươi đánh đến ta thật đau. Bụi trần bên trong truyền ra một câu từng chữ âm thanh, thanh âm này lạnh lẽo đến cực điểm, đồng thời ẩn chứa vô tận sát ý, phảng phất cửu u gió lạnh gào thét mà qua, khiến hết thể mọi người cảm nhận được một trận thấu xương lạnh lẽo. Chương 68, giết thấu thiên địa. Trung Nguyên võ lâm đến ám thời khắc. Không ai từng nghĩ tới, sẽ có một thanh kiếm đột nhiên từ bụi trần bên trong xuất hiện giữa trời, xuyên qua Vương Trùng Dương lồng ngực, đem Vương Trùng Dương đóng đinh trên mặt đất. Càng không có người nghĩ đến, Ninh Khuyết lại không chết. Khổ độ đại sư các loại thiếu lâm tăng sắc mặt người trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, Ninh Khuyết không chết, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ thiếu lâm nguy cơ, chưa giải trừ. Gió đem cắt bụi mang đi, dần dần lộ ra cảnh tượng bên trong. Một mảnh vụn vặt đại địa ánh vào tất cả mọi người mi mắt, mà cái kia phá nát đại địa trung tâm, còn có một cái nửa cái sân bóng rổ to nhỏ hố sâu. Một vị đầy người là huyết bóng người, lấy tay chống đất, quỳ một gối xuống ở giữa hố sâu. Từng đạo dòng máu, dọc theo đạo nhân ảnh kia cánh tay chảy xuống. Quá thảm, tất cả mọi người nhìn thấy bóng người kia, đều suýt chút nữa không nhận ra là Ninh Khuyết. Hầu như toàn bộ rách nát quần áo, nhiễm loang lổ vết máu rối tung tóc. Từng đạo thấm máu tươi vết thương này cùng Ninh Khuyết lưu cho bọn họ ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Ồ! Hắn xem ra bị thương phi thường nặng, tựa hồ liền muốn chết rồi. Xem ra Vương giáo chủ vừa nãy chiêu kiếm đó tuy rằng không có giết hắn, nhưng cũng đem hắn triệt để trọng thương. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng có người có thể ở như vậy khủng bố công kích dưới, còn có thể bình yên vô sự. Các ngươi nói nếu như vào lúc này chúng ta ra tay với hắn, hắn đúng hay không nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Ngươi có thể đừng quên trước đây không lâu, cũng có rất nhiều người cho rằng Ngư Vong trận sẽ nhốt lại hắn, sau đó muốn thừa cơ giết hắn kết quả, những người kia hiện tại mộ phần đều dài ba thước cỏ. Ngươi thật đúng là một kẻ nhu nhược, hắn đều như vậy lại vẫn sợ tình huống vừa rồi có thể cùng hiện tại so sánh sao. Ngươi hai mắt chẳng lẽ mù, không nhìn thấy hắn đã người bị thương nặng, kề bên tử vong. Vào lúc này, chính là chúng ta chém giết hắn cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua này thôn sẽ không có này tiệm. Nhìn thấy Ninh Khuyết trọng thương sắp chết dáng vẻ, rất nhiều người con mắt dần dần sáng lên. Hiện tại còn không ra tay trừ ma vệ đạo, càng chờ khi nào. Thiếu lâm chúng tăng, theo ta giết này đại ma đầu. Khổ độ đại sư phản ứng đầu tiên, ra lệnh một tiếng, liền mang theo thiếu lâm nhân mã hướng về Ninh Khuyết giết tới. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Làm như vậy mặc dù có chút không đạo đức, không lớn phù hợp bọn họ tăng nhân thân phận. Nhưng hiện tại đều muốn đối mặt diệt môn nguy cơ, còn bất kể hắn là cái gì đạo đức không đạo đức. Khổ độ đại sư bọn họ chỉ muốn đem Ninh Khuyết mau chóng chém giết, không cho Ninh Khuyết bất kỳ khôi phục thương thế cơ hội. Tốt đẹp cơ hội tốt, giết này đại ma đầu. Nhìn thấy khổ độ đại sư các loại thiếu lâm chúng tăng ra tay, rất nhiều dục giả dục dịch người rốt cục cũng không nhịn được, từng cái hướng về Ninh Khuyết vị trí vọt tới. Trong này bất luận cái gì tâm tư người đều có muốn giết Ninh Khuyết dưng danh, có muốn giết Ninh Khuyết báo thủ, cũng có chân chính nghị trừ ma vệ đạo. Ngược lại Ninh Khuyết là đại ma đầu mà, đừng nói có lý do, coi như không có lý do gì, các lộ hào hiệp cũng có thể không hề trong lòng gánh nặng động thủ. Từ trời cao lên nhìn xuống, cái kia từng cái nhằm phía Ninh Khuyết bóng người, lại như là vô số con kiến bò sát, lít nha lít nhít, số lượng khổng lồ. Âu Dương thí chủ, lên đường thôi. Khổ độ đại sư mang theo thiếu lâm chúng tăng trước tiên tiếp cận Ninh Khuyết, giờ khác này cũng mặc kệ trận pháp gì, liền như ong vỡ tổ dâng lên đến, dồn dập đối với Ninh Khuyết hạ tử thủ. Quả thật là hổ rơi đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ là, ta tuy bị thương, nhưng cũng không là các người đám rác rưởi này có thể động. Ninh Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó bàn tay vung lên, một mảnh độc châm bắn ra. Mười mấy tới gần hắn tăng nhân, tại chỗ ngã xuống. Đồng thời thời khắc này, Ninh Khuyết trong miệng truyền ra một tiếng rít lên, lúc trước theo hắn lên núi những kia rắn độc, lập tức từ bụi cỏ, khe nham thạch khe hở các nơi trôi ra, công kích đầy khắp núi đồi lao xuống lần lượt từng bóng người. Chỉ là ngăn ngắn mấy hô hấp, thì có mấy gần trăm người bị rắn độc cắn chúng ngã xuống. Có điều, này không chỉ không có dọa ngã khổ độ đại sư các loại thiếu lâm chúng tăng cùng các lộ hào hiệp, trái lại càng thêm kích thích bọn họ. Ninh Khuyết lại không dùng võ công, trái lại dựa vào ám khí cùng rắn độc hoàn thủ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Ninh Khuyết đúng là bị thương nặng, thực lực không nhiều. Đây thực sự là giết Ninh Khuyết tuyệt thế cơ hội tốt ta. Trong lúc nhất thời, vốn là còn một ít kính nể Ninh Khuyết hung uy lựa chọn thúc thủ đứng ngoài quan sát võ giả, cũng dồn dập cầm lấy vũ khí hướng về Ninh Khuyết giết tới. Thời khắc này, toàn bộ Tung Sơn phảng phất đã biến thành một cái chiến trường. Chỉ là, chiến trường này có chút đặc thù, là toàn bộ thiếu lâm tăng nhân cùng các lộ hào hiệp cộng đồng đối phó một người, vẫn là một cái xem ra trọng thương sắp chết người. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đều ra tay rồi sao? Đều như thế muốn lấy mạng ta sao? Như vậy liền tất cả đều đến đây đi. Nếu đều vội vã chịu chết, ta liền làm một lần người tốt, hết thể đưa các ngươi ra đi. Ninh Khuyết một đầu nhuốm máu tóc dài múa tung, hắn thả tiếng cười dài, con mắt nhưng lạnh lẽo như băng. Không sai, hắn đúng là bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Nói cho cùng, hắn cùng Vương Trùng Dương cùng vì là tiên thiên cao thủ, còn không cách nào không nhìn Vương Trùng Dương sử dụng tự tàn thủ đoạn sau buộc phát ra nghiêng lực một đòn. Nhưng hắn nhưng cũng không có nhìn từ bề ngoài bị thương nặng như vậy. Vương Trùng Dương nghiêng lực một đòn, ở phá tan kiếm ý hóa thân, hấp tinh lực tràng, tiên thiên hộ thể chân khí cùng tuyệt âm ma thể này mấy tầng phòng ngự thời điểm, chân chính rơi xuống Ninh Khuyết trên người uy lực đã không đủ một nửa. Cứ việc này một nửa cũng cho Ninh Khuyết lưu lại không nhẹ thương. Nhưng chủ yếu cũng là thương tới hắn mặt ngoài, trong cơ thể hắn có thiên tàng ma công, hấp tinh đại pháp cùng các mô công chân khí thủ hộ, thực tế chịu đến thương tổn cũng không nặng. Bởi vậy, những người này muốn nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng là đánh nhầm rồi chú ý. Khổ độ đại sư các loại thiếu lâm chúng tăng cùng giết hướng về Ninh Khuyết các lộ hào hiệp, nghe được Ninh Khuyết, cũng không hề để ý, bọn họ chỉ cho rằng Ninh Khuyết đây là giả vờ thanh thế, muốn đem bọn họ dọa lui thôi. Có điều, liền ở tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ninh Khuyết nhưng bỗng nhiên lắc mình đập chết một vị võ giả, cũng đoạt qua trường kiếm trong tay của hắn. Xì. Ninh Khuyết cổ tay hơi rung, một đạo dường như sợi tơ như thế xanh nhạt kiếm khí từ trường kiếm lên kéo dài mà ra, hắn trường kiếm vung lên, kiếm khí quét ngang, hơn 30 cái hảo hiệp bị hắn chặn ngang chặt đứt. Hắn rồi hướng bầu trời một kiếm bổ ra, mười mấy mưu toan từ bầu trời đánh lén hắn cô tăng, trực tiếp ở giữa không trung bị hắn chém thành xương máu. Sau đó hắn lại bay lên trời, tự bầu trời một kiếm đánh xuống, chém ra một đạo 10 trượng ánh kiếm, đem 8, 9 vị thiếu lâm cao tăng trực tiếp chém thành thịt vụn, khổ độ đại sư cũng bị tàn phá kiếm khí chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Bay tán loạn mưa máu, chiếu vào Ninh Khuyết trên tóc, đem tóc của hắn đều triệt để nhuộm thành màu máu vào giờ phút này, tình cảnh này, Ninh Khuyết thoáng như chân chính biển máu tu la hàng thế. Toàn bộ Tung Sơn đột nhiên một tĩnh, hết thể giết hướng về Ninh Khuyết người đột nhiên đình chỉ bước chân, bọn họ nhìn cái kia một vị đấm máu đứng thẳng bóng người, trong nháy mắt bối rối. Nói cẩn thận bị thương nặng. Nói cẩn thận trọng thương sắp chết đây. Làm sao còn hùng hổ như vậy rối tinh rối mù. Không không được, sức mạnh của hắn căn bản không có yếu bớt bao nhiêu. Ai nói hắn liền muốn chết rồi, đứng ra, chính mình tự sát. Đại sự không ổn, nay đại ma đầu lại còn có sức tái chiến, chạy mau. Thời khắc này, các lộ hào hiệp từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, rất nhiều người cũng định bỏ chạy. Dù sao, không có mấy người là không sợ chết. Chỉ là, bọn họ muốn trốn, cũng phải hỏi qua Ninh Khuyết có đồng ý hay không. Đại sư, vừa nãy ngươi nhường ta ra đi, hiện tại nên ta nói rồi. Ninh Khuyết bóng người loáng một cái, xuất hiện ở khổ độ đại sư trước mặt, hắn đầu tiên là một kiếm chém ở khổ độ đại sư trước ngực, đem trọng thương, lại cách không đem bắt được trong tay. Quả nhiên trồng ra sao nhân, liền kết ra sao quả. Lúc trước ta liền không nên tính toán ngươi. Khổ độ đại sư đầy mặt than thở nói. Thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, trực tiếp thôi thúc hấp tinh đại pháp, đem khổ độ đại sư một thân công lực hút khô, sau đó sẽ đánh gãy khổ độ đại sư tâm mạch, sau đó liền đem thi thể ném xuống. Khổ độ đại sư bị giết. Khổ độ đại sư dù sao thân phận không bình thường, là thiếu lâm phương trượng nhìn thấy liền khổ độ đại sư đều bị giết, các lộ hào hiệp là triệt để không có đấu trí, từng cái cướp đường trốn mất dép. Giết. Ninh Khuyết hóa ra gần trăm bóng người, nhảy vào trong đám người, đại khai sát giới. Một chùm huyết hoa, đang không ngừng tỏa ra, phảng phất không ngừng không nghỉ. Một khắc. Hai khắc. Ba khắc. Ninh Khuyết một bên giết chóc, một bên kích phát hấp tinh lực tràng nuốt chửng võ giả, từ nam giết tới bắc, lại từ bắc giết tới nam, giết tới đất trời tối tăm, giết tới nhật nguyệt tảm đạm, đến tột cùng giết bao nhiêu người cùng nuốt chửng bao nhiêu người, chính hắn đều không rõ ràng. Chỉ biết là, làm hắn ngừng tay thời điểm, này tung sơn lên ngoại trừ Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng bốn cái sắp chết người ở ngoài, không còn cái khác người sống. Khắp nơi đều có thi thể, khắp nơi đều có dòng máu toàn bộ tung sơn, phảng phất đã biến thành một cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông nơi, bất luận người võ giả nào đến nơi này, chỉ sợ đều sẽ sợ đến hồn phi phách tán. Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng nỗ lực gắng gượng tinh thần, nhìn Ninh Khuyết bọn họ phảng phất mất đi khả năng nói chuyện. Hoặc là nói, hoàn toàn không biết nói cái gì. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ, thế gian này lại có đáng sợ như thế, người nơi này đến ít cũng có hơn 1.000 cái nhân mạng a, dĩ nhiên liền như thế bị Ninh Khuyết giết. Nhân đồ. Đây là bọn hắn duy vừa nghĩ tới có thể dùng để hình dung Ninh Khuyết tử. Bốn vị, đến các ngươi. Ninh Khuyết yên lặng đối với Vương Trùng Dương, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng nói một câu, sau đó không có tiếp tục nhiều lời, trực tiếp liền triển khai hấp tinh lực tràng, đem bốn người cắn nuốt mất. Sau đó, Ninh Khuyết nắm qua từ Vương Trùng Dương trên người được cửu âm chân kinh, liền hướng không có một bóng người thiếu lâm tự đi đến, dùng hơn nửa ngày thời gian, đem thiếu lâm hết thể bí tịch võ công hết thể quét hình một lần, mượn ma đạo máy tăng cấp ghi lại hạ xuống. Lại sau khi, một cây đuốc thiêu đốt thiếu lâm tự, mà hắn thì lại ở trong ánh lửa rời đi tung sơn. Trận chiến này, cứ việc Ninh Khuyết cuối cùng đại khai sát giới, nhưng các lộ hào hiệp là ở quá nhiều, vẫn có không ít chạy ra ngoài trận chiến này tin tức, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ giang hồ. Có người trong bóng tối bí mật về tung sơn thời điểm, nhìn thấy cái kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông cảnh tượng, suýt chút nữa tại chỗ dọa điên. Làm người này đem kết quả của trận chiến này truyền đi thời điểm, toàn bộ giang hồ thất thanh bốn, mấy trăm năm qua, Trung Nguyên võ lâm chưa bao giờ xuất hiện qua tổn thất thật lớn, chuyện này quả thật chính là kinh thiên lớn hạo kiếp, là Trung Nguyên võ lâm đến ám thời khắc. Mà từ ngày đó bắt đầu, Độc Tông liền thành Trung Nguyên võ lâm cấm kỵ, không người nào dám nâng người này, cũng không người nào dám tìm người này báo thù. Phảng phất Độc Tông người này, xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Chương 69, xa điêu chuyện, trở về chủ thế giới. Lạc Dương, Hoàng Hà một bên. Vừa trải qua một hồi đại sát lục không lâu, Ninh Khuyết đứng ở trên bờ sông, lẳng lặng nhìn quần quận Hoàng Hà dòng nước lững lờ trôi qua. Hắn ở nghĩ lại chính mình, này một hồi giết chóc đúng hay không có chút qua. Một lát sau, hắn đến ra một cái kết luận, chính mình không sai. Trời chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ hắn võ đạo, chính là như vậy một cái cướp đoạt con đường. Thông qua cướp đoạt người khác thành quả, đến thành toàn mình. Trên thực tế, vạn sự vạn vật lại làm sao không phải như vậy. Tài nguyên tổng sản lượng trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi, có người có đoạt được, liền tất có người có mất. Chỉ có điều rất nhiều lúc, cái khác cướp đoạt phương thức đều ở bên ngoài đóng gói từng tầng đạo đức, quy tắc cùng trật tự, xem ra càng thêm văn minh mịt mờ, thậm chí không thấy được mà thôi. Hắn loại này cướp đoạt phương thức, chỉ là càng thêm trực tiếp cùng trần trụi. Đương nhiên, giết người không phải mục đích. Chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn một trong, điểm này nhất định phải sáng tỏ. Ninh Khuyết cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể bởi vì giết chóc mà giết chóc, lạc lối ở giết chóc bên trong, nhất định phải thời khắc khống chế tốt tâm tính của chính mình, rõ ràng mục đích của chính mình. Điều chỉnh một hồi nỗi lòng sau, Ninh Khuyết bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. 3.195 điểm tiềm năng điểm. Đây là lần này tiền lời. Chỉ là Vương Trùng Dương một người, liền cống hiến 1.000 tiềm năng điểm. Tất cả những người khác gộp lại mới cống hiến 2.195 điểm tiềm năng điểm. Xem ra sau này mục tiêu còn phải đặt ở tiên thiên cao thủ trên người, nuốt chửng hậu thiên võ giả công lực tiền lời quá thấp, mệnh gần chết cũng không sánh được nuốt chửng mấy cái tiên thiên cao thủ hơn nữa, như lần này như vậy có nhiều như vậy võ giả tụ tập cùng nhau cũng có thể trắng trợn giết chóc cơ hội, cũng là rất hiếm có. Ninh Khuyết tự nói. Hắn mở ra bảng sở kỳ hiệu. 12. Họ tên, Âu Dương Phong. Cảnh giới, tiên thiên. Công pháp, hấp tinh đại pháp, ngũ chuyển, thiên tàng ma công, ngũ chuyển, các mô công, ngũ chuyển. Võ học, hắc thiên đao pháp, thiên nhân nhập môn, Tuyệt Âm Ma Thể, Đại Tông Sư Nhập Môn, Tịch Tà Kiếm Pháp, Tiên Thiên Đại Viên Mãn, Linh Xà Trượng Pháp, Nhất Lưu Đại Viên Mãn, Linh Xà Kiếm Pháp, Nhất Lưu Đại Viên Mãn, Thấu Cốt Đả Huyệt Trâm, Nhất Lưu Đại Viên Mãn, Khu Xà Thuật, Siêu Nhất Lưu Đại Viên Mãn, Ngưng Huyết Thủ, Tam Lưu Đại Viên Mãn, Bí Thuật, Bạo Nộ, Tham Lam. Tiềm năng điểm, 9.936. Thân phận, Bạch Đà Sơn Trang Trang Chủ. Tâm nguyện nhiệm vụ, quét ngang thiên hạ cao thủ, thành vì là thiên hạ đệ nhất. Hoàn thành. 12. Ninh Khuyết quét ngang Tây Vực sau, tiềm năng điểm một lần đạt đến 10.291 điểm, sau đó thăng cấp Hắc Thiên Đao Pháp dùng 5.000 điểm, còn sót lại 50.291 điểm. Hẻm núi một trận chiến, hắn thu hoạch 1.450 điểm. Lần này lại đạt được 3.195 điểm. Vì lẽ đó, hiện nay tiềm năng điểm vì là 10.2915.1453.195.9.936 điểm. Nhìn lướt qua tiềm năng điểm tổng số sau, Ninh Khuyết ánh mắt rơi vào tâm nguyện nhiệm vụ lên, chỉ thấy tâm nguyện nhiệm vụ mặt sau, đã biểu hiện hoàn thành hai chữ. Đồng thời, hắn cũng thu được lần này tâm nguyện nhiệm vụ khen thưởng, thu được chư thiên ma đạo bí thuật, Tham Lam. Ninh Khuyết đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở bảng sở kỳ Tham Lam bí thuật bên trên, trong phút chốc, hắn hiện lên trong đầu một phần khủng bố kinh văn. Bảng kinh văn này, mỗi một cái văn tự, ngoại hình cũng giống như là từng con mắt, mỗi con mắt tơ máu tràn ngập, toát ra trần trụi thăm dù. Thời khắc này, một loại muốn giữ lấy tất cả, cướp đoạt tất cả, hiểu rõ tất cả cực hạn tâm tình, dâng lên Ninh Khuyết trong đầu. Ở loại này cực hạn tâm tình dưới ảnh hưởng, Ninh Khuyết nhìn trước mắt Hoàng Hà, mơ hồ thấy rõ từng luồng dòng nước lưu động quy tích, ánh mắt của hắn lên chuyển, mơ hồ còn nhìn thấy gió thổi qua bầu trời dấu vết lưu lại. Đồng thời, Ninh Khuyết phát hiện mình đối với trong đầu các loại công pháp võ học hiểu rõ, cũng đang không ngừng thâm nhập, qua đi rất nhiều chưa bao giờ phát hiện cái hở, hiện tại đều nhất thấy rõ. Đây là một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Tựa hồ có thể thấy rõ tất cả huyền cơ, đồng thời có một luồng không thể ức chế thăm dục, nhưng hắn vẫn muốn không ngừng hiểu rõ càng nhiều, muốn biết rõ càng nhiều nguyên lý. Đột nhiên, trong đầu hắn đau đớn một hồi, phảng phất cả người linh hồn đều phải bị xé rách. Ninh Khuyết trong nháy mắt từ loại kia huyền diệu trạng thái bên trong tỉnh lại, cả người đều trở nên mệt mỏi cực kỳ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất mấy ngày mấy đêm đều không có nghỉ ngơi bình thường. Này Tham Lam bí thuật, quả nhiên cùng bạo nộ bí thuật như thế, đều dị thường huyền diệu, thậm chí mơ hồ vượt qua công pháp võ học phạm chủ. Chỉ có điều cái môn này bí thuật, sử dụng thời điểm đến khống chế xong trong đó độ, một khi quá độ sử dụng, liền có thể bị tham dục chúa tể, cuối cùng tiêu hao hết tinh thần mà chết. Ninh Khuyết đối với Tham Lam bí thuật công dụng, tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn, hắn cảm thấy đến này một môn bí thuật còn có rất nhiều cái khác tác dụng đáng giá hắn đi phát hiện. Thử một hồi Tham Lam bí thuật tác dụng sau, Ninh Khuyết liền rời đi Lạc Dương, hướng về Toàn Chân giáo chạy đi. Hai ngày sau, Ninh Khuyết đến Toàn Chân giáo. Chỉ là, hắn đến thời điểm, Toàn Chân giáo nhưng không có một bóng người, có điều, Toàn Chân giáo bí tịch võ công nhưng còn ở. Rất rõ ràng, Toàn Chân giáo người đã biết được Thiếu Lâm đại chiến kết quả, cũng biết hắn muốn đi qua, vì lẽ đó sớm xuống núi. Nhưng Toàn Chân giáo lại sợ nếu như Ninh Khuyết đi tới sau nhưng không thu hoạch được gì, sẽ triệt để làm tức giận Ninh Khuyết, vì lẽ đó liền bé ngoan đem công pháp bí tịch đều lưu lại đi. Nhìn thấy Toàn Chân giáo người như vậy thức thời, Ninh Khuyết cũng sẽ không làm khó dễ bọn họ, trên thực tế là chẳng muốn mãn giang hồ truy sát Toàn Chân giáo người, tốn thời gian mất công sức tiền lời lại không nhiều. Vì lẽ đó, hắn quét hình ghi chép Toàn Chân giáo công pháp võ học sau liền rời đi, cũng trực tiếp trở về Tây Vực. Một tháng sau, Thổ Phiên quốc vương đột nhiên đột tử, Bạch Đà Sơn Trang nữ chủ nhân Khỉ Ti Na ở đông đảo Thổ Phiên quan chức cùng tướng quân ủng hộ dưới, leo lên vương vị. Trong lúc, hơi hơi phát sinh vài món chuyện không vui, có người không thể nào tiếp thu được một cái vương thất không quan hệ người, hơn nữa còn là nữ nhân, leo lên quốc vương vị trí. Có điều, những người này rất nhanh sẽ biến mất rồi, toàn bộ Thổ Phiên quốc lại không việc khó chịu. Lại một tháng sau, Mông Cổ thủ lĩnh Thành Cát Tư Hãn đột nhiên bị nhân vật thần bí ám sát ở trong doanh trướng, không có ai biết đến tột cùng là ai ra tay. Cùng một ngày, Mông Cổ Kim Cương Tông bị người diệt môn, Kim Cương Tông đương đại ưu tú nhất truyền nhân Kim Luân thi thể, bị người phát hiện ở Kim Cương Tông mấy dặm ở ngoài. Toàn bộ Mông Cổ bởi vậy rơi vào dung chuyển bên trong. Người bí ẩn này tự nhiên chính là Ninh Khuyết, hắn sở dĩ đối với Thành Cát Tư Hãn ra tay, chủ yếu là bởi vì trong lịch sử chính là Mông Cổ tiêu diệt Thổ Phiên, hiện tại chấp trưởng Thổ Phiên nhưng là hắn nữ nhân, hắn đương nhiên không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Cho tới Kim Cương Tông, cũng là thuận lợi diệt. Làm xong tất cả những thứ này sau, Ninh Khuyết liền trở về chủ thế giới. Lần này rời đi, hắn không có lại giống như ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới như thế gióng trống thua chiêng, cử hành phi thăng nghi lễ, mà là ở phòng ngủ lưu lại một phong thư, liền rời đi. Dù sao, Khỉ Tina vừa mới leo lên nữ vương vị trí, có hắn cái này vô hình kinh sợ ở, mấy người liền không dám đùa thủ đoạn nhỏ. Chờ qua đi 1-2 năm sau, Khỉ Tina cũng ngồi vững vàng vương vị, đến thời điểm coi như cái khác suy đoán hắn không ở hoặc là xảy ra điều gì bất ngờ, cũng ảnh hưởng không lớn. Chương 70, bản thể thăng cấp tiên thiên. Công năng mới mở ra. Chủ thế giới, bên trong hang núi. Đêm đen. Ninh Khuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt sơn động, có loại dường như đang mơ cảm giác cứ việc đây là lần thứ 2 xuyên qua trở về, nhưng hắn vẫn là hơi có chút không quen. Có điều, chủ bên trong thế giới hắn còn đối mặt ma đao môn tiên thiên cao thủ truy sát, vẫn là mau chóng lợi dụng ở xạ điêu thế giới thu được tiềm năng điểm thăng cấp lại nói. Hắn mở ra thuộc tính giới. 22. Họ tên, Ninh Khuyết. Cảnh giới, siêu nhất lưu. Công pháp, thiên tàng ma công, tứ chuyển, hấp tinh đại pháp, tứ chuyển. Võ học, hắc thiên đao pháp, thiên nhân chưa nhập môn, tuyệt âm ma thể, đại tông sư chưa nhập môn, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên tiểu thành, ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ. Tiềm năng điểm, 2027. Xuyên qua công năng, mở ra đếm ngược 30 ngày. Thân phận, thất tuyệt đường đệ tử nòng cốt, ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. 21. Xa điêu bên trong thế giới, thiếu lâm đại chiến sau khi, hắn tổng cộng tích lũy 9.936 điểm tiềm năng điểm, sau đó hắn lại đi Mông Cổ diệt Mông Cổ Kim Cương Tông, lần thứ 2 thu được 200 tiềm năng điểm, gộp lại liền tổng cộng 10.136 điểm tiềm năng điểm. Nhưng mỗi lần chỉ có thể mang về 1 năm tiềm năng điểm, vì lẽ đó hiện nay chỉ có 2.027 điểm tiềm năng điểm. Chỉ có 2.027 điểm tiềm năng điểm, chỉ đủ thăng cấp thiên tàng ma công cùng hấp tinh đại pháp. Xem ra các mô công tạm thời không thể thăng cấp. Có điều, các mô công bất kể là uy năng lên vẫn là tiềm lực lên, đều xa kém xa cùng thiên tàm ma công cùng hấp tinh đại pháp so với, tiếp tục thăng cấp xuống, cũng ý nghĩa không lớn, trái lại lãng phí tiềm năng điểm, không bằng cứ thế từ bỏ. Ninh Khuyết tự nói, nhưng là có lựa chọn. Tiêu hao 1.000 tiềm năng điểm, thiên tàm ma công thăng cấp đến ngũ chuyển. Tiêu hao 1.000 tiềm năng điểm, hấp tinh đại pháp thăng cấp đến ngũ chuyển. Hai môn công pháp thăng cấp xong xuôi. Bên trong hang núi đột nhiên quát lên gió to, mênh mông quần quận tinh khí đất trời không ngừng tràn vào sơn động. Cái này quá trình tấn cấp Ninh Khuyết đã ở xạ điêu thế giới trải qua một lần, cũng không có quá to lớn không giống. Có điều, ngay ở Ninh Khuyết hoàn thành thăng cấp thời điểm, trong đầu hắn nhưng vang lên một trận nhắc nhở âm thanh, ký chủ thăng cấp tiên thiên, dung hợp công có thể mở ra. Nghe được có công năng mới mở ra Ninh Khuyết, vội vã kiểm tra bảng sở kỳ hiệu biến hóa. 11. Họ tên, Ninh Khuyết. Cảnh giới, tiên thiên. Công pháp, hấp tinh đại pháp, ngũ chuyển, thiên tàng ma công, ngũ chuyển. Võ học, hắc thiên đao pháp, thiên nhân nhập môn, tuyệt âm ma thể, đại tông sư nhập môn, tịch tà kiếm pháp, tiên thiên đại viên mãn, linh xà trượng pháp, nhất lưu đại viên mãn, linh xà kiếm pháp, nhất lưu đại viên mãn, thấu cốt đả huyệt trâm, nhất lưu đại viên mãn, khu xà thuật, siêu nhất lưu đại viên mãn, ngưng huyết thủ, tam lưu đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ, tham lam. Tiềm năng điểm, 27. Xuyên qua công năng. Mở ra đếm ngược 30 ngày. Thân phận, thất tuyệt đường đệ tử nòng cốt, ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. 12. Ninh Khuyết vội vã quét một lần bảng sở kỳ hiệu, tin tức phía trên hắn đều rất quen thuộc, nhưng không có hắn muốn xem đến dung hợp công năng. Hắn nhắm mắt lại, kiểm tra ma đạo máy tăng cấp phản hồi tới được tin tức, rất nhanh sẽ rõ ràng nên làm sao thao tác. Một lát sau, hắn dùng tay cờ lệch ở hấp tinh đại pháp lên, trong nháy mắt. Bảng sở kỳ hữu lên hiện ra một hàng chữ hấp tinh đại pháp không có thể dung hợp công pháp. Hắn lại cờ lực ở thiên tàm ma công lên, bảng sở kỳ hữu lần thứ 2 hiện lên nhắc nhở văn tự thiên tàm ma công không có thể dung hợp công pháp. Sau đó hắn lại cờ lực hắc thiên đao pháp cùng tuyệt âm ma thể, đều là nhắc nhở không có thể dung hợp võ học. Cho đến hắn cờ lực tịch tà kiếm pháp sau, mới nhắc nhở lấy tịch tà kiếm pháp làm chủ thể lực, dung hợp linh xà kiếm pháp, cần tiêu hao 450 tiềm năng điểm, trước mặt tiềm năng điểm không đủ, không cách nào dung hợp. Đơn giản thao tác một lần, kết hợp với ma đạo máy tăng cấp phản hồi tin tức, Ninh Khuyết liền cơ bản làm rõ mới mở này mở dung hợp công năng. Nói tóm lại, dung hợp công năng chủ yếu bao quát 3 điểm dưới đây. 1. Dung hợp thời điểm, lấy chỉ định công pháp ma đạo hoặc võ học làm chủ thể lực, đem những công pháp khác võ học một loại nào đó ma tính đặc thù dung hợp tiến vào chủ thể bên trong, dùng, khiến, chủ thể có mới ma tính đặc thù. 2. Làm chủ thể công pháp ma đạo hoặc võ học. Dung hợp có đủ nhiều mà đầy đủ huyền diệu ma tính đặc thù sau, có nhất định xác suất thăng cấp. 3. Dung hợp thời điểm, tiêu hao tiềm năng điểm bao nhiêu, đem căn cứ dung hợp độ khó to nhỏ mà định thông thường mà nói, bị dung hợp công pháp võ học ma tính đặc thù càng mạnh, tiêu hao tiềm năng điểm liền càng nhiều. Xem ra ma đạo máy tăng cấp là quyết tâm phải đem ta bồi dưỡng thành tuyệt thế đại ma đầu, liền ngay cả mở ra mới dung hợp công năng, cũng chỉ có thể dung hợp những công pháp khác võ học ma tính đặc thù. Ninh Khuyết một trận cười khổ, nhưng lập tức liền cao hứng lên. Mặc dù mới mở ra dung hợp công năng, có như vậy hạn chế, nhưng không nghi ngờ chút nào đối với Ninh Khuyết vẫn có lợi ích cực kỳ lớn. Sau đó thu được cùng trên người công pháp võ học có tương tự hoặc tiếp cận ma tính đặc thù công pháp võ học thời điểm, liền không cần chính mình khổ sở tìm hiểu, cẩn thận cân nhắc làm sao dung hợp, hoàn toàn mượn dung hợp công có thể tiến hành nhanh chóng dung hợp. Tỉnh, tiết kiệm, thời điểm dùng ít sức lại bất lo. Lập tức Ninh Khuyết lại nghĩ đến, tại sao chính mình ở xạ điêu thế giới thăng cấp tiên thiên thời điểm, ma đạo máy tăng cấp không có mở ra dung hợp công năng, cho đến hiện tại mới mở ra. Xem ra ma đạo máy tăng cấp mở ra công năng mới, là bằng vào ta bản thể chân thực cảnh giới làm phán đoán tiêu chuẩn. Ninh Khuyết rất nhanh sẽ bỏ xuống vấn đề này, chú ý tới tự thân tình huống. Lúc này, trên người hắn chịu đựng trọng thương, dĩ nhiên ở hắn thăng cấp tiên thiên thời điểm hoàn toàn khỏi hẳn. Nay cũng bình thường, thiên tàm ma công mỗi thăng cấp một lần, đều sẽ nhường thể chất của hắn sản sinh một lần to lớn lột xác vết thương trên người hắn, hiển nhiên là ở này quá trình lột xác bên trong khôi phục. Thương thế đã tốt, cảnh giới cũng lên cấp tiên thiên, như vậy là thời điểm rời đi nơi này, tìm ma đao môn ông lão báo thủ. Ninh Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến chính mình suýt chút nữa bị ma đao môn tiên thiên cao thủ một đao đánh chết, trong lòng hắn liền kìm nén một luồng khí. Hắn Ninh Khuyết lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy? Vành bốn. Nhưng vào lúc này, một đạo nóng rực hỏa diễm đao mang chém ở cửa sơn động lên, cửa động bị chém sụp nửa bên, toàn bộ sơn động đều một trận lay động, rơi thạch như mưa. Thất Tuyệt Đường thằng nhóc, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi. Một câu tràn ngập sát khí thanh âm giàn mua, từ bên ngoài sơn động truyền vào. Ninh Khuyết sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, tự nói, ông lão, ta đang muốn tìm ngươi báo thù đây, không nghĩ tới chính ngươi liền đưa tới cửa, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đến sông. Ninh Khuyết bóng người loáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng ra khỏi sơn động. Vừa mới lao ra sơn động, Ninh Khuyết liền nhìn thấy dưới ánh trăng một cái lạnh lùng ông lão tóc đỏ đứng ở cách đó không xa, ông lão kia cả người đều tỏa ra lửa trạng khí tức. Ninh Khuyết ông lão này, hắn quá ấn tượng quá sâu sắc, chính là ông lão này suýt chút nữa đem hắn một đao đánh chết, hơn nữa còn điên cuồng đuổi giết hắn một ngày một đêm, suýt chút nữa truy sát cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Ông lão tóc đỏ cũng nhìn thấy Ninh Khuyết, chỉ là làm hắn cảm ứng được Ninh Khuyết trên người tiên thiên khí tức thời điểm, hắn không khỏi sững sờ, tiểu tử này trước đây không lâu rõ ràng vẫn là siêu nhất lưu cảnh giới A, hiện tại làm sao biến thành tiên thiên cao thủ. Thật gặp ủy. Hẳn là, lão phu ta già, liền nhận biết đều phạm sai lầm. Chương 71, chém tiên thiên. Ông lão tóc đỏ luôn mãi thử nghiệm nhận biết Ninh Khuyết khí tức trên người, lúc này mới xác định chính mình cũng không có nhận biết sai. Trước mắt vị này trước đây không lâu bị chính mình truy sát đến vô cùng chật vật Thất Tuyệt Đường đệ tử, xác thực đã thăng cấp tiên thiên. Ánh mắt của hắn phát lạnh, trong lòng không khỏi đối với Ninh Khuyết sinh ra sâu sắc sắc cơ. Y thì hắn quan sát, Ninh Khuyết cũng là 16, 17 tuổi. Loại này số tuổi, đặt ở các, mỗi cái, đại ma đạo môn phái, thông thường có thể đạt đến nhị lưu cảnh giới, thế là tốt rồi nếu có thể đạt đến nhất lưu cảnh giới, nhưng là tinh anh. Nếu như có thể đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới, nhưng là các, mỗi cái, đại môn phái thiên tài. Nếu như có thể ở đạt đến siêu nhất lưu cảnh giới cơ sở lên, còn có thể tu luyện thành một hai cửa cấp độ tông sư trở lên công pháp võ học, như vậy các, mỗi cái, đại ma đạo môn phái đều tuyệt đối sẽ đề bạt làm đệ tử chân truyền bồi dưỡng. Phần lớn ma đạo thiên tài, đều là đề bạt thành đệ tử chân truyền sau, lại khổ luyện 4, 5 năm trở lên, mới có như vậy một tia cơ hội thăng cấp tiên thiên cảnh giới. Khi đó, mặc dù thăng cấp tiên thiên cảnh giới, cũng cơ bản cũng 21-22 tuổi. Có thể ở Ninh Khuyết cái tuổi này liền thăng cấp tiên thiên cảnh giới, toàn bộ vực ngoại ma đạo nói có môn phái, cũng chỉ có như vậy mười mấy người, mà những người này mỗi một cái đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, là có thể cùng Trung Nguyên thập cửu châu yêu nghiệt chống lại tồn tại, cũng là toàn bộ ma đạo tương lai vắc đỉnh nhân vật. Trước mắt này Thất Tuyệt Đường đệ tử, lại có thể cùng những yêu nghiệt kia sánh ngang, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Càng mấu chốt chính là, vị trẻ tuổi này là Thất Tuyệt Đường, mà Thất Tuyệt Đường mấy năm gần đây, dã tâm bừng bừng, luôn luôn ham muốn khiêu chiến bọn họ ma đao môn địa vị, cùng bọn họ ma đao môn đã thành không chết không thôi quan hệ. Bởi vậy, tuyệt không thể trước mắt vị trẻ tuổi này trưởng thành vì bọn họ ma đao môn đại họa tâm phúc. Lão phu thân ảnh mây, chính là ma đao môn trưởng lão, Thất Tuyệt Đường tiểu tử, thiên tư của ngươi khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa, tuổi còn trẻ liền thăng cấp tiên thiên, đủ để cùng những yêu nghiệt kia sánh ngang chỉ tiếp, ngươi là Thất Tuyệt Đường đệ tử, ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này, thực sự khiến người ta nắm cổ tay thở dài. Ông lão tóc đỏ một mặt thở dài nói rằng, Trên thực tế, hắn cũng thật sự phi thường đáng tiếc như thế một vị ma đạo yêu nghiệt liền muốn chết ở trong tay mình có điều, đáng tiếc về đáng tiếc, người hay là muốn giết. Ninh Khuyết hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ nói nếu như vậy, trên mặt hắn lập tức toát ra mưa thuận gió hòa giống như ấm áp nụ cười. Ảch nếu lao nhân ra ngươi như thế thương tiếc, vậy không bằng đừng có giết ta đi. Ta tuổi trẻ, còn có lượng lớn thanh xuân muốn hưởng thụ. Không bằng lão nhân ra ngươi khiêm nhượng một hồi, nhường ta ra một hơi, chúng ta cừu hận liền thanh toán xong ta yêu cầu cũng không cao. Ngươi liền đứng, nhường ta chém hơn 1.100 đao, sau khi chúng ta ai đi đường ấy. Ông lão tóc đỏ vốn là còn điểm đáng tiếc chính mình muốn bóp chết một vị ma đạo yêu nghiệt, nhưng nghe xong Ninh Khuyết lời này, suýt chút nữa tức giận đến phun máu 3 lần. Cái gì gọi là đứng nhường ngươi chém hơn 1.100 đao, sau đó ai đi đường ấy. Ngươi đi ngươi nhân gian đường, ta đi ta cõi âm đường sao. Thời khắc này, cái gì đáng tiếc đều quăng đến lên 9 tầng mây, hắn chỉ cảm thấy đối diện cái kia cười híp mắt thanh niên là như vậy đáng ghét. Hắn chỉ muốn một đao chém chết đối phương. Tiểu tử làm cản. Ông lão tóc đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, chớp giật một đao bổ ra, màu đỏ rực đao ảnh mang theo thiêu cháy tất cả đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp cuồng bạo chém về phía Ninh Khuyết. Lão nhân ra mũi khí thật táo bạo. Ninh Khuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, bóng người quỷ mị di động đến bên trái trên một tảng đá xanh lớn. Một tiếng vang ầm ầm, mấy chục khỏa cao to cây cối bị đao ảnh chém trúng, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ninh Khuyết nắm lấy đối phương lực cũ đã qua lực mới chưa sinh thời khắc, thôi thúc tịch tà kiếm pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, thúc động trong tay đoạn kiếm một kiếm cắt vào cổ họng của đối phương. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, hơn nữa ra tay thật tác động. Ông lão tóc đỏ cảm nhận được gáy nơi truyền đến từng tia lạnh lẽo phong mang khí tức, lạnh cả tim, vội vã sử dụng ma đao môn đao bộ, cấp tốc lui về phía sau. Hắn mỗi một bước bước ra, hắn chân đều phảng phất hóa thành một cái sắc bén ma đao. Trên mặt đất lê ra một đạo vết đao sâu hoắm. Đao bộ là ma đao môn tuyệt học, ở toàn bộ thiên hạ đều đại danh đỉnh đỉnh, so với thất tuyệt đường huyết liên bộ pháp tiếng tăm còn phải lớn hơn nhiều. Thời khắc này, ông lão tóc đỏ phảng phất ma đao ngang dọc, tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không ở Ninh Khuyết bên dưới. Ninh Khuyết hơi kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu gặp phải tốc độ không kém chính mình đối thủ. Điều này có ý vị gì? Hắn thập phần rõ ràng, chuyện này ý nghĩa là hắn muốn dựa vào tịch tà kiếm pháp cực tốc chém giết đối phương. Cơ bản trở thành không thể. Hắn có thể mượn tịch tà kiếm pháp làm được, đối phương cơ bản cũng có thể làm được. Tỷ như, qua đi hắn thường thường dựa vào cực tốc hóa ra mấy chục thậm chí hơn 100 bóng người đối địch, y này ông lão tóc đỏ tốc độ, hắn cũng có thể làm được. Ngày đó rốt cục đến. Ninh Khuyết trong lòng hơi thở dài, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, hắn đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tịch tà kiếm pháp trải qua ma đạo máy tăng cấp hoàn thiện sau, đúng là cực kỳ cao minh võ học. Đặc biệt là ở phương diện tốc độ, càng là tiếp cận hoàn mỹ. Thế nhưng, tịch tà kiếm pháp trung quy là xuất từ tiếu ngạo giang hồ thế giới, phẩm chất quá thấp, coi như trải qua ma đạo máy tăng cấp thăng cấp, hiện nay cũng chỉ là một môn có thể tu luyện tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tiên thiên võ học. Chân võ đại lục võ đạo, muốn so với tiếu ngạo giang hồ thế giới võ đạo, cao cấp nhiều lắm. Tiên thiên võ học, đặt ở chân võ đại lục, cũng chỉ có thể coi là một môn cũng không tệ lắm võ học mà thôi. Trước trời võ học bên trên. Còn có cấp độ tông sư võ học, đại tông sư cấp võ học, thiên nhân cấp võ học, phá nát cấp võ học trong đó cũng khẳng định có am hiểu tốc độ võ học. Ninh Khuyết đương nhiên cũng đã từng nghe nói ma đao môn đại danh đỉnh đỉnh đao bộ, không nghi ngờ chút nào, này ông lão tóc đỏ hiện đang sử dụng chính là đao bộ, một môn đồng dạng am hiểu tốc độ hơn nữa đẳng cấp còn muốn so với tịch tà kiếm pháp cao võ học. Bởi vậy, đối phương tốc độ không kém chính mình cũng đúng là bình thường. Có điều, Ninh Khuyết cũng không coi ủ rũ. Hắn đối với tịch tà kiếm pháp vẫn là tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng tịch tà kiếm pháp tiềm lực. Dù sao như là tịch tà kiếm pháp như vậy chăm chú với tốc độ võ học, thực sự quá ít. Coi như này ông lão tóc đỏ sử dụng đao bộ, cũng không có chỉ chăm chú với tốc độ, mà là đồng thời chú ý tốc độ cùng phong ngự. Dưới chân hắn tràn ngập ánh đao không phải là chơi vui, mà là đem hết thể tới gần công kích cắn giết nát tan. Cũng không phải như vậy không tốt. Chỉ là đối lập tập nhiều loại công năng đồng thời võ học. Ninh Khuyết càng trung tình với chỉ chăm chú với tốc độ tịch tà kiếm pháp. Hắn tin tưởng chỉ phải không ngừng đối với tịch tà kiếm pháp tiến hành thăng cấp, một ngày nào đó, tịch tà kiếm pháp sẽ trở thành nhân gian thứ nhất cực tốc võ học. Trên thực tế, ông lão tóc đỏ cũng đang vì Ninh Khuyết tốc độ mà kinh ngạc, bọn họ ma đao môn đao bộ coi như đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cứ việc, hắn cũng chỉ là tìm hiểu đao bộ một phần nhỏ huyền liền diệu, nhưng qua đi chỉ cần hắn sử dụng đao bộ, cùng cảnh giới đối thủ. Cũng chỉ có thể ở phía sau hắn ăn sám, đùi. Hiện tại Ninh Khuyết lại có thể đuổi tới tốc độ của hắn, điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ. Ở tốc độ không làm gì được đối phương sau, Ninh Khuyết không chút do dự liền khiến cho ra kiếm ý hóa thân, một đạo lúc gần lúc hiện kiếm khách bóng mở hiện lên. Kiếm ý hóa thân mới là Tịch Tà kiếm pháp tốc độ cao nhất thể hiện. Bạch. Kiếm ý hóa thân trong nháy mắt xuất hiện ở ông lão tóc đỏ trước mặt, mặt không hề cảm xúc kiếm ý hóa thân, chớp mắt một kiếm đâm hướng về tóc đỏ trái tim của ông lão. Kiếm ý hóa thân. Ông lão tóc đỏ nhìn trước mắt kiếm ý hóa thân thời điểm, suýt chút nữa hét dầm lên. Là Ma Đao môn trưởng lão, hắn ở võ đạo kiến thức phương diện, muốn vượt xa Tiếu Ngạo thế giới cùng Xạ Điêu thế giới võ giả, hầu như một chút liền nhận ra này kiếm ý hóa thân là nhân vật gì. Có điều, mặc dù nhận ra, hắn cũng dị thường giật mình. Bởi vì theo hắn biết, loại này kiếm ý hóa thân, nhất định phải là võ giả đem một môn trước tiên thiên cấp những khác kiếm pháp ẩn chứa kiếm ý, tìm hiểu đến đại viên mãn cấp độ, mới có thể ngưng tụ ra. Nhưng muốn đem một môn trước tiên thiên cấp những khác kiếm pháp kiếm ý tìm hiểu đến đại viên mãn, lại há lại là như vậy dễ dàng. Coi như là thiên tài, thường thường không có cái 10, 20 năm, cũng là đừng hỏng. Nhưng Ninh Khuyết lúc này mới bao nhiêu tuổi? Chỉ có 16, 17 tuổi A. Hắn là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp sao? Ông lão tóc đỏ trong lòng nổi sóng chập trùng, nhưng chút nào không dám khinh thường, hắn lần thứ hai sử dụng một môn ma đao môn tuyệt học, ám ngục đao thể. Chỉ một thoáng, từng đạo hắc ám đao ảnh từ trong cơ thể hắn bốc lên, cả người hắn phảng phất đã biến thành một cái con nhím, mặt ngoài mọc ra vô số hắc ám đao ảnh. Ầm. Kiếm ý hóa thân một kiếm đâm vào một đạo hắc ám đao ảnh lên, cực đoan lực xuyên thấu đem này đạo đao ảnh đập vỡ tan. Nhưng ông lão tóc đỏ mặt ngoài đao ảnh quá nhiều, kiếm ý hóa thân lại liên tiếp phá hủy ba đạo đao ảnh sau, cũng còn không tiếp xúc được tóc đỏ trái tim của ông lão. Đồng thời, ông lão tóc đỏ trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung. Hai liên kích. Một kiếm chưa thấy công, kiếm ý hóa thân tái xuất một kiếm, trong nháy mắt đâm vào vị trí ban đầu lại liên tiếp đánh nát mấy đạo đao ảnh, lúc này mới miễn cưỡng đâm trúng tóc đỏ thân thể của ông lão. Một chùm huyết hoa ở ông lão tóc đỏ thân thể bộc phát ra. Không nghĩ tới ngươi không chỉ tuổi còn trẻ liền thăng cấp tiên thiên, còn đem một môn tiên thiên kiếm pháp kiếm ý tìm hiểu đến đại viên mãn, thực sự khả kính đáng sợ, đáng tiếc, ngươi muốn giết lão phu còn quá sớm. Ông lão tóc đỏ bưng vết thương lạnh cười lạnh nói, vừa nay kiếm ý hóa thân cuối cùng chiêu kiếm đó xác thực tổn thương hắn, nhưng cũng không có thật đâm vào trái tim, thương thế không hề tính nghiêm trọng. Chủ thế giới võ giả, quả nhiên so với xuyên qua thế giới võ giả khó đối phó nhiều lắm. Ninh Khuyết tự nói, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thời khắc này, hắn phát hiện chủ thế giới võ giả cùng xuyên qua thế giới võ giả to lớn nhất khác nhau. Hắn mặc càng những thế giới kia, rất nhiều cao thủ đều trọng điểm ở một phương diện khác phát triển, hoặc kiếm pháp, hoặc đao pháp, hoặc nhẹ công, hoặc nội công, hoặc công pháp rèn thể. Những cao thủ này đều có rõ ràng thiếu hụt, như có nắm lấy thiếu hụt, coi như lấy yếu thắng mạnh cũng không phải việc khó gì. Nhưng chủ thế giới cao thủ, nhưng không phải như vậy, chủ thế giới võ giả, đối với võ đạo nhận thức càng thêm toàn diện, có thể thu được các loại bí tịch cơ hội cũng nhiều hơn, trên căn bản đều sẽ chọn tổng hợp phát triển con đường, khắp mọi mặt kề vai sát cánh. Điều này sẽ đưa đến cùng đẳng cấp võ giả, chủ thế giới muốn so với xuyên qua thế giới khó đối phó nhiều lắm. Liên nắm trước mắt vị này ông lão tóc đỏ tới nói, hắn không chỉ tinh thông đao pháp, còn tinh thông bộ pháp, tương tự tinh thông hộ thể công pháp. Có thể nói là tập công kích, phòng ngự, né tránh làm một thể, không có quá nhiều khuyết điểm. Ninh Khuyết tưởng tượng ở xuyên qua thế giới như vậy, cắt rau gọt dưa giống như ung dung giết chết này ông lão tóc đỏ, cơ bản không thể. Xem ra chỉ có thể như vậy. Ninh Khuyết tự nói một tiếng, trong nháy mắt thôi thúc tham lam bí thuật, cả người chìm đắm ở một loại chiếm cứ tất cả, cướp đoạt tất cả, hiểu rõ tất cả cực hạn tâm tình trạng thái bên trong. Thời khắc này, hắn hai mắt hơi đỏ lên, phảng phất một vị tham lam hung thú, chính đang nhìn kỹ chính mình con mồi. Không được, hắn muốn sử dụng bí pháp nào đó. Ông lão tóc đỏ kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, vừa nhìn Ninh Khuyết trạng thái, liền biết Ninh Khuyết rất khả năng là muốn sử dụng bí pháp nào đó. Liền như thế bị Ninh Khuyết nhìn kỹ, ông lão tóc đỏ thì có một loại cảm giác không rét mà run, hắn có loại trở thành đồ ăn ảo giác. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hỏa phần đao ý. Ông lão tóc đỏ nhảy lên một cái, từ yết hầu bên trong phát sinh gầm lên giận dữ, hai tay hắn nắm trường đao giơ lên thật cao, trong nháy mắt một đạo ngọn lửa hừng hực to lớn đao ảnh, từ trường đao bên trên kéo dài mà ra. Giết ba. Phảng phất hỏa thần chi đao to lớn đao ảnh, ầm ầm hướng về Ninh Khuyết bổ tới, chu vi trong vòng 10 trượng hết thảy thực vật đều tự động bốc cháy lên. Chính là vào lúc này, Hắc Thiên đao pháp. Ninh Khuyết cái kia ửng đỏ trong đôi mắt, cái kia quét tới to lớn đao ảnh trung gian, có một phần đao ảnh khu vực mơ hồ có chút không ổn định, điều này hiển nhiên là đao ảnh chỗ sơ hở. Một đạo thuần đen đao ảnh, đột nhiên từ Ninh Khuyết sau lưng ngưng tụ mà ra, tỏa ra tuyệt vọng, ngột ngạt, tử vong, khí tức kinh khủng, dưới ánh trăng bầu trời, phảng phất đột nhiên rơi vào vĩnh đêm. Nay một đạo thuần hắc đao ảnh, so với cái kia ngang trời chém tới màu đỏ rực to lớn đao ảnh, tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm lột ngạt. Chém! Ninh Khuyết quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn thuần hắc đao ảnh, trong nháy mắt chém ra, thế như thần phạt giống như, từ đỏ rực đao ảnh kẽ hở nơi vạch một cái mà qua, trực tiếp đem đỏ rực đao ảnh chém làm hai đoạn. Sau đó, thuần hắc đao ảnh chém ở nằm dậy đặc ánh đao ông lão tóc đỏ bóng người, đem hắn ngoài thân con nhím giống như ánh đao trực tiếp chém nát. Ông lão tóc đỏ trực tiếp bị chém bay lên, như là một cái lưu tinh như thế, bắn nhanh ra, ầm ầm một tiếng đánh vào một ngọn núi nhỏ lên, thân thể sâu sắc rơi vào ngọn núi bên trong, hình thành một cái màu máu đại chữ. Hắc hắc thiên đao pháp. Ông lão tóc đỏ một bên phun ra lẫn vào nội tạng máu tươi, một bên khó có thể tin nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, hắn đương nhiên nhận ra Ninh Khuyết sử dụng chính là Thất Tuyệt Đường lập phái lao tổ Thất Tuyệt lao nhân am hiểu nhất hắc thiên đao pháp. Nhưng hắn nhưng khó có thể tiếp thu chính là, Ninh Khuyết lại tu thành hắc thiên đao pháp. Đây chính là thiên nhân cấp đao pháp à, mặc dù cấp độ tông sư cao thủ, muốn tìm hiểu như vậy đao pháp, cũng là khó chi lại khó, thậm chí tiêu tốn mấy chục năm tâm huyết cũng chưa chắc có lĩnh ngộ. Nhưng Ninh Khuyết dĩ nhiên tu thành hơn nữa hắn còn trẻ như vậy. Chuyện này quả thật quá khủng bố. Dùng hết hắc thiên đao pháp sau, Ninh Khuyết cả người đau nhức co quắp ngồi trên mặt đất, từng đạo dữ tợn vết máu ở trên người hắn hiện lên. Này một môn đao pháp uy lực tuy lớn, nhưng chính là quá bá đạo, cảnh giới không đủ, mạnh mẽ sử dụng, liền không cách nào tránh khỏi phản vệ. Ninh Khuyết nhẫn nhịn đau nhức trên đất vận chuyển thiên tàng ma công, đầy đủ dùng nửa canh giờ, mới hơi khôi phục như cũ. Sau đó đi tới thở ra thì nhiều hít vào thì ít đồng thời đã hôn mê ông láo tóc đỏ trước mặt, dùng tay đặt tại ông láo tóc đỏ trên đầu, bắt đầu nuốt chửng ông láo tóc đỏ công lực. Mới vừa về chủ thế giới liền kiếm lợi 1.000 điểm tiềm năng điểm, vận khí không tệ. Nuốt chửng xong công lực sau, Ninh Khuyết lại bắt đầu đối với ông lão tóc đỏ mò thi, xem có hay không có công pháp bí tịch cái gì, đáng tiếc không có, chỉ có một cái rất tốt bảo đao, hắn liền cầm tới. Không biết Xích Nhai Sơn cùng Thất Tuyệt Đường tình thế thế nào rồi. Hy vọng không chuyện gì đi. Ninh Khuyết tự nói một tiếng, liền hướng Xích Nhai Sơn phương hướng chạy đi. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này ma đao môn đối với Thất Tuyệt Đường hành động, chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Chương 72, trở về Ninh gia. Ninh Sư Minh, chào buổi sáng. Ninh Sư Minh, ngươi trở về. Ninh Sư Minh, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Sáng ngày thứ hai, Ninh Khuyết trở lại Xích Nhai Sơn đông đảo Thất Tuyệt Đường đệ tử nhìn thấy hắn, đầu tiên là kinh hãi, sau đó dồn dập tiến lên thăm hỏi. Vào giờ phút này, những này Thất Tuyệt Đường trong các đệ tử tâm đều chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn ma đao môn vị kia thực lực tuyệt đối là tiên thiên trưởng lão cấp cường giả, một đao đem Ninh Khuyết phách bay xuống vách núi. Nhìn thấy Ninh Khuyết không chết rồi, càng là tự mình trước đi truy sát Ninh Khuyết. Vậy cũng là một vị tiên thiên trưởng lão cấp bậc đại cao thủ a, mặc dù đặt ở toàn bộ vực ngoại 108 thành, vậy cũng là một vị tọa trấn một phương đại nhân vật. Như vậy tiên thiên trưởng lão, coi như là bọn họ Thất Tuyệt Đường, cũng chỉ có 10 vị thôi. Mỗi một cái thực lực đều mạnh mẽ đến đáng sợ. Ninh Khuyết tuy rằng thực lực mạnh mẽ, còn chém giết ma đao môn thiên tài Nam Cung Viêm, nhưng vẫn là xa kém xa cùng tiên thiên trưởng lão so với. Siêu nhất lưu cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới chênh lệch quá xa, mặc dù 10 cái siêu nhất lưu cảnh giới võ giả liên thủ, cũng xa kém xa cùng một vị tiên thiên cao thủ chống lại. Bởi vậy, đại gia đều cho rằng lần này Ninh Khuyết đã không về được. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Khuyết lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Chuyện này thực sự thật là làm cho người ta khiếp sợ, một cái siêu nhất lưu võ giả lại ở tiên thiên cao thủ dưới sự đuổi giết bảo vệ tính mạng. Tin tức này nếu là truyền đi, Ninh Khuyết tất nhiên sẽ danh tiếng dần lên cao. Ninh Khuyết mơ hồ phát hiện đông đảo Thất Tuyệt Đường trên mặt ẩn giấu vẻ kinh ngạc. Có điều, hắn cũng không để ý. Hắn hỏi mấy cái đệ tử nội môn, hắn rời đi khoảng thời gian này, Xích Nhai Sơn có hay không có chuyện gì phát sinh, biết được cũng không có chuyện phát sinh sau, hắn trở về đến chỗ ở của chính mình nghỉ ngơi dưỡng thương. Sau 3 ngày, tông môn người đến, thông báo Ninh Khuyết, nói lần này ma đao môn xâm lấn sự kiện đã kết thúc, nhường Ninh Khuyết dẫn dắt đông đảo Thất Tuyệt Đường đệ tử trở về tông môn. Ninh Khuyết lúc này mang theo đông đảo đệ tử trở về Thất Tuyệt Đường. Khi đến 430 người, trở lại thời điểm không tới 200 người. Không thể không nói, tổn thất nặng nề. Làm Ninh Khuyết trở lại Thất Tuyệt Đường sau, lập tức khắp nơi tìm hiểu liên quan với lần này ma đao môn sự kiện tỉ mỉ tin tức, chỉ là hắn càng là tìm hiểu, liền càng là hoảng sợ. Lần này, Thất Tuyệt Đường tổn thất quá nặng nề. Hí! Dĩ nhiên có một vị tông sư hộ pháp trọng thương, chết rồi 3 vị tiên thiên trưởng lão. Còn chết trận 8 vị đệ tử nòng cốt cho tới bên trong đệ tử ngoại môn, tử vong càng là gần đảm, cao tới 3.000. Nghe nói, nếu không có môn chủ Lệ Thiên Nam ở thời khắc sống còn ra tay, cùng ma đao môn thiên nhân cấp cường giả đại chiến, trọng thương đối phương, làm cho ma đao môn không thể không tạm dừng thế tiến công, chỉ sợ thất tuyệt đường tử thương sẽ càng thêm nặng nề. Ninh Khuyết âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi 3000 bên trong đệ tử ngoại môn đối với thất tuyệt đường mà nói không tính là gì, lấy thất tuyệt đường tài nguyên cùng gốc gác, lại bồi dưỡng một nhóm đi ra, không hề là việc khó gì. Nhưng cái khác tổn thất liền lớn hơn. Phải biết, toàn bộ thất tuyệt đường, cũng chỉ có một vị thiên nhân cấp môn chủ Lệ Thiên Nam, hai vị đại tông sư cấp thủ tọa, năm vị cấp độ tông sư hộ pháp, 10 vị tiên thiên trưởng lão, 5 vị đệ tử chân truyền, 26 vị đệ tử nòng cốt. Lần này nhưng tử vong 3 vị tiên thiên trưởng lão cùng 8 vị đệ tử nòng cốt, còn có một vị tông sư bị trọng thương, đây tuyệt đối xem như là thương cân động cốt. Tiên thiên trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt, không phải là nghĩ bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng được đến trong này cần tiêu hao con số trên trời tài nguyên không nói, còn có yêu cầu bị bồi dưỡng người có đầy đủ thiên phú, ngoài ra còn cần thời gian. Cho nên nói, lần này thất tuyệt đường tổn thất thập phần nặng nề. Đương nhiên, nghe nói Ma Đao Môn cũng tương tự tổn thất không nhỏ, chết rồi một vị tiên thiên trưởng lão, cùng hơn 1000 bên trong đệ tử ngoại môn. Trên thực tế, Ma Đao Môn chết rồi 2 vị tiên thiên trưởng lão, Ninh Khuyết chém giết tóc đỏ chuyện của ông lão, phỏng chừng Ma Đao Môn hiện tại còn không biết. Ninh Khuyết cảm nhận được một luồng nguy cơ lớn lao. Ma Đao Môn nhưng là ma đạo thất mạch một trong, ở toàn bộ ma đạo bên trong địa vị cao quý, danh vọng cao thượng, nếu lựa chọn đối với thất tuyệt đường động thủ, liền tuyệt đối sẽ không qua loa chi, càng sẽ không bởi vì trọng thương một vị thiên nhân cấp cường giả, liền thủ tiêu kế hoạch lúc đầu. Bằng không, này sẽ nghiêm trọng bị hư hỏng Ma Đao Môn địa vị. Ngày sau Ma Đao Môn lại nghĩ để những người khác ma đạo môn phái nghe lệnh, liền không dễ như vậy. Đây tuyệt đối là Ma Đao Môn không cho phép. Đến tiếp sau thế tiến công, chắc chắn đến, chỉ là sớm cùng muộn vấn đề. Ninh Khuyết có thể kết luận, nếu như Ma Đao Môn lần thứ 2 phát động thế tiến công, như vậy tuyệt đối sẽ so với lần này càng thêm mãnh liệt, thất tuyệt đường tử thương cũng sẽ vượt xa lần này. Hiện tại liền tông sư cường giả đều bị thương nặng, Ninh Khuyết không dám hứa chắc, nếu như lần sau Ma Đao Môn lần thứ 2 phát động thế tiến công thời điểm, chính mình có hay không còn có thể sống sót. Không được, ta cần càng thêm tỉ mỉ tình báo, ta muốn triệt để biết rõ Ma Đao Môn đối với thất tuyệt đường ra tay nguyên nhân, còn có Ma Đao Môn có thể sẽ làm được bước đi kia. Có thể hay không đối với thất tuyệt đường đuổi tận giết tuyệt những này ta đều phải thấu hiểu, sau đó thiết lập sẵn đối sách. Thế nhưng, thất tuyệt đường cao tầng rõ ràng phong tỏa rất nhiều tin tức, ta căn bản tìm hiểu không tới. Ninh Khuyết tự nói, đột nhiên nghĩ đến thân phận của chính mình. Hán bộ thân thể này, cũng không phải người bình thường a, mà là ma đạo 108 thế gia Ninh gia con cháu đích tôn. Ninh gia có thể trở thành là ma đạo 108 thế gia một trong, đương nhiên cũng không đơn giản, truyền thừa lịch sử lâu dài. So với thất tuyệt đường còn lâu dài. Là ma đạo thế gia một trong, Ninh gia khẳng định có chính mình mạng lưới tình báo, đối với Ma Đao Môn cùng thất tuyệt đường cụ thể ân oán, tất nhiên có liên quan tình báo. Nếu như Ninh Khuyết có thể chấp trưởng Ninh gia, như vậy là có thể thông qua Ninh gia mạng lưới tình báo, hiểu rõ Ma Đao Môn cùng thất tuyệt đường phát sinh xung đột đầu đôi câu chuyện, cùng với Ma Đao Môn đến tột cùng sẽ đối với thất tuyệt đường làm được một bước nào. Hơn nữa, khống chế Ninh gia còn có một chỗ tốt, chính là có thể thông qua Ninh gia thế lực giúp mình thu thập cần tài nguyên tu luyện. Ta tam thúc, xem ra ta là thời điểm đi cùng ngươi gặp mặt. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, lúc này đi tới nội vụ đường, đối với nội vụ đường chấp sự nói trong nhà có việc, nhất định phải xin nghỉ trở về một chuyến, được nội vụ đường chấp sự sau khi đồng ý, hắn lập tức rời đi thất tuyệt đường, hướng về Ninh gia chạy đi. Trần Võ Đại Lục, thiên địa rộng lớn vô nhai, trung nguyên thập cửu châu ở vào trung ương, đông gần biển rộng, bắc có man hoang, nam vì là vũ triều. Phía tây thì lại vì là đại sa mạc, nơi sâu xa vì là sinh mệnh cấm khu. Vượt ngoại 108 thành, kỳ thực vào chỗ với man hoang nơi. Năm xưa, toàn bộ ma đạo thất mạch cầm đầu ma đạo thế lực, bị lớn hệ thái tổ liên thủ tam giáo sáu phái đánh bại cùng trục xuất, không thể không từ bỏ trung nguyên thập cửu châu địa bàn, di chuyển đến man hoang nơi phát triển. Để cho tiện ma đạo thế lực phát triển, ma đạo thất mạch liên thủ hết thảy ma đạo môn phái, ở man hoang nơi, mạnh mẽ mở ra 108 tòa thành trì. Đây chính là vực ngoại 108 thành lai lịch. Trên thực tế, thời điểm đến nay trời, vực ngoại đã sớm không ngừng 108 tòa thành trì, phỏng chừng liền 200 tòa đều có, nhưng ma đạo mọi người vẫn là quen thuộc xưng là vực ngoại 108 thành. Ninh Khuyết vị trí Ninh gia chính là ở sớm nhất mở ra 108 thành một trong Thương Ngô thành bên trong. Rời đi thất tuyệt đường sau, Ninh Khuyết liên tiếp đuổi 2 ngày con đường, rốt cục trở lại này một tòa hắn trong ký ức quen thuộc cực kỳ cổ lao thành trì. Hai gốc cây khổng lồ cây ngô đồng khéo trước cửa thành diện, cành lá sum suê, như là hai vị to lớn hộ vệ, ở thủ hộ Thương Ngô thành. Trong ký ức, tiền thân từ nhỏ chính là ở tòa thành trì này lớn lên, nơi này có tiền thân không cả dù mì tốt hồi ức đương nhiên, cũng có thống khổ hồi ức. Ngoài cửa thành, Ninh Khuyết nhìn một lúc ra ra vào vào dòng người, liền không chút do dự bước vào trong thành trì, trực tiếp hướng về Ninh gia vị trí đi đến. Ồ, cái kia không phải Ninh gia Tam thiếu gia sao? Hắn không phải đi Thất Tuyệt đường sao? Tại sao trở về? Nghe nói đương nhiệm chủ nhà họ Ninh giết tiền nhiệm chủ nhà họ Ninh vợ chồng sau, còn vẫn đang đuổi giết Ninh Khuyết ba huynh muội, hắn vào lúc này trở về, chẳng lẽ là muốn báo thù? Báo thù? Đương nhiệm chủ nhà họ Ninh nhưng là tiên thiên cao thủ, hắn lấy cái gì báo thù? Có điều, hắn dám trở về, nhất định cũng là có cái gì dựa dẫm. Nói nhiều như vậy làm gì, đi xem chẳng phải sẽ biết. Ninh Khuyết tiền thân vốn là Thương Ngô Thành bên trong danh nhân, bởi vậy biết hắn người nhiều vô cùng, hắn cơ bản mới vừa gia nhập Thương Ngô Thành, liền bị người nhận ra. Trong những người này, rất nhiều người đều biết đương nhiệm chủ nhà họ Ninh vẫn đang đuổi giết Ninh Khuyết ba huynh muội, bởi vậy nhìn thấy Ninh Khuyết còn dám trở về Thương Ngô Thành, lập tức liền sinh ra lòng hiếu kỳ, dồn dập hướng về Ninh gia chạy đi. Sau đó không lâu, Ninh Khuyết đi tới một tòa cổ kính khí thế cực kỳ đình viện trước, nhìn trước mặt đỏ thắm cửa lớn cùng hai vị uy phong lẫm lẫm sư tử bằng đá, hắn lạnh lùng nở nụ cười, không chút do dự rút kiếm một kiếm chém về phía cửa lớn. Chương 73, ta Ninh Khuyết báo thủ, không cần 10 năm. Ẩm. Ninh phủ đỏ thắm cửa lớn, bị Ninh Khuyết một kiếm đánh nát Thương Ngô Thành bên trong, tới rồi xem tình huống người, thấy cảnh này, đều có chút kinh ngạc. Trong ký ức Ninh gia Tam thiếu, tựa hồ vẫn là một cái khá là ấm ngươi văn nhã người. Bây giờ trở nên như thế mới vừa sao? Là ai ăn ăn gan hùm mật báo, dám đến chúng ta Ninh phủ gây sự? Một cái nổi giận đùng đùng trung niên, mang theo một đội hộ vệ từ Ninh phủ bên trong vào ra. Chỉ là, làm người trung niên này cùng 10 tên hộ vệ nhìn thấy Ninh Khuyết thời điểm, bọn họ đều không khỏi sửng sốt. Tam thiếu gia, là ngươi. Trung niên đầy mặt kinh ngạc nói rằng, Ninh Khuyết trong ký ức có người trung niên này ký ức, người này tên là Vương Ông, là Ninh gia đội hộ vệ một vị đội trưởng. Ninh Khuyết khi còn bé ở Thương Ngô Thành Trung Du chơi thời điểm, thường thường là người này mang đội bảo vệ hắn. Vương đội trưởng, đã lâu không gặp. Ninh Khuyết nhàn nhạt gật đầu nói. Ai Tam thiếu gia, ngươi không nên trở về đến. Vương Mạnh liếc mắt nhìn bị đánh nát cửa lớn, cười khổ nói hắn mơ hồ đoán được vị Tam thiếu gia này muốn trở về làm gì, chỉ là, Tam thiếu gia làm sao có khả năng là gia chủ đương thời đối thủ. Cái gì Tam thiếu gia? Vương Ông, ngươi đúng hay không con mắt mù? Hắn sớm không phải chúng ta Ninh gia Tam thiếu gia, hắn chỉ là một cái bị chúng ta Ninh gia trục xuất chó hoang mà thôi. Một cái chừng 20 tuổi thanh niên từ Ninh phủ bên trong đi ra. Này thanh niên trên người mặc màu đen quần áo, ánh mắt thâm trầm. Phía sau hắn còn theo một vị sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn áo bào đen trung niên. Gặp Ninh Hàn thiếu gia cùng thống lĩnh đại nhân. Vương Mông cùng 10 tên hộ vệ vội vàng hướng thanh niên cùng áo bào đen trung niên hành lễ. Vương Mông, ngươi lần sau tốt nhất đem con mắt đánh bóng điểm. Đừng tiếp tục loạn nhận cái gì lung ta lung tung thiếu gia, chúng ta Ninh gia là đường đường ma đạo thế gia, không phải ai đều có thể trèo cao nổi. Thanh niên phủi một chút Vương Ông, từ tốn nói. Vương Ông ngượng ngùng nở nụ cười, không lại nói hoạt. Nghe được này thanh niên một lần lại một lần minh chào ám phúng, Ninh Khuyết trong con ngươi né qua một tia hàn quang. Nguyên tắc thân để cho trong ký ức, tự nhiên có liên quan với này thanh niên ký ức. Này thanh niên tên là Ninh Hàn, là hắn tam thúc Ninh Quý con trai độc nhất. Từ nhỏ liền vẫn theo Ninh Quý ở bên ngoài bồng bềnh, tình cờ mới về mấy lần nhà, cùng Ninh Khuyết quan hệ cũng thập phần lạnh nhạt. Nguyên tắc thân đối với vị này Đường ca, kỳ thực không hiểu nhiều, chỉ nghe nói qua hắn thiên phú không tệ, tu luyện tiến độ rất nhanh. Bây giờ nhìn lại, vị này Đường ca, cũng không phải cái gì hạng dễ nhằn. Ninh Khuyết, ta thật là không có nghĩ đến ngươi lại vẫn dám trở về, ngươi đây là muốn vì ngươi tử quỷ kia lao cha mẹ báo thù sao? Ninh Hàn mặt lộ vẻ trâm trọng, ta vẫn cho rằng, các ngươi ba huynh muội. Đại ca ngươi Ninh Thành cùng ngươi nhị tỷ Ninh Vũ, đều coi như không tệ, bất kể là thiên phú vẫn là đầu óc, đều miễn cưỡng còn đem ra được liền ngươi, nhất vô dụng. Xem ra ý nghĩ của ta là đúng, ngươi mới đi tới Thất Tuyệt đường mấy tháng, không nghĩ tới tốt như thế nào tốt bảo mệnh, lại vẫn trở về, ngươi trở về có thể làm gì? Chịu chết sao? Chưa từng nghe nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn sao? Ta nếu là ngươi, liền khổ tu mấy chục năm, cho đến tích lũy đủ thực lực sau, suy nghĩ thêm trở về. Đáng tiếc. Ngươi hiện đang không có cơ hội như vậy, ngươi ngày hôm nay trở về, liền không nên nghĩ có thể sẽ rời đi. Ninh Hàn dùng cười nhạo ngữ khí nói, nôn từ bên trong tràn ngập đối với Ninh Khuyết khinh bỉ, vừa nói còn một bên lắc đầu, tựa hồ thực đang cảm thán Ninh Khuyết là ngốc nghếch hạng người. Ninh Khuyết cũng nở nụ cười, hắn giống như bất đắc dĩ lắc đầu, 10 năm. Các ngươi còn thật để ý mình, lại còn nghĩ ta cần 10 năm mới có thể báo thủ, đối phó các ngươi những này gà đất chó sành, ta Ninh Khuyết báo thủ, không cần 10 năm. Ta Ninh Khuyết báo thủ, không cần 10 năm. Nghe nói như thế, bất kể là đến đây người xem náo nhiệt, vẫn là Vương Mông các loại hộ vệ, tất cả đều sửng sốt. Câu nói này nghe tới là bá khí. Thế nhưng, vị này đã từng Ninh gia tam thiếu gia, khẩu khí cũng không tránh khỏi quá to lớn. Ninh Quý hiện tại không chỉ là chủ nhà họ Ninh, hơn nữa còn là một vị tiên thiên cao thủ. Ngươi biết tiên thiên cao thủ là ra sao tồn tại sao? Ngươi lại dám nói chuyện như vậy? Ninh Hàn đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, lập tức thấy buồn cười, ta tốt đường đệ, ngươi đi tới Thất Tuyệt Đường mấy tháng, đúng là hội học thuật khoác lác. Có điều, nếu ngươi tự tin như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng ở Thất Tuyệt Đường học được bao nhiêu đồ vật. Ninh Hàn nói, đột nhiên lấy ra một cái đỏ như màu máu truy thủ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Ninh Khuyết đâm giết tới. Ninh Khuyết, nếu ngươi về đi tìm cái chết, ngày hôm nay đường ca ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ninh Hàn đáy mắt bên trong lập lòe lạnh lẽo sắc cơ, phụ thân hắn Ninh Quý là dựa vào thí huynh thượng vị, tuy nói người trong ma đạo, cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh ai liền có đạo lý, nhưng chung quy đến vị bất chính, Ninh Khuyết ba huynh muội tồn tại trước sau là một cái mối họa. Bởi vậy có cơ hội giết chết Ninh Khuyết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ninh Hàn phi thường ra tay phi thường tàn nhẫn, hắn sử dụng võ học tên là huyết xà cửu kích, là một môn phi thường hung tàn độc ác võ học, chiêu nào chiêu nấy tấn công địch chỗ yếu, đoạt tính mạng người. Hiện tại Ninh Hàn truy thủ, lại như là một cái vặn vẹo huyết xà như thế, nhanh như tia chớp hướng về Ninh Khuyết trái tim đâm tới. Xem ra Ninh Khuyết phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy Ninh Hàn đối với Ninh Khuyết hạ sát thủ, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy Ninh Khuyết thi thể. Bọn họ hiểu rõ Ninh Khuyết, 3 tháng trước, Ninh Khuyết liền tam lưu võ giả đều không phải như vậy, mặc dù 3 tháng qua, Ninh Khuyết không ngày không đêm khổ tu, có thể thăng cấp nhị lưu võ giả cũng đã rất tốt. Nhưng Ninh Hàn nhưng là Thương Ngô Thành cũng có chút danh tiếng thiên tài, đã sớm là nhất lưu võ giả. Bởi vậy, Ninh Khuyết cơ bản không thể từ Ninh Hàn thủ hạ mạng sống. Ai? Vương Mông đối với Ninh Khuyết cảm quan không sai, nhưng lấy thực lực của hắn cùng thân phận, nghị cứu Ninh Khuyết cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể ám thở dài một hơi. Chết đi. Ninh Hàn tay cầm truy thủ, đã áp sát Ninh Khuyết trước người, hướng về Ninh Khuyết trái tim mạnh mẽ đâm dưới. Nhưng vào lúc này, Ninh Khuyết mí mắt hơi vén lên, lấy chỉ hoa kiếm, hứng hờ nhẹ nhàng đâm một cái, đi sau mà đến trước, ở Ninh Hàn truy thủ đâm trúng trái tim của hắn trước, ngón tay của hắn đã từ Ninh Hàn trái tim xuyên thủng qua. Một chùm thê diễm dòng máu, từ Ninh Hàn sau lưng lô máu, tung tóe ra hơn 10 mét. Ninh Hàn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ở, truy thủ trong tay của hắn khoảng cách Ninh Khuyết trái tim, chỉ có không tới 1 cm, nhưng hắn nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục đâm xuống. Thân thể của hắn ở kịch liệt trở nên lạnh, trước mắt hắn thế giới từ từ trở nên hắc ám. Này sao có thể có chuyện đó? Ninh Hàn ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ninh Khuyết, khó có thể tin nói rằng. Ta đều nói rồi, đối phó các ngươi loại rác rưởi này mặt hàng, ta Ninh Khuyết báo thủ, làm sao cần 10 năm? Ninh Khuyết từ tốn nói, đem xuyên qua Ninh Hàn trái tim ngón tay rút ra, thuận tiện cắn nuốt mất Ninh Hàn toàn thân công lực. Ninh Hàn thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, huyết chảy đầy đất, khi chết hắn hai mắt trợn tròn, tựa hồ bị chết phi thường không cam lòng, bị chết khó có thể tin. Ninh phủ trước cửa lớn, bất kể là sang đây xem náo nhiệt Thương Ngô Thành võ giả, vẫn là Vương Mông các loại hộ vệ, nhìn Ninh Hàn thi thể, toàn bộ đều rơi vào dại ra trạng thái. Hết thể đều biến hóa quá nhanh, bọn họ đều còn không phản ứng lại, Ninh Hàn lại liền bị Ninh Khuyết cho giết. Chương 74, chém giết Ninh Quý. Đại thù đến báo. Mọi người thấy Ninh Hàn thi thể, đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ đến, mấy tháng trước liền tam lưu võ giả đều không phải Ninh Khuyết, hiện tại lại có thể giết cũng sớm đã là nhất lưu võ giả Ninh Hàn. Này xoay ngược lại quá ngoài ý muốn. Có điều, mọi người rất nhanh sẽ ý thức được xảy ra đại sự. Ninh Hàn là chủ nhà họ Ninh, Ninh Quý con trai độc nhất, Ninh Hàn bị giết, Ninh Quý nhất định sẽ bạo nộ. Rất nhiều người đều ý thức được điểm này, có mấy người vì sợ bị chủ nhà họ Ninh di chuyển, lập tức liền đã rời xa nơi này. Ninh Khuyết, ngươi dĩ nhiên giết Ninh Hàn thiếu gia. Vẫn đi theo Ninh Hàn phía sau sắc lạnh lẽo cứng rắn áo bào đen trung niên, giờ khắc này bạo nộ lên. Cái này áo bào đen trung niên tên là Hàn Đường, là Ninh gia hộ vệ thống lĩnh, cũng là chủ nhà họ Ninh, Ninh Quý tâm phúc một trong chức trách của hắn ngoại trừ thủ vệ Ninh gia ở ngoài, mặt khác liền phải bảo vệ Ninh Hàn. Hiện tại Ninh Khuyết dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đem Ninh Hàn giết, hắn khó thoát tội lỗi. Chết đi cho ta. Hàn Đường nộ quát một tiếng, đồng nhiên hướng về Ninh Khuyết nào tới. Dò ra hai chảo, như chim diều hâu nhào thỏ, mãnh hổ cầm cừu như thế hướng về Ninh Khuyết chụp tới. Chỉ là siêu nhất lưu, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ninh Khuyết xem không cũng không nhìn vô giết tới Hàn Đường một chút, lấy tay hoa kiếm, tùy ý vừa bổ, một đạo sắc bén đến cực điểm xanh nhạt kiếm khí bỗng dưng mà sinh, bá một hồi từ Hàn Đường trên người sẽ qua. Khí thế hùng hổ Hàn Đường, cả người trong thời gian ngắn nứt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Lần này, Vương Mông các loại hộ vệ cùng Ninh Phủ ở ngoài mọi người vây xem, lần thứ hai ha hốc mồm. Hàn Đương nhưng là Ninh Phủ hộ vệ thống linh A, đại danh đỉnh đỉnh siêu nhất lưu cường giả, lại bị Ninh Khuyết thuấn sát. Ninh Khuyết đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nhưng vào lúc này, Ninh phủ nơi sâu xa cũng truyền đến một tiếng cuồng bạo gào thét, "Ninh Khuyết, ngươi tên tiểu xúc sinh này, dĩ nhiên giết con trai của ta, ta muốn ngươi chết gắt gao chết." Hiển nhiên, đã có người đem Ninh Hàn tin qua đời, thông báo chủ nhân của thanh âm. Một đạo cả người tràn ngập đáng sợ khí tức bóng người, từ Ninh phủ nơi sâu xa bay nhảy ra, người kia chưa đến, Ninh phủ trước cửa mọi người cũng cảm giác được một luồng nghẹt thở áp lực. Ầm. Một cái trên mặt có ba đạo dữ tợn vết máu trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản mát ra khí tức cuồng bạo, gây nên một trận cơn lốc. Người trung niên này ngoại trừ sắc mặt ba đạo dữ tợn vết máu rất là đáng sợ ở ngoài, một đôi như chim ưng giống như ánh mắt sắc bén, cùng một đôi đỏ như màu máu phảng phất thẩm thấu máu tươi tay, cũng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhà họ Ninh, Ninh Quý. Nhìn thấy trung niên này, Thương Lô Thành bên trong võ giả đều nhận ra người này chính là chủ nhà họ Ninh Ninh Quý, cũng là Ninh gia trước mặt người mạnh nhất. Đối với này một vị chủ nhà họ Ninh, Thương Lô Thành võ giả đều rất là kính nể. Bởi vì này một vị chủ nhà họ Ninh, không chỉ là tiên thiên cao thủ, hơn nữa thủ đoạn càng là tàn nhẫn vô tình. Vì thượng vị, không tiếc thí giết đại ca của chính mình cùng rất nhiều người phản đối, cùng ngày đem toàn bộ Ninh phủ đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Sau đó, còn vẫn phái người truy sát chính mình ba cái chất nhi. Như vậy nhân vật hung ác, ở ma đạo bên trong không phải là không có, nhưng cũng tương đối ít thấy. Ninh Quý hiện thân sau, liền liên tục nhìn chằm chằm vào Ninh Hàn thi thể, gương mặt càng ngày càng lạnh. Hắn từ nhỏ ở bên ngoài cùng người chém giết thời điểm, từng bị trọng thương, đã không thể nhân đạo. Nói cách khác, Ninh Hàn là hắn duy nhất đời sau, hắn sau đó cũng sẽ không lại có thêm đời sau. Hiện tại chính hắn một đột nhiên trở về Ninh gia chất nhi, dĩ nhiên đem hắn duy nhất đời sau giết, trong lòng hắn từng trận quặn đau. Tiểu xuất sinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ninh Quý bỗng nhiên nhìn phía Ninh Khuyết, hầu như từng chữ nói hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn tuy rằng vẫn phái người truy sát, nhưng kỳ thực không hề là rất coi trọng Ninh Khuyết, ngày hôm nay dĩ nhiên nhường hắn trải nghiệm mất con nỗi đau. Hắn liền bỗng nhiên lắc mình đến Ninh Khuyết trước mặt, hai con huyết đỏ như thẩm thấu ra máu tươi tay, như là hai con đỏ như máu vớt rồng giống như vậy, ầm ầm lấy ra. Làm này hai cái tay lấy ra thời điểm, trong hư không thình lình vang lên từng trận tiếng rồng âm. Hai tay phảng phất hóa thành hai cái huyết long, bạo ngược sức mạnh cuồng bạo điên cuồng xé rách hư không, trong hư không thình lình bị tóm ra từng đạo màu trắng không khí vết. Đây là Ninh gia tuyệt học mạnh nhất, huyết long thủ, không nghĩ tới, Ninh gia hơn 60 năm đến gần như thất truyền huyết long thủ, rốt cục lại có người tu luyện thành công. Thương Lô Thành võ giả, nhìn chăm chú cái kia một đôi điên cuồng lôi kéo hư không màu máu hai tay, sắc mặt đều rất là nghiêm nghị. Cứ việc Ninh gia hiện tại đã xuống dốc, cơ bản đã biến thành 108 ma đạo thế gia hạng bét nhất gia tộc, nhưng Ninh gia năm đó cũng là huy hoàng qua. Ninh gia từng xuất hiện một vị biệt hiệu huyết long vương nhân kiệt, dựa vào Ninh gia tuyệt học huyết long thủ, quét ngang 108 ma đạo thế gia cùng ma đạo thất mạch thiên tiêu. Đáng tiếc chính là, vị kia huyết long vương cuối cùng cũng không có thể đột phá toái cảnh, cho đến chết giả thời điểm cũng dừng lại với thiên nhân cảnh giới đỉnh cao. Có điều, mặc dù như vậy, vị kia huyết long vương cũng làm cho người trong thiên hạ đều thấy được huyết long thủ lợi hại. Bây giờ nhìn đến Ninh Quý sử dụng huyết long thủ, Thương Lô Thành võ giả, đều âm thầm cảm thán Ninh Quý tuy rằng tàn nhẫn vô tình, nhưng võ công thiên phú sắc thực so với trước vài vị chủ nhà họ Ninh đều mạnh hơn, dĩ nhiên tu thành Ninh gia nhiều năm qua không có ai tu luyện thành công huyết long thủ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu thành huyết long thủ có điều, dù vậy, thì lại làm sao? Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, đối mặt trên đỉnh đầu xé rách mà xuống một đôi huyết thủ, kiếm ý hóa thân đột nhiên từ phía sau hắn tái hiện ra. Cũng trong nháy mắt một kiếm bổ ngang ở màu máu hai tay lên. Khi kiếm quang bổ trúng màu máu hai tay một khắc đó, sắc bén đến cực điểm kiếm khí, như là tàn phá bao táp như thế, dọc theo màu máu hai tay bao phủ mà lên. Ninh Quý hai tay đau xót, trong nháy mắt thu lại rồi, bóng người đồng thời lùi về sau mười mấy mét. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hai tay bên trên hai đạo chính đang ứa ra máu tươi vết máu, lại nhìn phía Ninh Khuyết sau lưng một đạo lúc gần lúc hiện bóng người, trên mặt hiện lên một tia vẻ khó tin. Hắn đôi tay này hậu thiên võ giả căn bản là không phá ra được phòng ngự. Chỉ có ẩn chứa tiên thiên chân khí công kích, mới có thể phá tan hắn đôi tay này phòng ngự. Ngươi thăng cấp tiên thiên. Ngươi còn đem một môn tiên thiên kiếm pháp kiếm ý tìm hiểu đến đại viên mãn. Ninh Quý cảm giác mình muốn đã phát điên, chính mình vị này chất nhi, mới mấy tháng không gặp, làm sao liền do một cái liền tam lưu cảnh giới không tới võ giả đã biến thành một tên tiên thiên cao thủ. Làm sao còn đem một môn tiên thiên kiếm pháp kiếm ý tìm hiểu viên mãn. Thế gian này, tại sao có thể có như thế chuyện quái dị? Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, không cần thiết biết quá nhiều. Tuy rằng chỉ là giao chiến một lần, nhưng Ninh Khuyết đã gần như thăm dò Ninh Quý thực lực đại thể muốn so với Vương Trùng Dương mạnh hơn nhiều, nhưng cũng so với ông lão tóc đỏ nhược một ít. Bởi vậy, Ninh Khuyết đã không tâm tình đánh tiếp nữa. Có cựu hoán, liền muốn nhanh chóng báo. Bạch! Kiếm ý hóa thân lại ra tay, lấy vượt qua hiện trường hết thể cảm quan tốc độ xuất hiện ở Ninh Quý trước mặt, cũng một kiếm hướng về Ninh Quý tốc độ đâm tới. Ninh Quý thực lực, tuy rằng vẹn vẹn so với ông lao tóc đỏ yếu hơn như vậy một ít, nhưng thường thường một ít chính là khác biệt một trời một vực. Hắn có thể không giống ông lão tóc đỏ như vậy tu luyện ám huyết đao thể lực cường đại như vậy hộ thể võ học, hắn chỉ có thể bản năng dựa vào tiên thiên hộ thể chân khí tiến hành phòng hộ. Nhưng hắn tiên thiên hộ thể chân khí, căn bản không chống đỡ được kiếm ý hóa thân cái kia ẩn chứa cực đoan lực xuyên thấu một kiếm, hắn bên ngoài cơ thể tiên thiên hộ thể chân khí trực tiếp bị đâm xuyên, một đạo kiếm khí từ hắn lồng ngực xuyên qua mà qua. Máu tươi bao tác, Ninh Quý vào đúng lúc này gần như mất đi có sức lực. Phụ tử các ngươi cái chết đúng là tương tự. Người một nhà cũng coi như chỉnh tề. Ninh Khuyết sử dụng tới hố đen giống như hấp tinh lực tràng, cách không đem Ninh Quý hút tới, sau đó hấp tinh lực tràng một trận mãnh liệt và mẹo, trong nháy mắt liền đem Ninh Quý nuốt trưởng thành xương máu. Đại thù đến báo, Ninh Khuyết lúc này cảm giác một trận ý nghĩ hiểu rõ. Chương 75, chấp trưởng Ninh gia, tu luyện huyết long thủ. Ta hiện tại muốn trở thành Ninh gia gia chủ, các ngươi có ý kiến gì không? Ninh Khuyết nhìn quét một chút Ninh gia mọi người, từ tốn nói.